xem ra cũng không phải ta tự luyến. Lý Tiện Ngư lặng yên suy nghĩ, khe khẽ ôm lấy bên cạnh Lý Thanh Lộ bả vai, nhỏ giọng hỏi, ta cùng Trung Linh ngồi ở đó vừa nói chuyện, ngươi có hay không ghen? Lý Thanh Lộ trừng mắt nhìn, mặt đầy không để ý mà nói, phu quân cùng Đoàn Dự là hảo bằng hữu, gặp phải Đoàn Dự thân muội muội, lý phải là quan tâm nhiều hơn mấy câu. Vừa nói, một lòng nhảy nhanh một chút có thể cho. Ngươi là nghĩ như vậy? Lý Tiện Ngư mặt đầy nghi ngờ nhìn Lý Thanh Lộ, luôn cảm giác nữ nhân này đang nói mát. Ừm. Lý Thanh Lộ khẽ ừ một tiếng, hơi cúi đầu xuống. Ngươi hẳn rất ghen mới đúng. Lý Tiện Ngư hừ nhẹ nói, ngươi không ghen, ta sẽ nghĩ đến ngươi không đủ yêu thích ta đây. Lý Thanh Lộ ngẩn ngơ, chợt trên gương mặt tươi cười hiện lên nụ cười, đầu khe khẽ rửa ở rồi Lý Tiện Ngư trên bả vai, nhỏ giọng nói, nhìn thấy phu quân cùng cô gái khác đứa bé nói chuyện, Thanh Lộ tâm lý xác thực không phải rất thoải mái. Không có nhiều thoải mái. Lý Tiện Ngư hỏi. Lý Thanh Lộ trừng mắt nhìn, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Suy nghĩ một chút, Lý Thanh Lộ môi đỏ khẽ mở. Bất quá, nàng cũng không nói chuyện, mà là dùng phu quân Lý Tiện Ngư thích nhất phương thức để diễn tả nàng không thoải mái, mãnh liệt mà nóng bỏng. Lý Tiện Ngư rất hài lòng Lý Thanh Lộ ghen trình độ. Đêm đến, Lý Thanh Lộ đã ngọt ngào hương vị chìm vào giấc ngủ. Lý Tiện Ngư khe khẽ đứng dậy, quyết định đi bồi cô em vợ nói chuyện. Sau đó trở về nhà chi lộ, còn cần vị này cô em vợ nhiều kích thích một chút Lý Thanh Lộ. Ta thật biến thành hoàn toàn hại vô rồi. Lý Tiện Ngư yên lặng hối lỗi đến, tiếp tục không chút do dự lặng lẽ tiến vào căn phòng cách vách. Tây vực, Bắc Mạc, Bạch Đa Sơn. Khổ hạnh tăng không phải Phật tổ. Hắn có thể thay thế Phật tổ, dùng Phật tổ danh nghĩa đi làm một ít chuyện. Nhưng, hắn không có Phật tổ loại kia nhìn không tất cả tâm cảnh. Cứ việc, tâm cảnh của hắn đã cực tốt rồi. Hắn coi thường Phật môn giới luật, giới sắc giới dâm. Nói đúng ra, hắn là coi thường trải qua vạn chiến Lý Thu Thủy. Tại thay thế Phật tổ làm việc trước, Khổ hạnh tăng liếc mắt liền nhìn ra Lý Thu Thủy dâm lay động bản chất. Đại khái không có cái nào đàn bà đàng hoàng, sẽ ngay trước một cái hòa thượng trước mặt, cởi áo núi dây lưng. Hắn trên mặt rất tĩnh lặng, tâm lý kỳ thực khinh bị vô cùng, cho rằng Lý Thu Thủy cám dỗ rất cấp thấp, rất nông cạn, rất dung tục. Nhưng mà, khi thật sự thay thế Phật tổ làm việc sau đó, Khổ hạnh tăng vô pháp bình tĩnh. Hắn đã sớm không phải lần thứ nhất thay thế Phật tổ hành sự, cũng có thể nói là thần kinh bắt chiến. Nhưng hắn là lần đầu tiên gặp phải Lý Thu Thủy. Khổ hạnh tăng thất thủ, bình tĩnh tâm cảnh bị phá vỡ. Hắn trở nên không dàn nổi, trở nên hung ác, trở nên tham lam. Hắn đã không muốn để cho Lý Thu Thủy đi làm Phật môn thánh nữ, hắn cũng không muốn lại thay Phật tổ hành sự. Toàn dân, ta đã ra 170 vạn chữ, mỗi chương dài hơn 3 ca chữ, bao no, bối cảnh sâu, map dị giới, nên co giảng háng. Chương 256, làm sao ngươi biết ta là công chúa? Đêm khuya, Tây Ninh Sơn Thành, trong khách sạn, Lý Tiện Ngư đi vào Trung Linh gian phòng động tác rất nhẹ. Hắn cố ý khống chế lực đạo, để cho tiếng bước chân rõ ràng không hai mà chuyển vào Trung Linh trong hai. Cũng chỉ có Trung Linh nghe được tiếng bước chân của hắn. Trung Linh tỉnh, vô pháp bất tỉnh, dù sao, ngủ phòng bên trong chạy vào một người. Liên tính nàng tâm lớn hơn nữa, cũng không khả năng lại tiếp tục ngủ yên đi xuống. Phòng mơ mịt, ở tại Trung Linh mà nói, tầm mắt bị ảnh hưởng rất lớn. Nhưng mà, nàng vừa vặn một cái, liền nhận ra Lý Tiện Ngư, cái này khiến nàng một lòng đập bịch bịch, trong lúc nhất thời không bị khống chế mơ tưởng viển vông. Lý Tiện Ngư mặt ngậm cười mịn, đi đến Trung Linh trước người. Ta tới nơi này, là muốn hỏi ngươi một chuyện. Lý Tiện Ngư nhẹ nhàng nói. Chuyện gì? Trung Linh nhỏ giọng hỏi, gò má có chút đỏ lên. Dù sao, chị này đêm khuya, một cái mới quen nam tử tiến vào gian phòng của mình, luôn làm người ngượng ngùng bất an. Lý Tiện Ngư mỉm cười nói, ca ca ngươi Đoàn Dự đã từng chuyển hai ta môn cũng không tệ công pháp, ta bên này vừa vận học được mấy quyển 10 phần thích hợp nữ tử tu luyện võ học. Ta liền muốn hỏi một chút ngươi, có nguyện ý không tu luyện? Tu luyện? Trung Linh ngẩn ngơ, nam nhân này đêm khuya lẻn vào gian phòng của nàng, chính là vì hỏi nàng một chút có nguyện ý hay không tu luyện. Nga, đúng rồi, ta nói thích hợp nữ tử tu luyện, nguyên nhân chủ yếu là tu luyện đã có thành tựu sau đó, có thể dung nhan vĩnh trú. Lý Tiện Ngư bổ sung nói. Dung nhan vĩnh trú? Trung Linh trừng mắt nhìn, liền vội vàng gật đầu nói, vậy ta nguyện ý tu luyện. Trên căn bản, không có một cái nữ nhân có thể cự tuyệt rồi dung nhan vĩnh trú cám dỗ. Trung Linh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lý Tiện Ngư nhìn Trung Linh, trong lòng tự nhủ thật đơn giản a. Vô luận là cặn bã, vẫn là chân chính yêu đương, bước đầu tiên đều là giao lưu, tiếp xúc. Chỉ có nắm giữ lý do hợp lý, có thể tiếp xúc, kia hơi hơi mở ra bản thân ưu thế, hoặc là thi triển một ít hải vương thủ đoạn. Hảo cảm liền đến. Lý Tiện Ngư cũng không tại Trung Linh tại đây chờ lâu, chỉ là trước tiên truyền Trung Linh một đoạn khẩu quyết, lại giúp đỡ Trung Linh thoáng tẩy tinh phạt thủy, để cho Trung Linh nhìn thấy hắn một ít năng lực sau đó, liền trở lại Lý Thanh Lộ bên cạnh. Lần này, đem Trung Linh lừa tiến vào trong hồ nước cũng không phải mục đích, hắn mục đích thực sự là muốn để cho Lý Thanh Lộ khai thác một hồi tầm mắt, có thể thấy rõ hắn cặn bã chi bản tính, chủ động để cho cá con phát hiện được ta cặn bã. Trước kia ta, đại khái làm sao cũng sẽ không nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy đi. Nam ở Lý Thanh Lộ bên cạnh, Lý Tiện Ngư có chút buồn cười, yên lặng khinh bị mình. Cho tới nay, hắn đối với chính mình cũng có rõ ràng nhận thức, rất rõ ràng hôm nay mình thật không tính là cái gì hảo nam nhân. Nhưng hắn lại rất lòng tham, bắt vào tay đồ vật, làm sao cũng không nguyện ý từ bỏ. Cá cùng tay gấu, hắn nhớ đều chiếm được. Sau đó trong 3 ngày, Lý Tiện Ngư cùng Lý Thanh Lộ tiếp tục đi đường, bên cạnh còn đi theo cái đuôi nhỏ Trung Linh. Đối với lần này, Lý Tiện Ngư giải thích là, Trung Linh là bạn thân ta muội muội, một người tại gia, luôn là để cho người không yên lòng. Lý Thanh Lộ tâm lý có một ít không thoải mái, nhưng mà không tiện cự tuyệt. Dù sao, Trung Linh thật là Đoàn Dự muội muội. Cứ việc nàng cũng không nhận thức cái gì Đoàn Dự, chỉ là nghe nói qua mà thôi. Không thể không nói, truyền âm thật rất tốt dùng. Nó có thể để cho Lý Tiện Ngư, ngay tại Lý Thanh Lộ mí mắt dưới, bất động thanh sắc cùng Trung Linh nói chuyện trời đất, đương nhiên, vẫn là hắn đang nói, Trung Linh thẹn thùng lóc có nghe, khi thì còn chột dạ nhìn một cái Lý Thanh Lộ. Thậm chí, Lý Tiện Ngư còn có thể tại cùng Trung Linh truyền âm đồng thời, phục bồi Lý Thanh Lộ tán gẫu. Thực lực đạt đến âm dương cộng tể chi cảnh sau đó, liền có thể nhất tâm nhị dụng. Mà Lý Tiện Ngư thực lực hôm nay, đã sớm siêu thoát tại âm dương cộng tể bên trên rồi. Hiện tại, chính hắn cũng không biết hắn mạnh bao nhiêu. Trong thời gian 3 ngày, Lý Tiện Ngư cùng Trung Linh quan hệ càng ngày càng tốt rồi. Hôm nay chạm vào tối, Trung Linh tại Lý Tiện Ngư không để lại dấu vết mê hoặc bên dưới, chủ động tìm đến Lý Thanh Lộ. Lý Thanh Lộ nhìn đứng ở trước người mình Trung Linh, nhất thời hơi kinh ngạc, cũng không rõ ràng Trung Linh ý đồ. "Thanh Lộ tỷ tỷ." Trung Linh ngượng ngùng tiếng hô, hô xong sau đó liền túi đầu xuống. "Linh Nhi có chuyện?" Lý Thanh Lộ trực tiếp hỏi. Trung Linh sắc mặt trở nên xấu hổ lên, nhất thời không biết nên thế nào mở miệng. Đang lúc này, bên hai nàng truyền đến một đạo tỉ mỉ truyền âm. Sau khi nghe xong, Trung Linh sắc mặt trở nên càng ngày càng mắc cỡ đỏ bừng. "Ta thật giống như thích Lý đại ca rồi." Trung Linh cúi đầu, thẹn thùng đến mặt cười, có chút cả lâm nói. Nói xong, vẻ thẹn thùng thẳng lên cái cổ, một lòng nhảy giống như loạn trống tại tiếng. Lý Thanh Lộ ngây dại, một đôi mắt vốn là trợ to, chợt lại híp lại, trong mắt chớp động lạnh lùng chi sắc. "Người yêu thích phu quân ta?" Lý Thanh Lộ hỏi, tại phu quân ta ba chữ bên trên, nhấn mạnh. Trung Linh cúi đầu, chỉ cảm thấy xấu hổ cực kỳ, nghe bên tai tỉ mỉ truyền âm, nàng kiên trì đến cùng khe khẽ ừ một tiếng. Nàng cũng xác thực yêu thích Lý Tiện Ngư. Mấy ngày này chung sống, nàng luôn là không tự chủ được để nhìn Lý Tiện Ngư, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ đến Lý Tiện Ngư. Nếu mà này cũng vẫn không tính là thích, cái gì đó mới là yêu thích đâu. Khiến nàng ngượng ngùng vừa vui mừng chính là Lý Tiện Ngư thật giống như cũng thích nàng. Lý Thanh Lộ sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, nhàn nhạt nói, ngươi chẳng lẽ không biết hắn là phu quân ta sao? Trung Linh đầu thấp thấp hơn, nhỏ giọng thì thầm, chỉ cần có thể cùng Lý đại ca đợi chung một chỗ, coi như là làm thị nữ của các ngươi, ta cũng là nguyện ý. Thị nữ? Lý Thanh Lộ chân mày cau lại, nhẹ trao phúng, ngươi là đại lý trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần con gái tư sinh, làm thị nữ của chúng ta. Trung Linh trừng mắt nhìn, do dự nói, cha ta là Trung Vạn Cửu, không phải Đoàn Chính Thuần, ta cũng không có tính toán nhận hắn. Mặc dù đã đón nhận thân thế của mình, nhưng Trung Linh cũng chưa từng nghĩ muốn đi nhận Đoàn Chính Thuần làm cha, nàng nhận định phụ thân vẫn như cũng là Trung Vạn Cửu. Cứ việc Trung Vạn Cửu đã từng hận không được một cái tát trên nàng. Đây là trọng điểm sao? Lý Thanh Lộ đều có chút vương luôn. Trung Linh nhỏ giọng thì thầm, ngươi lúc trước không phải công chúa sao? Công chúa bên cạnh khẳng định cần phải có người hầu hạ sao? Lý Thanh Lộ ánh mắt híp lại, hỏi, làm sao ngươi biết ta là công chúa? A cái này. Trung Linh tâm lý luống cuống, liền vội vàng lắc đầu nói, không phải Lý đại ca nói cho ta biết. Lý Tiện Ngư, Lý Thanh Lộ, Tây Vực, Bắc Mạc, Bạch Đa Sơn. Ở trên mặt vết sẹo được chữa trị hảo từ đầu đến cuối, khổ hạnh tăng tại Lý Thu Thủy trong mắt hình tượng, bước cách là rất cao. Thậm chí một lần đuổi sát nhà mình sư tôn Tiêu Giao Tử. Mà vị này khổ hạnh tăng thay thế Phật tổ làm việc sau đó, bước cách tại Lý Thu Thủy tại đây, trực tiếp liền vỡ một chỗ. A, nam nhân. Lý Thu Thủy tâm tính khôi phục quá vãng, thậm chí còn có rảnh rỗi tại tương đối vị này khổ hạnh tăng cùng Mộ Dung phục Mộ Dung công tử khoảng cách. Mộ Dung công tử cuối cùng khó lần nữa. Chương 257, cảm tạ cái này mục nát thời đại. Tây Ninh Sơn Thành, trong khách sạn. Lý Tiện Ngư không nhịn được xoa xoa huyệt thái dương, cứ việc có hắn tầm xa chỉ đạo, nhưng Trung Linh thật sự là quá mức hồn nhiên, Lý Thanh Lộ đều còn không có ra chiêu, Trung Linh nha đầu này cũng đã không đánh đã khai rồi. Phu quân nói cho ngươi. Lý Thanh Lộ nhìn chằm chằm Trung Linh, chậm rãi nói, ngươi tìm đến ta, chắc cũng là phu quân để ngươi đến đi. Cái này. Trung Linh ánh mắt lấp lóe không ngừng, ngượng ngùng túi đầu xuống, khẽ ừ một tiếng, hoàn toàn không thấy vang lên bên tai nhanh phủ nhận truyền âm. Ý nghĩ trong lòng ngược lại cũng đơn giản, tại sao phải phủ nhận đâu? Để cho vị công chúa này tỉ tỉ biết rõ Lý đại ca để cho ta tới, có lẽ xem ở Lý đại ca phân thượng, liền trực tiếp đồng ý đi. Lý Thanh Lộ sắc mặt trở nên lạnh lùng, sâu xa nói, phu quân, đi ra đi. Lý Tiện Ngư chưa nhúc nhích. Như vậy lúng túng thời điểm, tại sao phải ra ngoài đâu? Chờ giây lát. Lý Thanh Lộ mặt cười hơi đen rồi, liếc nhìn còn đứng ở trước mặt mình Trung Linh, tức giận nói, ngươi đi ra ngoài trước. Vậy, ngươi đồng ý? Trung Linh mắt lom lom nhìn Lý Thanh Lộ. Lý Thanh Lộ cắn răng nói, ra ngoài. Nha. Trung Linh khéo léo đi ra ngoài. Không bao lâu, Lý Tiện Ngư cười khan đi đến Lý Thanh Lộ bên cạnh. Phu quân. Lý Thanh Lộ âm thanh yếu ớt, trong ánh mắt càng là tràn đầy u oán. Ta cùng nàng còn cái gì cũng chưa từng xảy ra. Lý Tiện Ngư thoáng giải thích một câu. Đây là sự thật. Hắn cũng không đối với Trung Linh làm quá nhiều chuyện gì quá phận. Hai người chung sống trạng thái, tối đa cũng chính là ban đầu cùng Vương Ngự Yên qua tình lữ thời gian trạng thái, cũng không bước ra một bước cuối cùng. Lý Thanh Lộ nhìn đến phu quân Lý Tiện Ngư, cũng không nói chuyện, nàng thấp thoáng cảm giác, vị này phu quân còn có lời khác muốn cùng nàng nói. Lý Tiện Ngư đi đến Lý Thanh Lộ bên cạnh, hít sâu một hơi, nhìn đến Lý Thanh Lộ con mắt, chậm rãi nói, "Kỳ thực, ta lừa ngươi." Lý Thanh Lộ trong lòng nhất thời siết chặt, hai tay níu chặt trên đùi làn váy. "Ta thật giống như còn không có cùng ngươi nói qua chuyện xưa của ta đi." Lý Tiện Ngư sát bên Lý Thanh Lộ, ngồi ở mép giường, chậm rãi giảng thuật khởi thuộc về hắn cố sự. Chủ yếu chính là học hành gian khổ 10 năm, gặp phải thổ phỉ, gặp phải Vương Ngự Yên, Đoàn Dự và người khác trải qua. Có liên quan cùng Vương Ngự Yên, A Chu, một quyển thanh chúng nữ ân oán bất hòa, và cùng Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy, Vô Nhai Tử chờ rắc rối phức tạp quan hệ, đều không chút nào che giấu, hoàn toàn nói cho Lý Thanh Lộ. Như thế thành thực. Ngược lại không phải Lý Tiện Ngư đổi tính muốn làm hảo nam nhân rồi, chủ yếu vẫn là luôn cảm giác một mực lừa gạt đi xuống, không tốt lắm. Về phần đem hết thảy các thứ này đều nói cho Lý Thanh Lộ, Lý Thanh Lộ sẽ phản ứng thế nào? Lý Tiện Ngư trong lòng vẫn là có vài phần đấy, có lẽ sẽ nháo nháo, nhưng không đến mức rời khỏi hắn. Chủ ý này vẫn là phải cảm tạ cái này mục nát thời đại phong kiến. Cho dù là tại Tây Hạ vùng đất xa xôi, cũng bị Trung Nguyên lệ giáo tư tưởng ảnh hưởng, giữ lòng trung thủy đến cùng ý nghĩ, thâm nhập nhân tâm. Thậm chí, có đôi khi chỉ có hơn chứ không kém. Ở thời đại này, có thể nói Trung Nguyên văn hóa chính là toàn thế giới tân tiến nhất văn hóa. Trên căn bản tất cả ngoại tộc đều ở đây học tập Trung Nguyên văn hóa. Sự thật chính như Lý Tiện Ngư nghĩ đó. Lý Thanh Lộ rất khó tiếp nhận nhà mình phu quân đã thành hôn sự thật, nhưng cũng không thể không tiếp nhận. Nàng hung hãn mà cắn Lý Tiện Ngư một ngụm. Nàng bây giờ, thật sự là đã đem toàn tâm đều giao cho Lý Tiện Ngư rồi, hoàn toàn mất hết bất kỳ đường lui. Liên dạng này, Lý Tiện Ngư chân thật nhất một bên, hoàn toàn hiện lộ tại Lý Thanh Lộ trước mặt. Lý Thanh Lộ tâm tính điều chỉnh vẫn tính nhanh. Đại khái là bởi vì nàng thường thấy phụ hoàng Lý Lượng tội tam cung lục viện, và tây hạ các quyền quý cơ hồ người người đều có tam thê tứ thiếp. Không có cách nào. Đây chính là dạng này một thời đại. Lý Thanh Lộ mặc dù tu luyện võ học, hơn nữa thực lực không tính yếu hơn, nhưng nàng cuối cùng không tính là người giang hồ. Cho dù là dựa theo nàng tưởng tượng bên trong nhân sinh quy tích, tương lai hoặc là sẽ gả cho đại thần chi tử, hoặc là sẽ gả cho nước khác hoàng tử, vương tử. Người trước may mà, nếu như người sau, kia nàng nhất thiết phải cũng phải tiếp nhận phu quân nạp thiếp sự thật. Liên quan tới một điểm này, kỳ thực Lý Thanh Lộ thật sớm cũng đã nghĩ qua. Trước mắt, nếu đã gả cho phu quân lại có nữ nhân khác, nàng phải làm chính là trở thành phu quân chân chính thế tử, hậu cung chi chủ. Cũng vì vậy mà, Trung Linh thành công trở thành Lý Tiện Ngư, Lý Thanh Lộ thị nữ. Lý Thanh Lộ ý nghĩ rất đơn giản, thế đơn lực bạc nàng, cần đồng bọn, cần thủ hạ. Ba người đồng hành, vẫn tính vui vẻ hòa thuận. Chính là Lý Tiện Ngư thường thường sẽ sinh ra dự cảm xấu, trở lại Mạn Đà Sơn Trang, khả năng lại muốn nên đón một đợt tân tu la chẳng rồi. Bất quá, ở trước đó, ba người đi trước Thiên Sơn Phiêu Miểu Phong, Linh thiếu cung bên trong. Vì có thể đánh bại Lý Thu Thủy ngoại tôn nữ, Vu Hành Vân chính đang rất chăm chỉ mà bồi dưỡng Mai kiếm, kiếm trúc, Lang kiếm, Cúc kiếm tứ bảo thai. Dụng tâm đến, vì để cho đây tứ bảo thai trở nên càng thêm tốt hơn nhìn chút, liền nước linh tuyển đều đem ra hết. Khổ đợi nhiều ngày, Vu Hành Vân rốt cuộc đã tới Lý Tiện Ngư đoàn người. Nhìn thấy Lý Thanh Lộ thì Vu Hành Vân trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Nàng gọi Lý Thanh Lộ là Tây Hạ quốc Ngân Xuyên công chúa, hôm nay là nữ nhân của ta. Lý Tiện Ngư cười mỉm giới thiệu. Lý Thanh Lộ. Vu Hành Vân bừng tỉnh đại ngộ. Lý Thanh Lộ nhìn thấy Vu Hành Vân, sắc mặt tắc trở nên hết sức phức tạp. Chính là cái nữ nhân này bước đi nhà mình hoàng tổ mẫu, làm hại nhà mình phụ hoàng thiếu chút giết phu quân Lý Tiện Ngư, dẫn đến phu quân giết phụ hoàng. Đi đến Vu Hành Vân đại điện, Lý Tiện Ngư đường hoàng ngồi vào nguyên bản thuộc về Vu Hành Vân vị trí. Vu Hành Vân mặt cười hơi đen rồi, chịu đựng nộ khí không có phát tác. Nàng rất lý trí, biết rõ hiện nay mình không đánh lại hôn tiểu tử này. Tây vực, Bắc Mạc, Bạch Đà Sơn. Khổ hạnh tăng không có về lại đã từng tự miếu, mà là đi theo Lý Thu Thủy đi tới Bạch Đà Sơn, trở thành Bạch Đà Sơn tân chủ nhân. Âu Dương Phó. Đối với cái này tên mới, Khổ hạnh tăng vui vẻ tiếp nhận. Hắn hiện tại cả trái tim, tất cả đều để cho Lý Thu Thủy hấp dẫn đi. Chòm râu tại bạo, sợi tóc tại bạo. Hắn triệt để trầm luân, hoàn toàn vứt bỏ hắn đã từng vẫn lấy làm thần thánh Phật tổ. Lý Thu Thủy đối với Khổ hạnh tăng vẫn tính hài lòng. Chủ yếu là đầy đủ mạnh mẽ, lại giúp nàng to bổ xong dung nhan, càng là không giữ lại chút nào đem tất cả võ học tất cả đều truyền cho nàng. Hai người trở lại Bạch Đà Sơn 7 ngày sau. Lý Thu Thủy có chút ngượng mất rồi. Nàng cảm giác mình bụng có chút động tĩnh. Khổ hạnh tăng hiểu y thuật, hơn nữa y thuật còn rất tốt, chỉ là cùng Lý Thu Thủy hơi chút tiếp xúc thì biết do nữ nhân này trong bụng có động tĩnh. Cái này khiến hắn cũng rất ngượng bức. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình còn có thể có hậu nhân. Một hồi lâu sau đó, ta có hài tử. Khổ hạnh tăng tự nói, trong lúc nhất thời không biết nên thế nào tự xử. Loại tình huống này, hoàn toàn ngay tại dự liệu của hắn bên ngoài. Lý Thu Thủy nâng chán, thở dài, yếu ớt hỏi, vậy ngươi muốn không? Nàng cơ bản có thể xác định, trong bụng hài tử chính là vị này tân phu quân. Tinh phẩm tu tiên gia tộc, gần 3K chương 3. Chương 258, ẩn thế, thiên hạ hơi thở, xuất thế, khắp thế gian đều kinh ngạc. Thiên Sơn, Phiêu Miểu Phong, Linh Thiếu Cung. Lý Tiện Ngư không có chút ý nghĩa nào mà trở thành Linh Thiếu Cung tân chủ nhân. Muốn làm một điểm này, rất đơn giản, chỉ cần để cho Vu Hành Vân đồng ý không sao cả. Vu Hành Vân không thể không đồng ý, cũng không dám không đồng ý. Không có cách nào. Nàng không đánh lại Lý Tiện Ngư, lại còn từng hứa hẹn qua Lý Tiện Ngư. Hôm nay, Lý Tiện Ngư đến, nàng coi như là không cam tâm nữa, cũng phải ngoan ngoãn nhường ngôi, hơn nữa còn phải đích thân hạ lệnh, làm cho cả Linh Thiếu Cung đệ tử cùng tôn vinh Lý Tiện Ngư vì tân chủ nhân. Liên dạng này, Lý Tiện Ngư biến thành Linh Thiếu Cung tân chủ nhân, hơn nữa còn thu được 4 vị thiếp thân tỷ nữ. Mai kiếm, kiếm trúc, Lan kiếm, Cúc kiếm tứ bảo thai. Đây tứ bảo thai tâm lý đều sớm có chuẩn bị. Vu Hành Vân trở về những ngày gần đây, sớm đã đem hết thảy đều nói cho các nàng biết rồi. Chủ nhân, tứ nữ cam tâm tình nguyện gọi. Lý Tiện Ngư trong lòng là rất sung sướng, đối với đây tứ bảo thai hết sức hài lòng, trên mặt tắc bởi vì muốn cố kỵ đến Lý Thanh Lộ, Phù Mẫn Nghi, Trung Linh chúng nữ, có vẻ bình thản chút. Không tồi. Lý Tiện Ngư gật đầu một cái, liền đem ánh mắt nhìn về Vu Hành Vân, cười khẽ hỏi, ngươi muốn cùng ta trở về sao? Ân. Vu Hành Vân híp đôi mắt một cái, chần chờ nói, ta có thể lưu lại nơi này. Tâm lý có một ít lẩm bẩm, trước đó vài ngày bên trong, tên tiểu hôn đản này vẫn còn buộc nàng cùng nhau trở về Mạn Đà Sơn trang đi. Mấy ngày không gặp, liền trực tiếp rồi tính. Nhìn ngươi lời nói này, Lý Tiện Ngư giận trách nhìn Vu Hành Vân một cái, nói ra, hai ta sư xuất đồng môn, ta còn có thể làm khó ngươi hay sao? Vu Hành Vân ngoài cười nhưng trong không cười trừng mắt nhìn Lý Tiện Ngư một cái, sau đó yên lặng suy nghĩ lên, là ở lại chỗ này hay là đi Mạn Đà Sơn trang đâu? Nghĩ tới nghĩ lui, Vu Hành Vân phát hiện, đối với mình lại nói, thật giống như vô luận đi đâu, thật giống như đều không khác biệt. Ngươi hy vọng ta đi Mạn Đà Sơn trang sao? Cuối cùng, Vu Hành Vân hỏi ngược lại. Lý Tiện Ngư vâng luôn, tức giận nói, ngươi muốn cùng nhau, vậy chúng ta liền cùng nhau trở về. Ngươi không nghĩ nói, liền tạm thời ở lại chỗ này, giúp ta hảo hảo xử lý Linh Thú Cung. Vũ Hành Vân buồn bực nói, vậy ta không đi. Lý Tiện Ngư gật đầu một cái, nói ra, nơi này cách Tây Hạ cũng không tính xa, Tây Hạ hoàng đế Lý Lượng tội bởi vì ngươi mà chết, Tây Hạ quốc nhất định sẽ phát sinh nhất định hỗn loạn. Chỗ đó cuối cùng là Thanh Lộ gia, ta hy vọng ngươi có thể giúp nàng bảo vệ tốt hoàng thất công chúa địa vị. Ngồi ở Lý Tiện Ngư bên cạnh Lý Thanh Lộ nhất thời sững sờ, nhìn về phía Lý Tiện Ngư trong ánh mắt thêm mấy phần cảm kích. Có ý gì? Vũ Hành Vân bất động thanh sắc hỏi, trong lòng tự nhủ Tây Hạ quốc về sau phải cùng đại sư tỷ ngươi ta họ Vũ rồi. Lý Tiện Ngư mỉm cười nói, ta gần đây nhớ lại còn bé không ít mộng tưởng, về sau có thể sẽ lại đi Tây Hạ quốc ngồi một chút, đến lúc đó ta hy vọng ta Thanh Lộ vẫn như cũng là Tây Hạ quốc tôn quý nhất nữ nhân. Vũ Hành Vân nghe hiểu, trong lòng tự nhủ tên tiểu hỗn đản này vẫn là nghĩ tại Tây Hạ làm hoàng đế chơi đùa. Như thế sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của ta. Vũ Hành Vân thầm nghĩ, trên mặt rẻ đặt gật gật đầu. Lý Tiện Ngư đưa mắt đặt ở tứ bào thai trên thân, mỉm cười hỏi, bốn người các ngươi, là muốn cùng bản công tử đi, vẫn là muốn ở lại chỗ này, tiếp tục hầu hạ các ngươi Vũ tôn chủ? Đang khi nói chuyện, Lý Tiện Ngư tản ra bộ phận khí thế, thẳng tắp đặt ở Vũ Hành Vân trên thân. Trong ngay mắt, Vũ Hành Vân trên trán toát mồ hôi lạnh, tâm lý trực tiếp liền mắng mở, thăm hỏi Lý Tiện Ngư 18 đời tổ tông. Tên con này, thật đạo đức giả à, rõ ràng là tự mình nghĩ mang đi đây tứ bào thai, hết lần này tới lần khác muốn để cho bổn tôn chủ ta chủ động đưa cho nàng. Vũ Hành Vân thầm mắng không thôi. Nhìn thấy tứ bào thai đồng loạt nhìn về phía nàng, Vũ Hành Vân không nén nổi ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, nhìn bổn tôn chủ làm gì? Các ngươi hiện tại là thị nữ của hắn, về sau muốn toàn tâm toàn ý hầu hạ ở bên cạnh hắn, không cho phép có nhị tâm. Phải. Tứ bào thai đồng loạt đáp. Lý Tiện Ngư bất mãn nói, ta hỏi là bốn người các ngươi là muốn ở lại chỗ này, vẫn là muốn cùng bản công tử cùng đi, hỏi là chính các ngươi tâm, mà không phải người khác. Các ngươi nếu như muốn ở lại chỗ này, bản công tử cũng sẽ không buộc các ngươi. Vũ Hành Vân mặt đen, rất muốn trực tiếp phơi bày tên tiểu hỗn đản này chân diện mục, chỉ là nàng vừa muốn nói chuyện, cũng cảm giác toàn thân tràn ngập một tầng thấu xương chân khí, trực tiếp đem nàng cả người đều cho phong bế. Tên tiểu hỗn đản này, Vũ Hành Vân thầm mắng không thôi. Chúng ta là tự nguyện. Tứ bào thai đồng thời nói ra, phản phất là một người đang nói chuyện một dạng. Tự nguyện. Vậy hãy theo đi. Lý Tiện Ngư như là bất đắc dĩ nói ra. Cùng lúc đó, bao phủ tại Vũ Hành Vân toàn thân chân khí, trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Vũ Hành Vân sầm mặt lại, hung hãn mà trừng mắt nhìn Lý Tiện Ngư. Lý Tiện Ngư tắc mặt đầy vô tội bộ dáng, trong lòng tự nhủ bản thân ngươi thực lực không đủ trách ai. Bản công tử vừa mới thi triển không đến 1/10 công lực a. Liên dạng này, Lý Tiện Ngư tại Linh Thiếu Cung ở 3 ngày, cả kẽ nghiên cứu Linh Thiếu Cung bên trong khắc lục một ít tiêu giao phái võ học. Hôm nay, Lý Tiện Ngư đã không phải là đã từng Lý Tiện Ngư rồi. Hắn ở võ học nhận xét, đã ít có người có thể so sánh, giống như tiêu giao tử lưu lại một ít võ học bí tịch cùng lý luận, hắn trên căn bản là vừa nhìn tức hiểu. 3 ngày sau, Lý Tiện Ngư đi. Người đồng hành, Tứ Bảo Thai, Phù Mẫn Nghi, Trung Linh, Lý Thanh Lộ. Vũ Hành Vân đứng tại Linh Thiếu Cung chi đỉnh, ánh mắt thâm thúy mà nhìn đến Lý Tiện Ngư bằng người này bóng lưng. Tiểu tử này nếu như nhập thế nói, chỉ sợ thiên hạ phải loạn. Vũ Hành Vân thì thầm. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, Lý Tiện Ngư tâm tính một ít biến hóa. Loại biến hóa này, nàng là có thể hiểu. Vô địch, mà lại còn là trong thời gian ngắn đạt tới vô địch. Hôm nay, toàn bộ thiên hạ, chỉ sợ chỉ có Thiếu Lâm tự một ít tăng nhân, có lẽ vẫn có thể cùng Lý Tiện Ngư ban xoay cổ tay. Những người còn lại, bao gồm Vũ Hành Vân tại bên trong, đều đã không đủ phân lượng. Loại tình huống này, tâm thái của người ta cực dễ phát sinh biến hóa. Vũ Hành Vân đã mơ hồ cảm nhận được Lý Tiện Ngư tâm tính bên trong một ít biến hóa. Nàng cũng không rõ ràng, đây là tốt hay xấu. Nàng chỉ biết là, nếu như Lý Tiện Ngư không ẩn thế thị cư, nhất định sẽ tại toàn bộ giang hồ, thậm chí toàn bộ thiên hạ, dẫn tới kinh trời sóng lớn. Tây vực, Bắc Mạc, Bạch Đa Sơn, muốn Khổ Hạnh Tăng thái độ 10 phần kiên định. Hắn muốn cái hải tử này. Sinh hải tử rất cực khổ. Lý Thu Thủy yếu ớt nói ra. Nàng đã gần đến 90 tuổi, đã từng đã sinh một trai một gái, một chút đều không muốn lại sinh hải tử rồi. Khổ Hạnh Tăng nhìn đến Lý Thu Thủy, chậm rãi nói, chỉ cần ngươi giúp ta sinh ra cái hải tử này, ngươi muốn cái gì, ta đều giúp ngươi. Ồ. Lý Thu Thủy chân mày gảy nhẹ. Tất cả. Khổ Hạnh Tăng nhấn mạnh nói, trong giọng nói tràn ngập khó có thể tưởng tượng tự tin. Lý Thu Thủy nói ra, sinh hải tử phải hao phí tinh lực quá nhiều, sinh ra cái hải tử này, ta khả năng liền duy trì không được trẻ tuổi trạng thái. Đây là nàng chân chính không nguyện sinh con nguyên nhân. Cái này a, đơn giản. Khổ Hạnh Tăng cười, hắn còn tưởng rằng là đặc biệt gì khó khăn yêu cầu đi. Nguyên lai, chỉ là lo lắng già đi a. Đơn giản. Lý Thu Thủy kinh ngạc nhìn về phía Khổ Hạnh Tăng. Tinh phẩm tu tiên gia tộc, gần 3K chương 3. Chương 259, hồi phục ký ức, ta đến từ Cô Tô Yến Tử Ổ. Giang Nam, Thái Hồ lưu vực. Đoạn thời gian gần nhất, Giang Nam địa khu mới mở không ít cửa hàng, những này cửa hàng bao hàm đủ loại nghề. Bọn hắn đều có một điểm giống nhau. Họ Vương. Bảng hiệu phải phía trên có một đóa Mạn Đà La Hoa. Đây là thuộc về Mạn Đà Sơn Trang tiêu chí. Mạn Đà Sơn Trang chính đang mở rộng. Hướng theo thực lực tăng trưởng, Lý Thanh La tâm tính cũng đang biến hóa, nàng cảm thấy Mạn Đà Sơn Trang có chút nhỏ, Thái Hồ cũng không đủ lớn, thậm chí toàn bộ Giang Nam ở trong mắt nàng, tựa hồ cũng thay đổi. Cũng chỉ chuyện kia, nàng khuyết trương bước đầu tiên chính là nuốt lấy Yến Tử Ổ. Mộ Dung Phục đã chết, toàn bộ Yến Tử Ổ đã không có lại cần thiết tồn tại rồi. Sau đó, nàng bắt đầu ở toàn bộ Giang Nam địa khu, điên cuồng thu mua đủ loại sản nghiệp, để cho Mạn Đà Sơn Trang tiêu chí xuyên khắp rồi phố lớn ngõ nhỏ. Tại trong quá trình này, Vương Ngữ Yên xuất lực không ít. Không có cách nào. Nhà mình mẫu thân thật không dễ tìm một ít chuyện làm, nàng tự nhiên chỉ có thể ủng hộ. Cũng may, loại này mở rộng là tốt. Thu mua cửa hàng giá cả đều là so sánh giá thị trường cao hơn gấp 5-6 lần. Lý Tiện Ngư trở lại Giang Nam thì ngay lập tức phát hiện Giang Nam biến hóa. Hảo gia hỏa, nhiều như vậy vương thị, nhiều như vậy mạn đà la hoa. Lý Tiện Ngư đánh giá hai bên đường phố, tâm lý có chút bất mãn. Vương thị, đây là còn không có nhận rõ ai mới là mạn đà sơn trang chủ nhân sao? Người ngu ngốc chính là người ngu ngốc. Lý Tiện Ngư thầm hừ một tiếng, cảm thấy chờ trở lại mạn đà sơn trang, tất yếu cho Lý Thanh La một bài học. Đây tiện nghi nhạc mẫu, quá không nhìn được thú vị. Rất nhanh, Lý Tiện Ngư, Lý Thanh Lộ, Trung Linh, Phù Mẫn Nghi, Tứ Bảo Thai và người khác đi thuyền tiến vào Thái Hồ lưu vực. Lý Thanh Lộ, Trung Linh, Phù Mẫn Nghi ba nữ không thể tránh khỏi khẩn trương lên. Bất kể nói gì, mạn đà sơn trang cuối cùng họ Vương, Vương nữ Yên Vương, mà các nàng ba nữ thuộc về người ngoại lai. Phu quân, về sau chúng ta muốn một mực ở tại mạn đà sơn trang sao? Lý Thanh Lộ nhỏ giọng hỏi. Lý Tiện Ngư tâm lý thoải mái, rất rõ ràng Lý Thanh Lộ đang suy nghĩ gì. Tạm thời trước tiên ở nơi đó. Lý Tiện Ngư nhẹ nhàng nói, về sau xem các ngươi trụ hay không trụ quán, nếu như ở không cần nói, chúng ta liền đổi chỗ ở. Ngươi phải nhớ Tây Hạ rồi, vậy chúng ta liền trực tiếp đi Tây Hạ. Nha. Lý Thanh Lộ nhẹ nga một tiếng, tâm lý thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nếu ngươi lo lắng, có thể chậm một ngày lại đi mạn đà sơn trang. Lý Tiện Ngư trầm ngâm nói, chờ ta cùng Ngự Yên các nàng nói rõ ràng sau đó, ngươi sẽ đi qua. Có thể chứ? Lý Thanh Lộ ánh mắt sáng lên, trong mấy ngày này, nàng vẫn luôn ở đây lo lắng cùng Vương Ngự Yên gặp mặt. Dựa theo phu quân Lý Tiện Ngư từng nói, Vương Ngự Yên lớn lên cùng với nàng cơ hồ giống nhau như lúc, lại mười phần thông tuệ, còn có toàn thân tuyệt thế võ học. Đương nhiên. Lý Tiện Ngư khe khẽ vuốt Lý Thanh Lộ mái tóc, khẽ cười nói, ta trước đưa các ngươi đi một nơi biệt viện, các ngươi ở bên kia ở một đêm, sáng mai ta đi đón các ngươi. Kỳ thực, hắn trong lòng cũng có một ít thấp vọng, thật không dám để cho Lý Thanh Lộ chúng nữ trực tiếp cùng Vương Ngự Yên, một quyển thanh, A Chu chúng nữ gặp mặt. Những cái kia có vẻ quá đột ngột rồi. Dù sao phải cho bọn cá một cái tiếp nhận thời gian sao? Liên dạng này, Lý Tiện Ngư đem Lý Thanh Lộ, Trung Linh, Phù Mẫn Nghi, Tứ Bảo Thai chúng nữ đưa đến Nguyệt Nha đảo. Khiến hắn không nghĩ đến chính là, A Tử Nha đầu kia dĩ nhiên đều luôn tại Nguyệt Nha trên đảo. A Tử nhìn thấy Lý Tiện Ngư, trên mặt nhất thời lộ ra vui mừng. Thì phu, A Tử mười phần thân thiết hô. Sau đó, nhìn thấy Lý Thanh Lộ, theo bản năng cho là Vương Ngự Yên, không nén nổi lại cười khan một tiếng, tiếng hô Ngự Yên tỷ tỷ. Lý Thanh Lộ ngẩn ra, im lặng vô ngôn. Tâm lý ta nghĩ, xem ra ta lớn lên thật cùng Vương Ngự Yên rất giống. Kia phu quân ban đầu tìm tới ta, là bởi vì Vương Ngự Yên. Trong lúc nhất thời, Lý Thanh Lộ có một ít lo được lo mất rồi. Đây là ngươi Thanh Lộ tỷ tỷ. Lý Tiện Ngư tức giận trừng mắt nhìn A Tử, nói ra, ngươi Thanh Lộ tỷ tỷ là Tây Hạ quốc Ngân Xuyên công chúa. Thanh Lộ tỷ tỷ, Ngân Xuyên công chúa. A Tử trợn to hai mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm Lý Thanh Lộ, thở dài nói, đây so với Lý Thanh La nữ nhân kia còn giống như Ngự Yên tỷ tỷ a. Lý Thanh La. Lý Thanh Lộ liếc nhìn Lý Tiện Ngư. Lý Tiện Ngư cười nói, dựa theo liên hệ máu mủ, Lý Thanh La là người thân của cô, Vương Ngự Yên mẫu thân, tướng mạo của nàng cùng ngươi hoàng tổ mẫu lúc còn trẻ rất giống. Vừa nói, Lý Tiện Ngư tâm lý nổi lên thản nhiên yêu thương. Cha mẹ vợ lớn lên cùng thê tử giống nhau, đây là thật khiến người khốn nhiễu. Hơn nữa, đây cha mẹ vợ vẫn là như vậy người ngu ngốc. Thu xếp ổn thỏa Lý Thanh Lộ, Trung Linh, Phù Mẫn Nghi, Tứ Bảo Thai sau đó, Lý Tiện Ngư lại cùng với các nàng nói chuyện một hồi lâu sau đó, mang theo A Tử cùng nhau trở lại mạn đà sơn trang. Ngư thuyền tại Lý Tiện Ngư chân khí cường đại dưới sự thao túng, không có người mái chèo, liền tự động về phía trước đi tới. A Tử tiến tới Lý Tiện Ngư bên cạnh, trên gương mặt nổi lên đỏ ửng, một lòng càng là khuấy động không thôi. Thì phu. A Tử mắt lom lom nhìn Lý Tiện Ngư, nhịp tim mạc danh nhanh lên. Lý Tiện Ngư nhìn đến A Tử cái miệng anh đào nhỏ nhắn, khẽ cười hỏi, có nhớ hay không ta? A Tử liền vội vàng gật đầu, có chút ngượng ngùng nói, mỗi ngày đều nhớ. Lý Tiện Ngư cười. A Tử thân thiết ngượng ngùng, để cho hắn tìm đến một loại trở về cảm giác quen thuộc. Có mơ tưởng. Chính là. Rất muốn sao? Đều muốn ta cái gì? Cái gì cũng muốn. Vậy ngươi có hay không cố gắng luyện công? Ân, vẫn luôn ở đây tu luyện. Vậy. Thuật dịch dung đâu? Cái này. A Tử cảm thấy rất hảo. Tỷ phu, ngươi có muốn hay không kiểm tra một chút? Cũng tốt. Trung Nguyên, Thiếu Lâm. Tiểu Viễn Sơn nằm xuống. Ý thức một khắc cuối cùng, hắn phảng phất thấy được Phật tổ. Một cái toàn thân tràn đầy kim quang trung niên hòa thượng, vóc dáng cực kỳ khôi ngô, giống như là chiếm cứ cả tòa tàng kinh các. Hòa thượng này, không phải là Quét Giác Lao Tăng. Quét Giác Lao Tăng mặt đầy kinh ngạc. Đây toàn thân tràn đầy màu vàng hào quang hòa thượng, giống như là từ trên người hắn nhô ra một dạng. Cái này khiến hắn vô cùng kinh ngạc vô cùng. Ngươi là? Quét Giác Lao Tăng chủ động hỏi. Mộ Dung Lao thí chủ, ngươi nên về nhà. Toàn thân tràn đầy màu vàng hào quang hòa thượng nhẹ nhàng nói. Sau một khắc, hắn thân ảnh như là biến mất tại chỗ một dạng. Quét Giác Lao Tăng ngốc trệ rất lâu, đại não giống như là lóe lên từng đạo linh quang một dạng. Phủ đầy bụi ký ức đang thức tỉnh. Lão nạp, không, là ta. Ta gọi là Mộ Dung Rộng, đến từ Giang Nam Yến Tử Ổ. Tổ tiên từng là tiên ti hoàng tộc. Ta một mực lập chí muốn xây dựng lại Đại Yến quốc, độc thân đi đến Thiếu Lâm, vốn là vì học trộm Thiếu Lâm dịch cân kinh. Sau đó, chuyện gì xảy ra? Ta làm sao trở nên như thế giàn mua? Thực lực của ta trở nên thật mạnh. Quét Giác Lao Tăng trong mắt chớp động vẻ mờ mịt. Hắn nhớ tới đến Thiếu Lâm trước tất cả ký ức, nhớ thân phận của mình, nhớ lý tưởng của mình, nhưng lại quên. Đi đến Thiếu Lâm sau đó phát sinh tất cả mọi chuyện. Cái này khiến hắn sợ hãi mặt danh. Một khắc cũng không dám tại Thiếu Lâm đợi lâu. Tinh phẩm tu tiên gia tộc, gần 3K chương 3. Chương 260, ta vui sướng nhất thời gian chính là cùng ngươi cùng nhau đánh cờ thời gian. Sự thật chứng minh. A Tử công lực thấy bạo. Lý Tiện Ngư rất hài lòng, khe khẽ vuốt ve A Tử mái tóc, khen một câu, không tệ, qua vài ngày, tỷ phu lại chuyển cho ngươi một môn có thể dung nhan vĩnh trú thần công. Nghe vậy, A Tử nhất thời vui mừng không thôi, biết rõ đầu này bắt đuổi, mình xem như ôm đúng rồi. Thật may không có rời khỏi. A Tử lặng yên suy nghĩ. Kỳ thực, từ khi tỷ phu Lý Tiện Ngư rời khỏi Mạn Đà Sơn Trang sau đó, A Tử liền có rời đi nơi này tâm tư. Chủ yếu là, không có tỷ phu Lý Tiện Ngư ở đây, nàng cảm thấy toàn bộ Mạn Đà Sơn Trang đều quá nhàm chán. Trước còn có cái sư phụ Đinh Xuân Thu có thể hành hạ, sau đó Đinh Xuân Thu để cho Vu Hành Vân một trường đánh chết. A Tử thú vui trên căn bản cũng chỉ hoàn toàn không có. Nếu không phải trong đầu thường xuyên xuất hiện tỷ phu Lý Tiện Ngư bộ dáng, nàng khả năng sáng sớm rời đi. Mà bây giờ, nàng cảm thấy mình lưu lại, lưu đúng rồi. Tỷ phu đã trở về. A Tử cũng không phát giác, nàng trong đầu nghĩ, có hơn phân nửa đều là Lý Tiện Ngư. Hơn nữa, hiện tại Lý Tiện Ngư đã trở về, nàng nghĩ càng là thế nào hầu hạ hảo tỷ phu. Tại Lý Tiện Ngư dưới thao túng, ngư thuyền tại Mạn Đà Sơn Trang xung quanh vòng 5-6 vòng mới cập bờ. Trong lúc này, Lý Tiện Ngư cặn kẽ hỏi thăm A Tử có liên quan Mạn Đà Sơn Trang một ít chuyện. Tại A Tử dưới giảng thuật, A Chu, Mộ Quyền Thanh, Vương Ngự Yên đều vẫn tính khôn khéo, cũng không làm gì sao làm người khác chú ý sự tình. Bất an nhất phân chính là người ngu ngốc Lý Thanh La. Cứ việc có Vương Ngự Yên nhìn đến, Lý Thanh La vẫn như cũng là hút rất nhiều người giang hồ công lực. Thái Hồ lưu vực còn có ma nữ truyền thuyết. Hơn nữa, Lý Thanh La còn tại điên cuồng mở rộng Mạn Đà Sơn Trang thế lực. Hôm nay lại nói Lý Thanh La là 800 dặm Thái Hồ chi chủ, không chỉ không tính quyết đại, ngược lại thì còn có chút coi thường cỏ này túi nữ nhân. Người ngu ngốc nữ nhân dễ giải quyết, chủ yếu vẫn là Ngự Yên, Á Chu dịu dàng trong sạch các nàng ba. Lý Tiện Ngư lặng yên suy nghĩ. Cập bờ sau đó, hắn cũng không trực tiếp hiện thân, trực tiếp để cho A Tử tự do hoạt động, cũng khi hắn chưa từng đến. Hắn muốn cho kia ba cái cá con một cái kinh hỉ. Chờ lặng lẽ đi đến Tiện Ngư các phụ cận, Lý Tiện Ngư có chút quấn quýt. Đây ba cái cá con, nên trước tiên tiếp điều gì cá con kinh hỉ đâu? Yên lặng cảm thụ một phen. Vương Ngự Yên, Mộ Quyền Thanh, A Chu ba người nhất cử nhất động nhất thời tất cả đều hiện lên Lý Tiện Ngư trong đầu. Hôm nay Lý Tiện Ngư, thật sự là, chính hắn cũng không biết hắn cường đại bao nhiêu rồi. Ngược lại, lúc trước đánh bất động Vu Hành Vân, hiện tại trước mặt hắn, giống như là một tiểu hài tử một dạng. Lật tay tức diệt. Ngự Yên đang tu luyện, Huyền Thanh đang ngẩn người, Á Chu chính đang trừng cất rượu. Ngạch, A Bích chính đang một người đánh cờ. Suy nghĩ một chút, Lý Tiện Ngư quyết định cuối cùng, trước tiên tìm tôm tép A Bích. Tiện Ngư các, tầng 2. A Bích phòng bên trong. Đèn chập chờn. A Bích tay trái quân trắng, tay phải hắc tử, chính đang tâm phân nhị dụng, một cách hết sức chăm chú mà đối dịch đến mình. Đột ngột, một đạo bạch y thân ảnh ngồi vào A Bích đối diện. A Bích kinh sợ, liền dương mắt, nhất thời lại là ngẩn ra. Lý Tiện Ngư bàng nhược vô nhân cầm lên một khỏa quân trắng, đặt ở trên bàn cờ. Đã lâu không gặp. A Bích, nhớ ta không? Lý Tiện Ngư mở miệng. A Bích bĩu môi, vừa mới nàng còn cảm thấy trước mắt Lý Tiện Ngư thay đổi đi. Nhìn không bộ dáng, thời khắc này Lý Tiện Ngư so với quá khứ có vẻ đáng sợ hơn tiên khí. Giống như là chân chính nhẹ nhàng quý công tử, hoặc như là bị thiên đế giáng xuống phàm trần trích tiên. Nhưng mà, Lý Tiện Ngư mở miệng, trong nháy mắt liền đem A Bích ký ức kéo đến rồi quá khứ. Người sao đã trở về? A Bích rơi xuống hắc tử, nhỏ giọng thầm thì hỏi. Lý Tiện Ngư cười nói, nhìn ngươi lời nói này, nơi này là nhà ta không trở về cái này còn có thể đi đâu? A Bích khuôn mặt đỏ lên, lẩm bẩm, ngươi trở về, hẳn đi trước thấy Á Chu tỷ tỷ à, chạy thế nào ta chỗ này? Lý Tiện Ngư thở dài, nói ra, ta sau khi trở lại, người đầu tiên thấy chính là ngươi, ngươi còn ghét bỏ bên trên. A Bích một lòng nhảy nhanh một chút có thể cho, dẫn một câu, không đứng đắn. Lý Tiện Ngư cười một tiếng, đột nhiên hỏi, A Bích, ngươi còn hận ta sao? Hắn đã giết Mộ Dung Phục, Á Chu, A Bích đã từng công tử ra. A Bích mở ra, chợt trầm mặt xuống rồi. Ta kỳ thực không có chút nào yêu thích đánh cờ. Lý Tiện Ngư lần nữa rơi xuống một khỏa quân trắng, nói ra, nhưng ta rất yêu thích cùng ngươi đợi chung một chỗ. Ban đầu theo ngươi học cờ, đại khái là ta trong đoạn thời gian đó nhất tự tại một chuyện. Khi đó trong lòng ta nghĩ tất cả đều là võ học, nhìn như kính cẩn khiêm lượng, kỳ thực tâm lý tràn đầy đều là âm mưu quỷ kế, đang suy nghĩ thế nào từ bằng dự Ngự Yên trên thân cướp đoạt đủ loại võ học. Chỉ có theo ngươi học cờ thì ta có thể duy trì bản tính tự tại thoải mái. Đây là nói thật. Lúc đó Lý Tiện Ngư đối với võ học thật sự là khát cực kỳ, nhất cử nhất động đều đầy áp đối với võ học khát vọng. Cho dù là cùng A Bích học cờ, cũng là vì về sau chân lung ván cờ. Mà tại cùng A Bích học cờ thời điểm, là Lý Tiện Ngư số lượng không nhiều bưng lòng thời khắc. A Bích lặng lặng nghe, trong đầu hiện lên đã từng cùng nhau đánh cờ cảnh tượng, nghĩ đến thời đó ngượng ngùng, trên mặt không nén nổi lên mấy phần đỏ ửng. Nếu ngươi một mực giống như trước là tốt. A Bích thì thầm, có một ít cảm thán. Lúc đó Lý Tiện Ngư, tại nàng cùng Á Chu trong mắt, là nhẹ nhàng thư sinh đại biểu. Tao nhã lịch sự, khéo hiểu lòng người. Thỏa mãn A Bích đối với thư sinh tất cả huyễn tưởng. Có thể sau đó, tất cả thì trở nên. Thư sinh này biến thành tiểu sắc quỷ. Không chỉ dụ dỗ A Chu cùng một quyển thành, mà ngay cả Vương cô nương đều rồi hắn nói. Hơn nữa, vẫn là trong cùng một lúc bên trong. Có đôi khi, A Bích đều có điểm hiếu kỳ thư sinh này rốt cuộc là thế nào khống chế thời gian. Người nói không sai. Lý Tiện Ngư thở dài, nói ra, hiện tại ta, mặc dù có thực lực vô địch, tiểu thê mỹ quyến thành đoàn, danh tiếng vang vọng thiên hạ, còn có đây tuấn lãng vô song khuôn mặt. Nhưng này tất cả, cũng không có mang đến cho ta bao nhiêu vui vẻ. Ta vui sướng nhất thời gian, chính là cùng ngươi cùng nhau đánh cờ mấy ngày đó. Ai, nhân sinh A, chính là dạng này. Đạt được trước, lòng tràn đầy khát vọng. Đạt được sau đó, mất hết hứng thú, ngược lại thì bắt đầu hồi ức quá vãng. Đây giống như là một tòa vây thành, thành bên trong người muốn đi ra ngoài, người ngoài thành tắc muốn đi vào. Trung Nguyên, Hà Nam khu vực. Quét rác Lao Tăng, cũng chính là Mộ Dung Khoan rời khỏi Thiếu Lâm đã có 3 ngày rồi. Trong 3 ngày này, Mộ Dung Khoan vẫn luôn ở đây hỏi dò tin tức, xác định bản thân đã bị nhốt tại Thiếu Lâm hơn 40 năm sau đó, tâm lý phẫn nộ, khó có thể ngôn ngữ. Nhưng hắn không dám trở lại Thiếu Lâm. Chỗ đó, thật là quỷ dị, có đại khủng bố. Bác Nhi cùng Tôn Nhi ta đều đã qua đời. Mộ Dung Khoan sắc mặt tái xanh vô cùng. Bác Nhi, Mộ Dung bác, hắn nhi tử. Cháu, Mộ Dung phục, hắn chưa từng thấy qua tốt tử. Vậy mà tất cả đều qua đời, toàn bộ cô tô Mộ Dung thị vậy mà đã không người. Lý Tiện Ngư. Mộ Dung Khoan trong tâm phẫn hận vô cùng, đôi mắt bên trong tràn đầy đều là sát ý. Bất quá, phẫn hận sau đó, hắn cũng không ngay lập tức đi cô tô tìm Lý Tiện Ngư vì nhi tử tôn tử báo thủ. Mộ Dung gia hương hỏa, không thể liền dạng này chặt đứt. Mộ Dung Khoan thì thầm. Việc cấp bách, hẳn đúng là tiếp diễn tiên ti Mộ Dung thị hương hỏa. Ta, còn được không? Nghĩ đến bản thân nhân kỷ, Mộ Dung Khoan trên mặt một phiến bất khí, mười phần phiền não. Tại Thiếu Lâm tự phí thời gian 40-50 năm, hắn cũng không xác định hôm nay chính mình phải chăng còn có thể sinh ra hải tử. Lắc lắc đầu, Mộ Dung Khoan rời khỏi Hà Nam, hướng về phương hướng tây bắc tiến phát. Hắn muốn bảo đảm con của mình có thuần túy nhất tiên ti nhất tộc huyết mạch, cho dù là quả thực không sinh được, vậy cũng muốn bảo đảm hải tử huyết mạch xuất từ tiên ti nhất tộc. Chương 261, phân tích tâm lý đại sư Lý Tiện Ngư. Nghe Lý Tiện Ngư nói, A Bích một hồi trầm mặc, tâm lý hơi xúc động, còn có chút mạc danh phiền muộn. Nàng biết rõ, hôm nay đã cảnh còn người mất, đã không trở về được đi qua. Nếu mà ngươi là muốn cầu sự tha thứ của ta, hoàn toàn không cần thiết. A Bích nhẹ giọng nói, ta chỉ là một cái nha hoàn, từ nhỏ đến lớn đều không có mình chọn quyền hạn. Ta nghĩ như thế nào, cũng không có chút nào quan trọng. Ngươi không cần cố kỵ ta cái gì. Lý Tiện Ngư nhìn đến A Bích, nói ra, ngươi biết ta lần này trở về, tại sao lại cái thứ nhất cùng ngươi gặp mặt sao? A Bích nhìn đến Lý Tiện Ngư không lên tiếng, tâm lý mơ hồ nổi lên mấy phần khác thường. Ta rất muốn tại đây, nói cho ngươi một câu rất không hợp thời thích hợp nói. Lý Tiện Ngư chậm rãi nói, vương hầu cũng như nhau, đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý. Ngươi lúc trước đã nói với ta, ngươi lại khái quên đi. A Bích nhẹ giọng nói. Lý Tiện Ngư ngừng lại, hắn xác thực đã từng nói. Chẳng qua là lúc đó có lẽ không có mấy phần thật lòng, đại khái thuần túy là nhớ lừa gạt một chút trước mắt tiểu A Bích. Hôm nay, hắn đã mất cần lại lừa. Thực lực tương đại, đưa hắn vô biên lòng tin. Tâm tính của hắn, thật đã triệt để thay đổi. Hắn sẽ không lại tự ti, cũng sẽ không quan tâm cái gọi là lòng tự ái. Không cần thiết. Chân chính người cường đại, cái gọi là lòng tự ái, căn bản không tồn tại. Bởi vì không có ai có tư cách chạm tới tự ái của hắn. Lý Tiện Ngư hôm nay trạng thái, chính là như vậy. Ta không quên. Lý Tiện Ngư nhìn đến A Bích, nghiêm túc nói ra, ngươi cùng các nàng không giống nhau. A Chu là đoàn chính thuần nữ nhi, xem như công chúa của một nước, Vương Ngự Yên là Mạn Đà Sơn trang đại tiểu thư, đồng thời cũng là đoàn chính thuần nữ nhi. Một biển thanh, A Tử các nàng đều là đoàn chính thuần nữ nhi, từ ở phương diện khác lại nói, thân phận của các nàng đều so sánh ngươi tôn quý. Ngươi không có loại này xuất thân, ngươi chỉ là Mộ Dung Phục một cái nha hoàn. Vô luận là Mộ Dung Phục, vẫn là Mộ Dung Bác phu phụ, hay hoặc là Bao Bất Đồng, Phong Ba Ác và người khác, bọn hắn nhìn như tôn trọng ngươi, trên miệng vừa nói không đem ngươi cho rằng nha hoàn để đối đãi. Nhưng, ngươi một mực rất có chừng có mực cảm giác, một mực đem chính mình cho rằng nha hoàn, không dám mạo phạm chút nào. Cho dù là gặp phải ta cái này đã từng một mạc thư sinh, ngươi cũng vẫn luôn đem tư thái của mình bày rất thấp. Tại ngươi sâu trong nội tâm, ngươi là tự ti. A Bích im lặng không nói. Nàng xác thực tự ti, chưa bao giờ không dám cùng Vương Ngự Yên đánh đồng với nhau. Thậm chí tại A Chu trước mặt, nàng cũng một mực có một ít thấp kém. Kỳ thực, luận xuất thân, ngươi cùng ta rất giống. Lý Tiện Ngư cười nhạt nói, ta, thư sinh nghèo một cái, hay là bị thổ phỉ đánh cướp thư sinh nghèo. Gặp phải các ngươi thời điểm, là ta nhất chật vật thời điểm, lúc ấy, ngươi hẳn là có thể cảm nhận được ta chật vật đi. A Bích ánh mắt khẽ nhúc nhích, vẫn trầm mặc không nói. Lúc đó, nàng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là đem Lý Tiện Ngư trở thành xa lạ thư sinh. Về phần thời đó Lý Tiện Ngư có phải hay không rất chật vật, A Bích cũng chưa từng lo lắng nhiều qua. Nàng chỉ là theo thói quen đối với mỗi một người tốt. Ở trên thân thể ngươi, ta thấy được một cái khác ta. Lý Tiện Ngư nói ra, một cái hèn mọn ta, một cái nên nằm ở trong bùn lấy ta, một cái nhất định phải ngưỡng vọng tất cả mọi người ta. A Bích hơi cúi đầu xuống. Lý Tiện Ngư tiếp tục nói, một mặt ta nên như ngươi một dạng, nhưng ta không cam lòng, chính như ta vừa mới từng nói, vương hầu cũng như nhau, đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý. Dựa vào cái gì ta muốn ngưỡng vọng các nàng? Cũng bởi vì xuất thân. Thật có cái gọi là cao quý sao? Ta học hành gian khổ 10 năm, vì lẽ nào chính là ở trước mặt các nàng cung đầu cúi người? A Bích vẫn trầm mặc, nhưng lần này, nàng rất muốn nói cái gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì. Ta rất hiểu ngươi thấp kém, ta cũng rất muốn lau sạch ngươi thấp kém. Lý Tiện Ngư nói ra, ta cảm thấy, chỉ là bởi vì xuất thân vấn đề, chúng ta không nên thấp kém. Cái thế giới này, có lẽ cũng không bình đẳng, nhưng chúng ta không nên mình trước tiên phủ định mình. Nếu như từ ngay từ đầu, liền nhận định chúng ta so không lại các nàng, vậy chúng ta lại làm sao có thể siêu việt các nàng đâu? Ngươi cảm thấy, chúng ta vừa gặp phải thời điểm, khi đó ta có tư cách đón dâu Vương Ngự Yên sao? A Bích ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhỏ giọng nói ra, khi đó sau khi, Vương cô nương cũng sẽ không nguyện ý gả cho ngươi. Lý Tiện Ngư cười, "Tiễn A Chu đâu? Lúc đó nàng nguyện ý gả cho ta sao?" Lý Tiện Ngư nhìn đến A Bích, khẽ cười nói, "Hoặc có lẽ là, ngươi thì sao, khi đó ngươi nguyện ý gả cho ta sao?" A Bích khuôn mặt đỏ lên, nhất thời không nói gì. "Không muốn." Lý Tiện Ngư thong thả cười một tiếng, nói ra, "Thời đó các ngươi, mặc kệ các ngươi có hay không ngưỡng mộ trong lòng người, đều sẽ không nhìn chúng ta cái này thư sinh nghèo. Tại trong mắt các ngươi, Đoàn Dự còn mạnh hơn ta hơn ngàn gấp trăm lần. Không có khoa trương như vậy." A Bích không nhịn được nói ra. Nói xong, mặt cười lại là đỏ lên. "Khuyết đại sao?" Lý Tiện Ngư nhìn thẳng A Bích cặp mắt, nói ra, "Nếu mà tại lúc ấy, ngươi, A Trù, Vương Ngự Yên trong số ba nữ, có một người nguyện ý gả cho ta, cái kia người nhất định là ngươi. Nhưng nếu như có một người nhất không lọt mắt ta, cái kia người nhất định cũng là ngươi." A Bích nghe thấy phía trước câu thì khuôn mặt đỏ lên, sau khi nghe nửa câu thì nhất thời ngẩn ra, đôi mi thanh tú dần dần nhíu lại. Đừng vội phủ nhận. Lý Tiện Ngư nói ra, quanh năm lâu tháng thấp kém, để ngươi trở nên rất thiện lương, cũng rất có cái gọi là tự biết mình. Ngươi nguyện ý gả cho ta, là bởi vì ta xuất thân cùng ngươi tương tự, gả cho ta, ngươi sẽ không quá tự ti. Giống nhau, ngươi nguyện ý gả cho ta, cũng là bởi vì ngươi cảm thấy xuất thân của ta chưa khỏi hẳn, ngươi nhận định ta không như Mộ Dung Phục cùng Đoàn Dự. Ta không có. A Bích nhỏ giọng thầm thì, trong lòng có chút bất mãn, còn có chút xấu hổ. Người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt. Lý Tiện Ngư cười nhạt nói, ngươi tuyệt đối sẽ không đi phân tích tâm của chính mình hình thái. Nhưng ta biết, bởi vì ta không cam lòng một mực làm cái thư sinh nghèo, ta không cam lòng giống như ngươi, thấp kém đến sống sót. A Bích trầm mặc. Thấp kém sao? Nàng không xác định. Nàng chỉ là trong lòng ẩn giấu rất nhiều ý nghĩ, nhịn được rất nhiều kích động, bỏ đi rất nhiều ảo tưởng không thực tế. Hiện tại, trong mắt ngươi, đại khái lại cảm thấy không xứng với ta. Lý Tiện Ngư khẽ cười nói, ngươi cảm thấy ngươi là nha hoàn, ta cái này Mạn Đà Sơn trang tân chủ nhân, căn bản sẽ không để ý nghĩ của ngươi. Thậm chí, ngươi đều không dám ở trước mặt của ta nhắc đến Mộ Dung Phục, ngươi ngay cả tâm lý dâng lên thù hận đều có vẻ mười phần thấp kém. Có lẽ ngươi khả năng còn cho rằng, một cái nha hoàn, căn bản không có tư cách đi vì công tử gia báo thù. Ta giết ngươi công tử gia Mộ Dung Phục, ngươi hận ta sao? Ngươi không dám hận. Gặp phải ta tới nơi này, ngươi còn cần như bình thường mở dạng, phụng bồi ta nói chuyện, phụng bồi ta đánh cờ, không dám lộ ra cùng đi chút nào khác nhau. A Bích cúi đầu, cắn đôi môi. Công tử gia Mộ Dung Phục bỏ mình, nàng rất thương tâm. Nhưng nghĩ đến giết chết công tử gia chính là Lý Tiện Ngư, nàng cũng không dám nghĩ thêm nữa rồi. Báo thù. Nàng thật không dám nghĩ, luôn là mơ hồ cảm giác mình lập trường không đủ tư cách suy nghĩ báo thù. Chương 262, cầm chùy thủ lên, đâm ta một đao. Lý Tiện Ngư rơi xuống một con. Lần này, hắn nói rất nói nhiều. Có mấy lời là theo A Bích nói, có mấy lời chính là tại phân tích chính hắn tâm tính. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bản thân tâm tính biến hóa, cương đại mang đến cho hắn rất lớn tự tin. Vừa mới bắt đầu gặp phải Vương Ngữ Yên thời điểm, Lý Tiện Ngư tuy rằng đã từng ám xoa xoa mà đang đánh Vương Ngữ Yên chủ ý, nhưng lúc đó, hắn càng nhiều hơn là vì Vương Ngữ Yên hiểu võ học và kia giống như đại sư võ học lý luận tri thức. Hai người có hôn ước sau đó, Lý Tiện Ngư lòng tự ái, cũng không cho phép hắn yêu Vương Ngự Yên, cho nên hắn thành thời gian quản lý đại sư. Hôm nay, hắn cũng không biết mình có yêu hay không ao cá bên trong những cá này nhi, hắn chỉ biết là, những cá này nhi chỉ có thể thuộc về hắn, chỉ có thể ở hắn ao cá bên trong. Nếu như ai dám chạm một hồi những cá này nhi, dù xa tất giết. Người thua. Lý Tiện Ngư rơi xuống cuối cùng một con, cười tủm tỉm nhìn về phía A Bích. Một hồi lâu trước, A Bích liền hoàn toàn mất hết đánh cờ hứng thú, đầu óc tất cả đều để cho Lý Tiện Ngư nói làm cho loạn. Ừm. A Bích dè đặt mà ừ một tiếng, cũng không thèm để ý đây một bàn cờ thắng thua. Nàng còn đang suy nghĩ Lý Tiện Ngư vừa mới theo như lời những lời đó. Tự ti, không dám tranh. Thấp kém, không dám báo thủ. Nàng đang nhớ, đây thật là ta sao? A Bích không xác định. Tối nay, ta cho ngươi một cái vì Mộ Dung Phục cơ hội báo thủ. Lý Tiện Ngư nhìn đến A Bích, nói ra, tiếp theo, chúng ta lại bên dưới ba ván cờ, ngươi mỗi thắng một ván, liền có thể tại trên người ta xuyên vào một đao. Vừa nói, Lý Tiện Ngư móc trong ngực ra một thanh màu xanh biết dao găm. Cây chủy thủ này, là ban đầu Vu Hành Vân từ cái bang đánh cắp. Sau đó, một cách tự nhiên rơi vào Lý Tiện Ngư trong tay. A Bích ngước mắt nhìn Lý Tiện Ngư, do dự nói, vậy ta nếu bị thua đâu? Ngươi thật muốn đâm ta à? Lý Tiện Ngư yếu ớt nói ra. A Bích khuôn mặt đỏ lên, lẩm bẩm, đây không phải là ngươi nói sao? Lý Tiện Ngư hừ nhẹ một tiếng, nói ra, nếu như ngươi ba cục toàn bộ thất bại, vậy tối nay bản công tử thì ở lại đây, về sau, ngươi liền không còn là nhân viên ngoài biên chế rồi, mà là bản công tử trong hồ nước nuôi cá con. A Bích ngẩn ngơ, trợn mặt cười đỏ lên như chín anh đào. Hồ nước, cá con. Những chữ này, nàng đã hiểu. Ngươi lại nói lung tung, ta về sau đều không để ý ngươi rồi. A Bích giận Lý Tiện Ngư một cái. Lý Tiện Ngư tay phải khẽ quơ, giữa hai người bản cờ nhất thời cũng trống giống như không, cờ đen, cờ trắng mỗi người rơi vào cờ trong ống. Ván cờ lần nữa bắt đầu. A Bích bên dưới vô cùng xoắn xuýt, nàng không biết nên thua hay là nên thắng. Thoát khỏi hèn mọn bước đầu tiên, chính là đâm ta một đao. Lý Tiện Ngư ung dung nói ra, người cả đời này, dù sao phải vì mình tranh thủ chút gì, một mực thấp kém đi xuống, ngươi không cảm thấy quá ủy khuất sao? A Bích không có tiếp lời, yên lặng đánh cờ. Cần ta giúp ngươi sao? Lý Tiện Ngư vừa nói, bắt đầu chào phúng Mộ Dung Phục, công tử gia nhà ngươi, cái gọi là hoàng tộc hậu duệ, kết quả tại trên tay ta, liền một chiêu đều không chịu đựng được. Ta thuận tay cái vẫy, liền trực tiếp đem hắn đánh bể. A Bích trừng mắt về phía Lý Tiện Ngư, trong mắt hiện lên lệ quang. Lý Tiện Ngư ngừng lại, thanh âm ôn hòa lại đến, xin lỗi, phẫn nộ, mặc dù sẽ không để ngươi trở nên mạnh hơn, nhưng ít ra có thể để cho ngươi tạm thời thoát khỏi thấp kém. Đừng lại áp lực mình bi thương rồi, muốn khóc sẽ khóc, dao găm liền ở ngay đây, ngươi nhớ đâm ta sẽ không trốn. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể cùng ta cũng như thế, bình đẳng mà sống. A Bích cúi đầu xuống, che giấu nước mắt, tiếp tục đánh cờ. Chốc lát, Lý Tiện Ngư nhìn đến ván cờ, khoe miệng không nhịn được liệt hai. Từ khi tại Linh Tuyền bên trong ngâm qua sau đó, hắn tự nhận là đại não giống như là lần nữa phát dục rồi một dạng. Đánh cờ, với hắn mà nói, nên trở nên càng đơn giản mới được. Nhưng bây giờ, hắn thất bại. Thua rất quái lạ, thẳng đến hắn lạc không dưới từ một khắc này, mới phát hiện bản thân đã thất bại. Tất cả mọi người đều coi thường ngươi rồi, A Bích. Ngươi thật là lợi hại a. Lý Tiện Ngư chân thành khen. Đây là hắn lời thật lòng, trước mắt A Bích, được gọi là tú ngoại tuyệt trung. A Bích cúi đầu, âm thầm nhíu môi, trong lòng tự nhủ đây liền lợi hại. Rõ ràng là ngươi bỏ xuống thức ăn a. Cầm chùy thủ lên, đâm ta một đao. Lý Tiện Ngư mỉm cười nói. A Bích cúi đầu, im lặng không nói. một lòng rất loạn. Nếu mà giết hại Mộ Dung công tử chính là những người khác, nàng có thể sẽ không chút do dự liền cầm truy thủ lên. Nhưng đối diện là Lý Tiện Ngư, A Bích xoắn xuýt khó có thể mình, nàng quả thực vô pháp nâng lên mình tay. Lý Tiện Ngư cầm lên bàn cờ một bên màu xanh biết dao găm, nhìn đến A Bích, mỉm cười nói, ta đến giúp ngươi. Dứt tiếng, A Bích kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy màu xanh biết dao găm cắm vào Lý Tiện Ngư phía bên phải lồng ngực, đỏ tươi máu trong nháy mắt nhuộm dần rồi y sam. A Bích sắc mặt thay đổi, ngươi đang làm gì nha? A Bích mặt đầy nóng nảy, vừa muốn đứng lên đi giúp Lý Tiện Ngư nhìn một chút tình huống, cũng cảm giác toàn thân tràn ngập một cổ như có như không chân khí, khiến nàng vô pháp đứng dậy. Tiếp tục đánh cờ. Lý Tiện Ngư khẽ cười nói, ngươi nhất định phải báo thủ, về sau ta không hy vọng giữa chúng ta có bất kỳ ngăn cách. A Bích trên mặt nóng nảy không giảm, vội vã nói ra, ngươi bị thương. Không sao, chút thương nhỏ này với ta mà nói không quan trọng. Lý Tiện Ngư như nói thật nói, cuối cùng là bản thân ta đâm bản thân ta, theo bản năng tránh được chỗ yếu, hơn nữa giảm bất lực đạo. Có thể ngươi còn đang chảy máu. A Bích mặt đầy lo âu. Lý Tiện Ngư khẽ cười nói, cho nên ngươi muốn nhanh lên một chút loại kém hai cục, nếu không ta lo lắng còn không có bên dưới xong ba cục, ta khả năng liền muốn bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Ngươi. A Bích trợn mắt nhìn Lý Tiện Ngư một cái, nóng nảy không giảm. Sau đó, hai người mở ra ván thứ hai. Tây Vực, Bắc Mạc, Bạch Đa Sơn. Khổ Hạnh Tăng đem bản thân sở học tất cả đều chuyển cho Lý Thu Thủy. Lý Thu Thủy mang thai trước, hắn chưa bao giờ nghĩ tới hài tử chuyện, cũng không có cảm thấy mình nhiều quan tâm Lý Thu Thủy. Hắn thuần túy là tại bản thân chơi bời. Nhưng mà khi biết được Lý Thu Thủy mang thai rồi hài tử của hắn sau đó, tâm tính của hắn thoáng cái thì trở nên hài tử. Hắn muốn cái hài tử này vô cùng khẩn cấp muốn. Vì thế hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Lý Thu Thủy rất thông minh, trong nháy mắt liền đem nắm Khổ Hạnh Tăng loại tâm thái này. Vậy kế tiếp chuyện cũng rất tốt xử lý. Cho nàng mà nói, Khổ Hạnh Tăng kỳ thực cùng cái khác Âu Dương Phó cũng chẳng có bao nhiêu sự khác biệt duy nhất đại khái chính là Khổ Hạnh Tăng giúp nàng khôi phục dung nhan, hơn nữa Khổ Hạnh Tăng so với đi qua nàng gặp phải một ít người cường đại hơn. Lý Thu Thủy yêu thích Khổ Hạnh Tăng giúp nàng khôi phục dung nhan, nhưng cũng không phải rất yêu thích Khổ Hạnh Tăng cường đại. Cái này khiến nàng không có 10 phần cảm giác an toàn. Cứ việc, tại rất nhiều lúc, cường đại Khổ Hạnh Tăng ở trước mặt nàng, giống như tiểu bạch kiểm. Lý Thu Thủy ý nghĩ cũng rất đơn giản, sinh hài tử trước tiên muốn Khổ Hạnh Tăng sở học đủ loại công pháp, sinh hài tử thời điểm, lại danh chính ngôn thuận yêu cầu Khổ Hạnh Tăng công lực. Chờ sinh ra hài tử sau đó, vị này cường đại Khổ Hạnh Tăng sẽ chân chính biến thành nàng tiểu bạch kiểm. Chương 263, Lý Tiện Ngư xoắn xuýt vấn đề khó khăn. A Bích rất thiện lương, một điểm này không thể nghi ngờ. Nàng thiện lương khiến nàng vô pháp ngồi xem Lý Tiện Ngư chịu đựng đau đớn cùng với nàng đánh cờ. Đồng thời, A Bích không chỉ thiện lương, còn rất có tự biết mình, nàng biết mình là tuyệt đối không giết được Lý Tiện Ngư. Cho dù có thể thắng được kế tiếp hai cục cờ, cũng là không chỗ dùng chút nào. Tối đa, cũng chính là lại cắm Lý Tiện Ngư hai đao. Đây, không phải là nàng mong muốn. A Bích thất bại. Liên tục thất bại hai cục, thua đương nhiên, thua nhanh chóng vô cùng. Hai cục vừa ấn xong, A Bích liền ngay cả bận rộn đứng lên, đi đến Lý Tiện Ngư bên cạnh, kiểm tra thương thế. Chính như Lý Tiện Ngư vừa mới nói như vậy, hắn cố ý tránh được chỗ yếu, dao găm này cắm cũng không sâu. Thương thế hắn không có chút nào trọng, loại thương thế này với hắn mà nói, chỉ có thể coi là mưa bụi. Bất quá, thương thế biểu hiện bên ngoài vẫn là thật hù dọa người, dù sao đều chảy máu. A Bích lại lo lắng, lại đau lòng, tức giận đoán giận nói, "A Chu tỷ tỷ nếu như biết rõ ngươi ở chỗ này của ta dạng này, nàng nhất định sẽ oán trách ta." Lý Tiện Ngư có chút ít buồn bực nói, "Ngươi là bởi vì sợ A Chu oán trách ngươi mới như vậy lo âu ta." A Bích giận trách mà liếc Lý Tiện Ngư một cái, ôn nhu giúp nó băng bó vết thương, cũng không để ý tới. Lý Tiện Ngư nhếch miệng cười một tiếng, "A Bích, có ngươi thật tốt." Lý Tiện Ngư nhìn đến A Bích tuấn tú bộ dáng nghiêm túc, tâm lý nổi lên mấy phần ngờ ý. A Bích gò má đỏ lên, khẽ gắt nói, "Lời này ngươi đi cùng A Chu tỷ tỷ nói đi, ta không phải là ngươi." "Nuôi cá con." Nói xong lời cuối cùng, A Bích cố ý nhấn mạnh, còn dùng giọng mũi khẽ hừ nhẹ hừ. "Rất nhanh sẽ đúng rồi." Lý Tiện Ngư ung dung nói ra. A Bích mặt cười lại là đỏ lên, đồng thời trong lòng cũng trở nên thoáng khẩn trương. "Ngươi chớ làm loạn a." A Bích có chút khẩn trương rồi. "Làm vậy?" Lý Tiện Ngư trừng mắt nhìn, nghiêm trang nói ra, "Ta đều bị thương thành như vậy, còn có thể sao làm vậy? Ta hiện tại cũng không dám đi gặp ngươi A Chu tỷ tỷ, Ngự Yên tỷ tỷ, Viện Thanh tỷ tỷ các nàng. Ai, xem ra tối nay ta cũng chỉ có thể tạm thời ở tại A Bích ngươi nơi này. Ta muốn thiện lương A Bích, chắc chắn sẽ không cự tuyệt đi." A Bích một tấm mặt tuấn thiếu, giống như là dính vào ánh nắng chiều mở dạng, này này không nói gì, một lòng loạn như ma. Lý Tiện Ngư chính là thưởng thức A Bích xấu hổ cùng thất vọng, cảm thấy đây mới là một cái nữ hài đẹp mắt nhất thời khắc. Vết thương rất nhanh liền băng bó kỹ. Lý Tiện Ngư lời nói đi đôi với việc làm, nói không rời khỏi, liền không rời khỏi. Đây A Bích tâm lý thấp thỏm cực kỳ, nàng muốn trực tiếp trục xuất Lý Tiện Ngư, có thể lại không dám quá lớn tiếng, rất lo lắng sẽ để cho A Chu hoặc người khác phát hiện. Liên dạng này, Lý Tiện Ngư ở tại A Bích tại đây. Trở về trước, hắn cũng không suy nghĩ nhiều qua A Bích, dù sao, A Bích chỉ có thể coi là biên ngoại cá con, còn chưa ném vào ao cá bên trong đi. Trước mắt, hắn chính là không có đi tìm trong hồ nước cá con, ngược lại thì trước tiên ở lại A Bích tại đây. Cặn bã ngay cả chính ta cũng sắp không ý thức được rồi. Lý Tiện Ngư lặng yên suy nghĩ, cảm thấy lấy sau đó mình vẫn là thành thành thật thật đợi tại Mạn Đà Sơn trang đi, nếu không một khi ra ngoài gặp phải nữ hài tử, rất có thể sẽ giữa bất chi bất giác liền biết ra tăng ao cá bên trong cá con số lượng. Đây cũng không phải quá tốt, dù sao một ngày chỉ có 24 giờ, 12 canh giờ, cá con quá nhiều thật sự là chiếu cố không tới. Hắn cũng không phải là chân chính hải vương, đem cá con trực tiếp nuôi dưỡng ở trong đại dương, đi tới đâu gieo đến đâu quên đến đâu, căn bản không ngại cá con tất cả. Hắn là một phương ao cá, sẽ đối với vào ao cá bên trong tất cả cá con phụ trách, cung cấp đủ loại bảo đảm. Bên trong bao gồm thời gian nhất định bồi bạn. Nếu mà nuôi cá con quá nhiều, như vậy bồi bạn liền biết giảm bớt nhiều. Bóng đêm dần khuya, cả tòa Mạn Đà Sơn Trang có vẻ cực kỳ tĩnh lặng. Lý Tiện Ngư lắng nghe đến Mạn Đà Sơn Trang mỗi một tấc đất âm thanh. Hắn thực lực đã khó có thể tưởng tượng cường đại. Các nàng đều muốn ta. Lý Tiện Ngư một bên bồi bạn A Bích, một bên cảm giác nó nàng cá con, tâm lý nổi lên 3 phần ấm áp, 3 phần ý thẹn, còn có 94 phân. Kích động. Sau nửa đêm, mê hoặc dần dần dậy. Lý Tiện Ngư lặng lẽ rời khỏi A Bích phòng, thân ảnh chợt lóe, đứng ở Tiện Ngư cắt trên nóc nhà, một khỏa sao động tâm dần dần yên tĩnh lại. Ta trước tiên tìm tới A Bích, thật giống như bởi vì còn không biết nên như thế nào đối mặt kia ba cái cá con. Lý Tiện Ngư thở dài. Từ khi thực lực trở nên vô cùng cường đại sau đó, hắn mỗi lần làm chút gì, đều sẽ không tự chủ được phân tích mình làm chuyện mục đích cùng hành vi động cơ. Phát một hồi nốc, Lý Tiện Ngư lần nữa lâm vào xoắn suýt trong đó. Sau đó, nên đi trước tìm một điều kia cá con đâu? Nếu như chỉ có hai đầu cá con liền dễ xử lý. Lý Tiện Ngư thở dài. Hai đầu cá con, không cần quá cân nhắc thứ tự trước sau, dù sao, trước tiên, có thể nói muốn gặp nhất chính là ngươi, cho nên tới trước nhìn ngươi, sau đó, có thể nói ngươi trong lòng ta là trọng yếu nhất, ta muốn đem tốt nhất thời gian đều để lại cho ngươi. Đáng tiếc là, Lý Tiện Ngư tại Mạn Đà Sơn Trang có ba cái cá con, hắn còn chưa nghĩ ra thế nào đi trấn an chính giữa con cá kia nhi, chỉ có thể binh hành hiểm chiêu rồi. Lý Tiện Ngư có một cái lớn mật chú ý. Liêu thuộc Kiến Vân 16 châu. Mộ Dung Khoan đến nơi này, tìm kiếm mấy ngày, rốt cuộc tìm được một nơi tiên ti bộ lạc. Cái này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm đồng thời, ý thức được cô Tô Mộ Dung thị phạm một cái bực nào sai lầm. Ta Mộ Dung thị nếu là tiên ti Mộ Dung hoàng tộc, vì sao phải định cư tại Trung Nguyên Giang Nam? Mộ Dung Khoan tâm lý rất không là tư vị. Hắn tìm được chỗ này tiên ti bộ lạc, một mực bị đến Liêu quốc bóc lột áp, tộc dân sinh hoạt đều rất gian nan. Hơn nữa, tộc dân nhóm đều đã hoàn toàn quên bọn hắn tổ tiên đã từng có cực kỳ lịch sử huy hoàng. Càng thêm không nhớ rõ, tiên ti hoàng tộc họ kép Mộ Dung. Mộ Dung thị tại tiên ti nhất tộc đã triệt để trở thành lịch sử, nói đúng ra, liền lịch sử cũng không bằng. Không phải là tất cả tộc lạc đều như người Trung Nguyên dạng này, một mực tại ghi chép lịch sử. Tiên ti nhất tộc căn bản liền không có ai đi ghi tội hướng lịch sử. Nếu muốn xây dựng lại đại yến, hẳn ở lại tiên ti tộc mới là, bọn hắn mới là chúng ta Mộ Dung thị chân chính bách tính a. Mộ Dung Khoan trong lòng điên cuồng gào thét, giống như là triệt để tỉnh ngộ một dạng. A Di Đà Phật. Đột ngột, một giọng nói truyền vào Mộ Dung Khoan trong tai. Mộ Dung Khoan sắc mặt lúc này lại biến, bất thình lình chuyển thân, sau lưng không có một bóng người. Người tổ tiên Mộ Dung Long Thành năm đó cùng Tống Thái Tổ Triệu Không Giận tranh bá thiên hạ, thất bại không địch hậu, đã từng động đậy trở về tiền ti nhất tộc ý nghĩ, nhu đồ tương lai tái chiến Trung Nguyên. Một đạo kim quang lóa mắt hòa thượng thân ảnh xuất hiện tại Mộ Dung Khoan sau lưng. Mộ Dung Khoan xoay người lần nữa, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trung Nguyên chiến loạn quá lâu, cần an bình. Ánh vàng rực rỡ hòa thượng mở miệng nói, ngươi là ai? Mộ Dung Khoan trầm giọng hỏi, trên mặt hiện lộ đến vô biên kiên kỵ. Sống tạm bợ người. Ánh vàng rực rỡ hòa thượng mở miệng nói, sống tạm bợ người. Mộ Dung Khoan mở ra. Ánh vàng rực rỡ hòa thượng nói ra, nếu mà ngươi muốn chuyển thừa Mộ Dung gia hương hỏa, tốt nhất trở về một chuyến Giang Nam, đi vì ngươi hải nhi cùng cháu báo thù. Giết hại người của bọn hắn, cũng sắp như ta một dạng, biến thành sống tạm bợ người. Có ý gì? Mộ Dung Khoan cau mày. Ánh vàng rực rỡ hòa thượng nói ra, hắn đi ra con đường của mình, tìm đến trường sinh bí mật. Trường sinh bí mật. Mộ Dung Khoan chân mày nhíu chặt hơn. Ngươi đi giết hắn, tống sau đó có thể làm biến. Ánh vàng rực rỡ hòa thượng nói ra. Mộ Dung Khoan thấp thoáng hiểu một ít chuyện, nhìn chằm chằm ánh vàng rực rỡ hòa thượng, cười lạnh nói, lấy ngươi thực lực, vô luận là muốn giết hắn, vẫn là giết lão phu, hẳn đều dễ như trở bàn tay đi. Chương 264, không có ngươi, ta làm như thế nào sống? A Chu đã chìm vào giấc ngủ. Lý Tiện Ngư một cách tự nhiên mà đánh thức nàng. Ngươi? A Chu nhìn thấy Lý Tiện Ngư, nhất thời vui mừng không thôi, vừa mở miệng, đôi môi phía trước liền nhiều hơn một ngón tay. Ta là đạp lên điểm tới, lúc này, vừa tới giờ tí, tại ta lý giải bên trong, đây là một ngày trong đó lúc mới đầu khác. Lý Tiện Ngư nhẹ nói, ta đã trở về. A Chu trên mặt vui mừng khó nén, giống như tinh thần một dạng trong hai tròng mắt mơ hồ chớp động vui sướng nước mắt. Về sau, chúng ta cũng sẽ không bao giờ chia lìa. Liền tính ta rồi rời đi, cũng biết mang theo ngươi cùng rời đi. Rời đi những ngày này, ta mới thật sự ý thức được. Nguyên lai A Chu ngươi, trong lòng ta vậy mà đã đó quan trọng. Không có ngươi, ta thật không biết về sau làm như thế nào sống. Lý Tiện Ngư lời tỏ tình, một câu tiếp tục một câu. Kỳ thực, những này lời tỏ tình, cũng không phải hoàn toàn tại lẹo. Rời khỏi Mạn Đà Sơn Trang trong mấy ngày nay, hắn quả thật rất muốn niệm A Chu. Và một quyển thanh, Vương Ngữ Yên. Nghĩ tới rất nhiều lời tỏ tình, muốn cùng các nàng nói. A Chu trên mặt đỏ ửng càng ngày càng đậm, vui sướng trong lòng cùng ngượng ngùng đều đã không thể khống chế bao phủ tại cả khuôn mặt bên trên. Lý Tiện Ngư lời tỏ tình đang tiếp nối. Hắn mới từ A Bích Châu đó đi ra, đang đứng ở hiền giả thời gian, cũng không phải rất muốn làm chuyện dư thừa. Hơn nữa, kế tiếp còn muốn xem mèo vẽ hổ đi an ủi một quyển thanh cùng Vương Ngữ Yên. A Chu ngủ tiếp. Tại Lý Tiện Ngư trong bóng tối dưới sự thao túng, hắn vốn không muốn như thế, nhưng ai bảo hắn còn cần quản lý thời gian đi. Thật xin lỗi, A Chu, chỉ có lần này. Về sau, phu quân tuyệt đối sẽ không hướng về người thi triển bất kỳ võ lực nào. Lý Tiện Ngư âm thầm nói xin lỗi. Hắn cảm thấy, loại phương thức này, quá không tôn trọng A Chu rồi. A Chu, xem như thê tử của hắn. Khe khẽ vì A Chu đậy kín chăn nệm sau đó, Lý Tiện Ngư lặng lẽ đi đến một quyển thanh bên cạnh. Một quyển thanh tỉnh. Nhìn thấy Lý Tiện Ngư thì phản ứng, cùng A Chu giống nhau như lúc, rất giống rất giống. Lý Tiện Ngư phản ứng, cũng cùng trận đánh lúc trước A Chu thì giống nhau như lúc. Hắn đưa ra một ngón tay, đè lại một quyển thanh đôi môi. Ta là đạp lên điểm tới, lúc này, vừa tới giờ tí, tại ta lý giải bên trong, đây là một ngày trong đó lúc mới đầu khác. Lý Tiện Ngư nhìn đến một quyển thanh giống như thu thủy một dạng đôi mắt sáng, nhẹ nói, ta đã trở về. Một quyển thanh hai tay nắm thật chặt Lý Tiện Ngư bả vai, trên mặt vẻ kích động khó có thể che giấu. Lý Tiện Ngư bắt đầu tâm tình. Về sau, chúng ta cũng sẽ không bao giờ chia lìa. Liên tính ta rồi rời đi, cũng biết mang theo ngươi cùng rời đi. Rời đi những ngày này, ta mới thật sự ý thức được. Nguyên lai ai chú ngươi, trong lòng ta vậy mà đã đó quan trọng. Không có ngươi, ta thật không biết về sau làm như thế nào sống. Nói xong, nhìn đến một viện thanh thẹn thùng lại sung sướng biểu tình, Lý Tiện Ngư không khỏi cảm giác rất quen thuộc. Thật giống như một chữ không kém a. Lý Tiện Ngư thầm nghĩ, trong lòng tự nhủ mình sao liền không có thay đổi mấy cái từ đâu. Đổi một chút câu thứ tự cũng tốt ta. Không bao lâu, một viện thanh cũng ngủ tiếp. Ngủ thời điểm, khóe miệng mơ hồ giơ lên, hiển nhiên vẫn nằm ở sung sướng trong đó. Lý Tiện Ngư thở phào nhẹ nhõm, mười phần cẩn thận giúp một viện thanh đậy kín rồi chăn đệm. Ta thích nhất, rốt cuộc là người nào? Rời khỏi một viện thanh nơi ở sau đó, Lý Tiện Ngư nhìn về Vương Ngự Yên quê phòng, sững sờ xuất thần. Hắn rất muốn xử lý sự việc công bằng, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng, mình là có chút thiên ái. Về phần là ai, hắn không nguyện suy nghĩ nhiều. A Chu, một quyển thanh trong lòng hắn vị trí đã sớm đạt tới một cái quá trị, là hắn vĩnh viễn đều không nguyện buông tha nữ nhân. Lý Tiện Ngư chậm rãi đi đến Vương Ngữ Yên bên ngoài phòng. Lần này, hắn chủ động để lộ hành tung, cũng không cố ý che giấu. Đứng ở ngoài cửa, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Vương Ngữ Yên tại trong khuê phòng nhất cử nhất động. Đến cuối cùng, hắn cảm nhận được rõ ràng Vương Ngữ Yên đứng ở trước cửa. Hai người chỉ có một môn cách, ai cũng chưa từng nói. Lý Tiện Ngư trong đầu nhớ tới đánh chết Mộ Dung Phục trước cảnh tượng. Hắn có thể hiểu được Vương Ngữ Yên thời đó phản ứng, dù sao Mộ Dung Phục là biểu ca của nàng, là nàng đã từng toàn tâm toàn ý ái mộ biểu ca. Lúc rời khỏi Mạn Đà Sơn Trang trong cuộc sống, Lý Tiện Ngư đã từng thử nghiệm suy đoán, nếu như mình gặp phải cùng Vương Ngữ Yên cảnh tượng tương tự, mình biết có phản ứng gì. Ví dụ như, mình từ nhỏ ái mộ một vị hoa khôi lớp, sau khi lớn lên, gặp phải một vị giáo hoa, tại hoa khôi lớp tự tuyệt, và giáo hoa chủ động công lược bên dưới, yêu thích giáo hoa. Sau đó, hoa khôi lớp phát hiện giáo hoa là nàng cựu nhân giết cha, đến trước giám sát giáo hoa. Giáo hoa là cái nhân vật hung ác, phải ngay ngã trước mặt, giết hoa khối lớp. Loại tình huống đó, ngã sẽ có phản ứng gì đâu? Mỗi khi nghĩ tới đây, Lý Tiện Ngư liền sẽ cự tuyệt tiếp tục suy nghĩ, sau đó đại nhập lúc này mình, hoa khối lớp, giáo hoa. Chẳng lẽ không nên muốn hết sao? Đây đại khái chính là giới tính đổi một lần, điểm khen hơn bạn. Âm thầm lắc lắc đầu. Lý Tiện Ngư kỳ thực cũng không làm sao để ý Vương Ngữ Yên thời đó phản ứng. Dù sao, Mộ Dung Phục đã là một người chết. Trong cửa phòng, Vương Ngữ Yên mím môi, nàng rất xác định, đứng tại ngoài cửa phòng người, chính là nhà mình phu quân Lý Tiện Ngư. Vui sướng, ngượng ngùng xen lẫn, dần dần nhiều hơn một loại khó tả khẩn trương. Nàng đang hái sợ, sợ hai vị này đa tình phu quân có thể sẽ thay lòng. Lúc trước nàng là tuyệt đối sẽ không lo lắng điểm này. Có thể A Chu, một quyển thanh đột nhập và A Tử như có như không ám thị, để cho Vương Ngữ Yên nhận thức được nhà mình phu quân một mặt khác. Trong cửa ngoài cửa, hai người đứng đối diện nhau, ai cũng không lên tiếng. Sau một hồi lâu, nhân sinh nếu chỉ giống như lúc mới gặp, Lý Tiện Ngư nhẹ nói, không khỏi nghĩ tới đây một bài thơ. Vương Ngữ Yên sắc mặt trở nên hơi tái nhợt, trong lúc nhất thời rốt cuộc đa sầu đa cảm rồi. Phu quân vì sao phải ngâm tụng đây một câu? Nếu chỉ như lúc mới gặp, lẽ nào hiện tại thay đổi? Trong lúc nhất thời, Vương Ngữ Yên nghĩ có một ít hơn nhiều. Hỏi thế gian tình là gì? Lý Tiện Ngư lại kìm lòng không được mà ngâm rồi một câu. Vương Ngữ Yên đôi mi thanh tú hơi cao lại, trong lòng tự nhủ tại sao lại ngâm rồi đây một câu đâu? Trong cửa ngoài cửa, an tĩnh một hồi. Lý Tiện Ngư lắng nghe Vương Ngữ Yên lúc nhanh lúc chậm nhịp tim, nhớ lại vừa mới ngâm tụng đôi câu thơ, không nhịn được nhếch lại miệng. Vừa mới, thật giống như văn thanh mắc bệnh rồi. Ta đã trở về. Lý Tiện Ngư nhẹ nói. Nha. Vương Ngữ Yên nhẹ nga một tiếng. Trong cửa ngoài cửa, lần nữa lọt vào tĩnh lặng trong đó. Liêu thuộc Yến Vân 16 châu. Ánh vàng rực rỡ hòa thượng lặng lặng nhìn đến Mộ Dung Khoan. Chính như Mộ Dung Khoan nói như vậy, hắn quả thật có đủ thực lực cùng tự tin, có thể đánh chết Lý Tiện Ngư. Nhưng, một khi hắn tự mình xuất thủ, rất có thể sẽ triệt để bại lộ bản thân tồn tại. Đó cũng không phải là hắn muốn. Ngươi nếu biết ta giết ngươi dễ như trở bàn tay, cần gì phải hỏi nhiều không nên hỏi chuyện đâu. Ánh vàng rực rỡ hòa thượng nhẹ giọng nói, trong mắt bình tĩnh không lay động, lại tiết lộ ra khó tả sắc cơ. Mộ Dung Khoan hơi biến sắc mặt, nhìn chằm chằm ánh vàng rực rỡ hòa thượng, trong mắt tràn đầy đều là vẻ kiên kỵ. Ngươi sẽ không giết lão phu, ngươi còn cần lão phu giúp ngươi làm việc. Mộ Dung Khoan chậm rãi nói ra. Cho nên, ngươi biết giúp ta sao? Ánh vàng rực rỡ hòa thượng nhìn thẳng Mộ Dung Khoan cặp mắt. Mộ Dung Khoan lạnh lùng nói, lão phu có thể giúp ngươi, nhưng lão phu cần cho Mộ Dung thị lưu một cái hậu nhân. Hắn không hề cảm thấy, giúp qua quỷ dị này hòa thượng sau đó, bản thân còn có thể sống được. Hậu nhân? Ánh vàng rực rỡ hòa thượng nhẹ nói, gật đầu một cái, nói ra, có thể. Ồ. Mộ Dung Khoan kinh ngạc nhìn đến ánh vàng rực rỡ hòa thượng. Ánh vàng rực rỡ hòa thượng đột nhiên nói ra, thê tử của ngươi còn sống. Cái gì? Mộ Dung Khoan trực tiếp liền ngây dại. Một lần này tác giả có lời viết ở tại đây, bởi vì rất trọng yếu. Tác giả không phủ nhận, gần đây đổi mới rất dở, một ít tình tiết khả năng cũng rất nước. Nhưng tác giả tuyệt đối không thừa nhận văn bên trong có cái gì ngưu đầu nhân tình tiết. Có một ít độc giả một mực ở bên ngoài tuyên dương quyển sách, nói tác giả viết ngưu đầu nhân tình tiết, trả lại cho người đánh dấu là chương 230 nội dung. Thậm chí còn có độc giả không biết rõ thông qua cái gì con đường tìm đến tác giả chuyển tin hảo, tăng thêm hảo hữu sau đó đổ ập xuống chửi mắng một trận. Nếu không phải bởi vì vị độc giả này, tác giả cũng sẽ không tại đây giải thích cái gì. Chương 230, chính là nhân vật chính đánh chết Mộ Dung Phục kia một chương tình tiết, tại đánh chết trước, xảy ra xung đột thì, Vương Ngự Yên hô một tiếng tương tự với không muốn tình tiết. Liên đây, biến thành một ít độc giả trong miệng nhu đầu nhân tình tiết. Lúc đó Vương Ngự Yên tại sao sẽ ngăn cản, tác giả thật không muốn giải thích thêm rồi. Ví dụ như, tại nữ liên tiếp bên trong, có song khiết nói chuyện. Cực đoan song khiết, không chỉ yêu cầu nam chính là thuần khiết, thậm chí càng tìm nam chính từ bắt đầu ra đời, liền không cho phép cùng bất luận cái gì nữ sinh nói chuyện, không cho phép nam sinh cùng không phải nữ chính ra nữ sinh có bất kỳ thân thể tiếp xúc, hơn nữa tâm lý nhất thiết phải từ nhỏ đến lớn luôn muốn đến nữ chính. Nhưng, mỗi bản sách đều có mỗi bản sách tình huống cụ thể. Ví dụ như tác giả bản này, Vương Ngự Yên cùng Mộ Dung Phục là biểu huynh muội, giữa hai người cũng không có phát sinh qua trực tiếp mâu thuẫn. Biểu ca sắp bị giết, biểu muội kêu một tiếng không muốn. Đây liền như đầu nhân sao? Nếu mà đây thật xem như đầu nhân tinh thiết, đứng tại trung vạn cửu góc độ, Cam Bảo Bảo cùng Đoàn Chính Thuần cấu kết chung một chỗ, lại nên tính là gì tình tiết đâu? Như Ma Vương đại đầu tình tiết sao? Kính xin một ít độc giả lý trí chút, tác giả cho tới bây giờ không có xóa qua bình luận sách, chương đánh giá, liền trước xóa qua mấy cái dẫn đạo tính đặc biệt mạnh mẽ bình luận ngắn, lại xóa trước, đã cùng độc giả nói qua. Điều này sẽ đưa đến quyển sách chỗ bình luận chuyện, rất nhiều đánh giá. Tác giả sau đó hậu kỳ viết không bằng trước kỳ dạng này có tiêu chuẩn, cho nên không có xóa, dù sao, mình có lỗi, bị đánh liền muốn đứng thẳng sao? Nhưng, một mực đang soát như đầu nhân những độc giả kia, có thể hay không đừng lại quét qua. Quyển sách này, từ cao nhất 80 vạn đang học, đã rơi đến hơn 10 vạn, tác giả đã đủ thảm. Các ngươi muốn đạt tới mục đích, trên căn bản đều đã đạt tới, hiện tại tác giả chỉ muốn hào hào tiếp tục viết, tìm bỏ qua cho. Quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác. Hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị tử. Một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. Chương 265, Vương Ngự Yên, ngươi có thể nhất định phải ổn định a. Cửa mở ra rồi. Lý Tiện Ngư, Vương Ngự Yên hai vợ chồng mặt đối mặt. Hai người đều ở đây cúi đầu. Một cái cúi đầu nhìn thê tử, một cái cúi đầu nhìn phu quân dạy. Ta rất nhớ ngươi. Lý Tiện Ngư chậm rãi mở miệng, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Đây là ý tưởng chân thật của hắn, hắn quả thật rất muốn Vương Ngự Yên. Tại cùng Lý Thanh Lộ thân mật chung sống thì, có lúc thậm chí sẽ đem Lý Thanh Lộ nhìn thành Vương Ngự Yên. Nha. Vương Ngự Yên cúi đầu, nhẹ nhàng nga một tiếng, trên má dâng lên vui sướng ngượng ngùng. Lý Tiện Ngư bước về phía trước, vượt qua cánh cửa, đi vào phòng. Vương Ngự Yên không nhúc nhích, khoảng cách của hai người vô hạn tiếp cận. Lý Tiện Ngư khép cửa phòng lại, hai tay nhẹ nhàng ôm Vương Ngự Yên eo. Tĩnh lặng ấm áp. Bác Minh thần công thật sự là bật ta, ni tử này công lực, cư nhiên mơ hồ mạnh hơn ngâm qua linh tuyển vu hành vân. Lý Tiện Ngư thầm nói. Ôm nhau trong nháy mắt đó, hắn liền cảm giác được Vương Ngự Yên tất cả. Phu quân khí tức thật kỳ quái, ta là gì hoàn toàn không cảm giác được. Lẽ nào phu quân công lực mất hết sao? Vương Ngự Yên thầm nói. Ôm nhau trong nháy mắt đó, nàng cũng cảm giác được phu quân Lý Tiện Ngư một ít tình huống. Chỉ có điều, từ khi trở thành cao thủ sau đó, nàng nhìn người luôn luôn rất chuẩn, lúc này lại không nhìn thấu nhà mình phu quân rồi. Ấm áp sau khi, hai người đều có riêng mình tiểu tâm tư. Chốc lát, muốn không? Trước tiên ngày một bản. Lý Tiện Ngư mở miệng đề nghị. Khiêu vũ. Vương Ngự Yên ánh mắt chớp động, vi vi lùi sau một bước, khẽ ừ một tiếng. Hai người vờn quanh chung một chỗ, nhảy lên đã từng thường xuyên tại tình lữ thời gian nhảy múa đôi đạo. Nói một chút ta rời khỏi Mạn Đà Sơn Trang sau đó, tại đây chuyện xảy ra. Lý Tiện Ngư nhẹ nói nói. Được. Vương Ngự Yên đáp một tiếng, thoáng tổ chức bên dưới ngôn ngữ, liền bắt đầu giảng thuật. Tại Lý Tiện Ngư rời đi trong khoảng thời gian này, Mạn Đà Sơn Trang chủ yếu chuyện xảy ra, chỉ cùng một người có liên quan, Lý Thanh La. Vương Ngự Yên biết rõ nhà mình phu quân quan tâm nhất cái gì, cho nên trước tiên giảng thuật A Chu, Mộ Quyền Thanh, A Tử, A Bích chúng nữ người tình huống. Kỳ thực, cũng không có tình huống gì, ngoại trừ A Tử thường xuyên đi Nguyệt Nha đảo bắt độc vật tu luyện ra, A Chu, Mộ Quyền Thanh, A Bích chờ đều là một mực đợi tại Mạn Đà Sơn Trang, mỗi người bận biểu riêng mình chuyện. Nói về đến nhà mình mẫu thân Lý Thanh La, Vương Ngự Yên có một ít nhức đầu. Hướng theo công lực tăng cường, nhà mình mẫu thân giá tâm cũng tại không ngừng biến lớn, tính tình càng trở nên vô cùng cuồng ngạo. 800 dặm Thái Hồ chi chủ đã hoàn toàn vô pháp thỏa mãn nhà mình mẫu thân rồi. Mạn Đà Sơn Trang thế lực tại toàn bộ Cô Tô thành, thậm chí là toàn bộ Giang Nam địa khu, cấp tốc mở rộng đấy. Nhà mình mẫu thân công lực cũng đạt tới một loại bão hòa trạng thái. Hốt chống giữ. Mẹ ngươi, lớn lối như vậy. Lý Tiện Ngư cười khẽ trêu nói. Lúc trở lại, hắn trên căn bản đã giải đến Lý Thanh La tình huống. Vương Ngự Yên gò má đỏ lên, nhỏ giọng nói, sát thực càng ngày càng lớn lối, ta đã quản bất động. Nha. Lý Tiện Ngư nhẹ nga một tiếng, nhìn đến Vương Ngự Yên, nhíu mày nói, ngươi là hy vọng ta đi quản lý nàng? Vương Ngự Yên trừng mắt nhìn, nhỏ giọng hỏi, phu quân, ngươi thực lực, ta làm sao một chút cũng không cảm giác được? Nghe vậy, Lý Tiện Ngư cũng trừng mắt nhìn, nói ra, ngươi lại cẩn thận cảm giác một hồi. Nha. Vương Ngự Yên nhẹ nga một tiếng, ngưng thần cảm giác, một hồi lâu thời gian, vẫn cái gì đều không cảm giác được. Suy nghĩ một chút, Vương Ngự Yên lại đưa tay nhẹ nhàng bắt được Lý Tiện Ngư cổ tay, từng luồng chân khí xông vào Lý Tiện Ngư bên trong thân thể, cũng trống rỗng như không. Vương Ngự Yên thì thầm, chợt sắc mặt ngơ, cặp mắt dần dần trợn lão đại. Lý Tiện Ngư mỉm cười, không phải cũng trống rỗng như không, là quần quần như biển sao? Vương Ngự Yên kinh hô, một cái miệng nhỏ hoảng sợ không thể chọn. Khoa trương. Lý Tiện Ngư khiêm tốn nói, không so được với tinh hải, tối đa cũng liền một cái nho nhỏ ao cá mà thôi. Vương Ngự Yên một đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Lý Tiện Ngư cặp mắt, tò mò hỏi, phu quân, ngươi là tu luyện thế nào? Thực lực của ngươi bây giờ đã vượt ra khỏi ta phạm vi hiểu biết. Ta lần này đi ra ngoài, trải qua không ít kỳ ngộ. Lý Tiện Ngư mỉm cười nói, ta từng điểm nói cho ngươi nghe. Được. Vương Ngự Yên một đôi mắt đẹp hiện lên tỏa ra ánh sáng lung linh, có chút sùng bái mà nhìn đến phu quân Lý Tiện Ngư. Lý Tiện Ngư dắt Vương Ngữ Yên tay, đi đến mép giường ngồi xuống. Ta lần này đi ra ngoài kỳ ngộ, muốn từ Vu Hành Vân lão bà kia nói đến. Thoáng tổ chức bên dưới ngôn ngữ, Lý Tiện Ngư bắt đầu kể lể. Chuyến này đi ra ngoài trải qua, thật ra thì vẫn là rất đặc sắc. Bên trong cũng tràn đầy mạo hiểm. Mà giờ khắc này giảng thuật thời điểm, một ít mạo hiểm phản phất trực tiếp biến thành thú vị tính 10 phần chuyện vui. Hồi ức đi qua, vô luận chật vật đi nữa, luôn là có thể rộng mở cười một tiếng. Ai bảo đi qua đã qua đâu? Mang theo Vu Hành Vân vỗ cánh lên như diều gặp gió, bay vào Côn Lôn sơn mạch, tại Vu Hành Vân phản lão hoàn đồng trong lúc, giúp Vu Hành Vân chữa trị đã từng ám thương, hấp thu Vu Hành Vân 26-27 tuổi sau đó toàn bộ công lực, đóng băng Vu Hành Vân, một mình đi tới Côn Lôn sơn mạch sâu bên trong, tìm kiếm băng tẩm. Đến cuối cùng, không chỉ tìm đến lượng lớn băng tẩm, còn gặp phải đóng băng không biết bao nhiêu năm một cỗ thi thể, và đầu kia khổng lồ băng tẩm. Cuối cùng của cuối cùng, chính là tòa kia linh tuyển. Lý Tiện Ngư không rõ chi tiết, rõ ràng 10 địa toàn đều giảng thuật cho Vương Ngữ Yên nghe. Lúc này, hắn mới ý thức tới, trước cùng A Chu, một huyện thanh trung sống thì, chiếu cố tâm tình, hoàn toàn quên giảng thuật kinh nghiệm của mình rồi. Giảng thuật đến linh tuyển tại đây, Lý Tiện Ngư ngừng lại, nhìn đến Vương Ngữ Yên mặt đầy kinh ngạc đáng yêu gương mặt, trong lòng tự nhủ kế tiếp còn có Lý Thanh Lộ chuyện phải giảng cho ngươi nghe đâu, đến lúc đó có thể nhất định phải ổn định a. Thế tử ta còn sống. Mộ Dung Khoan bất thình lình nhìn về phía ánh vàng rực rỡ hòa thượng, quát hỏi, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ánh vàng rực rỡ hòa thượng sắc mặt như thường, nói ra, thế tử của ngươi kinh tài tuyệt diễm, đang tu luyện một đường thiên phú, so sánh ngươi chắc chắn mạnh hơn. Người cô Tô Mộ Dung thị, ngoại trừ đấu chuyển tinh di vẫn tính đem ra được ra, còn lại võ học ở trước mặt nàng đều không đáng nhắc tới. Mộ Dung Khoan lạnh lạnh nhìn chằm chằm ánh vàng rực rỡ hòa thượng, âm thanh có chút khàn khàn, nàng ở đâu? Ngươi có từng nghe nói qua Bất Lao Trường Xuân Cốc? Ánh vàng rực rỡ hòa thượng hỏi. Bất Lao Trường Xuân Cốc? Mộ Dung Khoan mở ra, suy nghĩ trở lại 70-80 năm trước. Lúc đó hắn vừa cùng thê tử nhận thức thời điểm, thê tử liền tìm Bất Lao Trường Xuân Cốc, nói là tại Bất Lao Trường Xuân Cốc bên trong có một tòa Bất Lao Trường sinh suối, uống nơi đó nước suối liền có thể vĩnh trú dung nhan, thậm chí còn khả năng đạt đến không già không chết chi cảnh. Xem ra ngươi nghe nói qua. Ánh vàng rực rỡ hòa thượng đăm chiêu. Mộ Dung Khoan lấy lại tinh thần, cau mày nói, đó chỉ là một truyền thuyết. Nghe vậy, ánh vàng rực rỡ hòa thượng lần đầu tiên toát ra biểu tình, hắn cười, ta cũng là truyền thuyết. Ánh vàng rực rỡ hòa thượng nói ra, trong lúc lơ đãng toát ra vô biên cuồng ngạo, và như là có thể nhìn xuống chúng sinh mê thị. Mộ Dung Khoan hai con mắt trở nên vô cùng thâm thúy. Hắn biết rõ, trước mắt vị này toàn thân tản ra màu vàng hào quang hòa thượng, nhất định rất không bình thường. Thậm chí, hắn hoài nghi, mình tại Thiếu Lâm phí thời gian 40-50 năm, khả năng cũng là bởi vì hòa thượng này. Người giúp lão phu tìm ra thế tử, lão phu giúp ngươi đi một chuyến Giang Nam. Mộ Dung Khoan chậm rãi mở miệng nói, ta cùng đi với ngươi Giang Nam, sau đó mới cùng đi Bất Lao Trường Xuân Cốc. Ánh vàng rực rỡ hòa thượng nói ra, vừa vặn, ta cần phải đi một chuyến Bất Lao Trường Xuân Cốc. Mộ Dung Khoan cau mày, nhìn chằm chằm ánh vàng rực rỡ hòa thượng, hỏi, ngươi lo lắng lão phu ta không phải kia Lý Tiện Ngư đối thủ? Quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác, hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị tử, một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. Chương 266, Lý Tiện Ngư thâm tình tỏ tình. Phu quân trải qua, thật đúng là ly kỳ khúc chết ta. Vương Ngữ Yên phát ra một tiếng thán phục, nàng đều không biết nên nói nhà mình phu quân là vận khí tốt, vẫn là vận khí kém. Xác thực rất lạ lùng, ta đến bây giờ đều cảm giác có một ít không chân thật đi. Lý Tiện Ngư mỉm cười nói, hắn xác thực thường thường đều cảm thấy lần này Côn Lôn sơn mạch chuyến đi, giống như là tại mộng huyễn bên trong một dạng. Mỗi lần, hắn cũng có sở một cái khối ngọc kia bài. Từ băng cốc chi địa bộ kia phong hóa trên thi thể rơi xuống ngọc bài, phía trên viết đầy chữ giáp cốt. Trở về rồi liền tốt. Vương Ngữ Yên nhẹ nói, gò má nhẹ nhàng dựa ở Lý Tiện Ngư trên ngực, cảm thụ được lồng ngực ôn hòa hiền hậu, cái này khiến nàng một hồi an tâm. Phòng bên trong lần nữa lọt vào tĩnh lặng trong đó. Lý Tiện Ngư cũng có chút hưởng thụ, cũng không đánh vỡ loại này ấm áp tĩnh lặng. Qua ước chừng thời gian một nén nhang sau đó, Vương Ngữ Yên không còn thỏa mãn chỉ là loại này ấm áp ôm nhau, nàng ngẩng đầu lên, nhìn đến phu quân Lý Tiện Ngư, tâm lý nổi lên mấy phần kích động. Lý Tiện Ngư ôn tồn hỏi, ta từ Côn Lôn Sơn sau khi ra ngoài trải qua, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Vương Ngữ Yên mở ra, trong lòng tự đủ, ngươi từ Côn Lôn Sơn sau khi ra ngoài, chẳng lẽ không phải trực tiếp tới tìm ta sao? Ừm. Vương Ngữ Yên nhẹ nhàng ừ một tiếng, tâm lý có chút nho nhỏ bất mãn. Từ Côn Lôn Sơn sau khi ra ngoài, Vu Hành Vân liền muốn đi Tây Hạ báo thủ, nàng cùng Lý Thu Thủy quan hệ, ngươi cũng biết. Lý Tiện Ngư nói ra. Ừm. Vương Ngữ Yên lại nhẹ nhàng ừ một tiếng, tâm lý nho nhỏ bất mãn dần dần tiêu tán, nghĩ nhà mình phu quân nhất định là muốn điều hòa Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy giữa thủ án. Lý Tiện Ngư nói ra, ta cùng Vu Hành Vân cùng nhau đến Tây Hạ hoàng cung, lúc ấy Lý Thu Thủy đã không biết dấu vết, Vu Hành Vân phẫn hận khó giản, tại cả tòa Tây Hạ hoàng cung đại khai sát giới, thậm chí còn bắt Tây Hạ hoàng đế Lý Lộ tội. Lúc đó, ta cũng không làm sao quan tâm người Tây Hạ chết sống, chỉ là ta thấy được một người, một cái ngươi hoàn toàn không tưởng tượng nổi người. Nói đến đây, Lý Tiện Ngư ngừng lại. Vương Ngữ Yên trừng mắt nhìn, hỏi, là ai? Ngươi biểu tỷ hoặc là biểu muội? Lý Tiện Ngư nói ra. Vương Ngữ Yên có chút bối rối. Lý Tiện Ngư giải thích nói, Lý Thu Thủy là bà ngoại của ngươi, Lý Lượng Tộ là Lý Thu Thủy nhi tử, Lý Lượng Tộ nữ nhi là Lý Thu Thủy ngoại tôn nữ, tự nhiên chính là ngươi biểu tỷ hoặc là biểu muội. Nha. Vương Ngữ Yên bừng tỉnh đại ngộ. Nàng là Tây Hạ quốc Ngân Xuyên công chúa Lý Thanh Lộ. Lý Tiện Ngư lại nói, Ngân Xuyên công chúa Lý Thanh Lộ. Vương Ngữ Yên lại là ngừng lại, cái tên này đã sớm không phải lần thứ nhất nghe nói. Ngươi biết nàng biết bao tốt đẹp sao? Lý Tiện Ngư đột nhiên hỏi. Vương Ngữ Yên trong lòng siết chặt, nhìn chằm chằm Lý Tiện Ngư không lên tiếng. Dung mạo của nàng cùng ngươi giống nhau như lúc đẹp. Lý Tiện Ngư cảm khái nói. giống nhau như lúc đẹp. Vương Ngữ Yên mở ra, chậm chần chờ nói, phu quân có ý tứ là, dung mạo của nàng cùng ta rất giống. Lý Tiện Ngư cải chính nói, không thể nói rất giống, chỉ có thể nói là giống nhau như lúc, giống như là trong một cái mô hình khắc ra mở dạng. Giống nhau như lúc. Vương Ngữ Yên hí mắt nhìn chằm chằm Lý Tiện Ngư, sâu xa nói, sau đó thì sao? Sau đó, ta giết cha nàng. Tây Hạ hoàng đế Lý Lộ Tổ. Lý Tiện Ngư nói ra. A, đây. Vương Ngữ Yên thật bối rối. Lý Tiện Ngư nói ra, lúc ấy, nàng đã mất ra có thể quy, bộ dáng lại cùng ngươi giống nhau như lúc, ta tự nhiên không thể ngồi coi không để ý tới, cho nên liền. Nói xong lời cuối cùng, Lý Tiện Ngư hiếm thấy có chút ngượng ngùng. Liền cái gì? Vương Ngữ Yên mặt không thay đổi hỏi. Lý Tiện Ngư thở dài, nói ra, khát nước ba ngày, ta vốn chỉ muốn ngươi một áo, ai có thể nghĩ tới, nàng vậy mà cùng ngươi giống nhau như lúc. Vừa nghĩ tới, nàng tương lai có thể sẽ đỡ lấy mặt của ngươi, cùng nam nhân khác thân mật, ta cũng cảm giác một hồi tâm nhét. Vì để tránh cho tình huống như vậy tồn tại, ta liền đem nàng đuổi vào trong hồ nước. Đuổi tiến vào trong hồ nước. Vương Ngữ Yên sắc mặt trở nên vô cùng lạnh lùng. Lý Tiện Ngư sờ một cái chóp mũi, nói ra, về sau, nàng cũng biết ở tại Mạn Đà Sơn Trang. Vương Ngữ Yên lạnh buốt mà nhìn chằm chằm đến Lý Tiện Ngư. Phu quân, ngươi đem ta trở thành cái gì? Vương Ngữ Yên sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Dung mạo của nàng cùng ngươi giống nhau như lúc, cũng là bởi vì rất ưa thích ngươi, cho nên ta mới đem nàng đuổi tiến vào cái ao. Lý Tiện Ngư nói ngụy biện. Vương Ngữ Yên lạnh lùng nghiêm mặt, không có nói nữa. Lý Tiện Ngư tắc tiếp tục nói, ta biết ngươi biết rất tức giận, cho nên không dám ngay lập tức dẫn nàng tới gặp ngươi. Lúc này, nàng chính đang Nguyệt Nha đảo. Vương Ngữ Yên nắm chặt song quyền, hé miệng không nói. Còn cô à, nàng nhìn thật ôn nhu phóng khoáng, nhưng với tư cách Tây Hạ quốc công chúa, tính tình vẫn là so sánh cao ngạo, chắc chắn sẽ không cam tâm ở ngươi phía dưới, đợi nàng đến Mạn Đà Sơn Trang, có thể sẽ cùng ngươi cướp chủ mẫu một vị. Lý Tiện Ngư hết sức tốt tâm địa nhắc nhở. A. Vương Ngữ Yên lạnh a một tiếng, nhàn nhạt nói, nàng muốn, cho nàng là được. Đừng nói nhảm. Lý Tiện Ngư nhẹ nhàng ôm lấy Vương Ngữ Yên bả vai, nhẹ giọng nói, không có ai có thể so sánh được ngươi trong lòng ta địa vị. Ngươi cũng là ta cưới hỏi đàng hoàng vợ duy nhất. Vương Ngữ Yên cắn đôi môi, sau một lúc lâu, sâu xa nói, đây chính là ngươi đối với ta an ủi sao? Dĩ nhiên không phải. Lý Tiện Ngư lắc lắc đầu, nói ra, ta rất rõ ràng, cho ngươi nhiều hơn một cái tỉ muội sẽ đối với ngươi tạo thành bao lớn tổn thương. Ta nói như vậy, thuần túy là muốn cho ngươi cuồng loạn phát tiết một lần. Tại thấy trước ngươi, ta trước tiên gặp A Bích, ngươi khả năng vĩnh viễn cũng không biết A Bích có bao nhiêu thấp kém. Ta giết biểu ca ngươi. A Bích đã từng ý trung nhân, có thể A Bích cũng không dám hướng về ta báo thù, nàng cảm thấy nàng không xứng, không có tư cách vì mộ dung phục báo thù. Đã từng ta cũng giống A Bích một dạng, hèn mọn sống sót. Gặp phải ngươi thời điểm, ta cùng Đoàn Dự một dạng, cũng là đối với ngươi vừa thấy đại yêu. Nhưng ta không dám giống như Đoàn Dự dạng này trực tiếp biểu hiện ra. Ta không xứng. Tại thời đó trong mắt ta, ngươi là ta Bạch Nguyệt Quang, là ta Chu Sa Nốt Ruồi, là ta xa không với tới mộng. Mãi đến hiện tại, khiến nhất ta tự hào, không phải là ta tu luyện thành vô địch khắp thiên hạ võ học, trở thành phu quân của ngươi, đây mới là ta tự hào nhất một chuyện. Liêu Thuộc Kiến Vân 16 châu. Ngươi đang lo lắng lão phu ta không phải kia Lý Tiện Ngư đối thủ. Không lo lắng. Ánh vàng rực rỡ hòa thượng lắc lắc đầu, nhìn đến Mộ Dung Khoan nói ra, mà là xác định. Mộ Dung Khoan sắc mặt hơi ngưng lại. Ngươi thực lực, đủ để có 102 giang hồ. Ánh vàng rực rỡ hòa thượng tiếp tục nói, thậm chí, coi như là trên giang hồ nổi danh nhất Bắc Tiểu Phong, thực lực so sánh với ngươi, cũng chênh lệch khá xa. Nhưng, Lý Tiện Ngư đã không tính là người trong giang hồ, hắn đã xuất thế, đang lấy Trích Tiên Phong Thái xuống trận. Trích Tiên Phong Thái? Mộ Dung Khoan đăm chiêu, nhìn đến ánh vàng rực rỡ hòa thượng, hỏi, vậy còn ngươi? Hắn là Trích Tiên, ngươi là Phật Đà. Phật là con đường ta chọn. Ánh vàng rực rỡ hòa thượng mỉm cười nói, về phần ta là không phải Phật, không quan trọng. Sắp thực không quan trọng, Phật đi ma chuyện, Phật cũng là ma. Mộ Dung Khoan châm chọc nói. Phải đi. Ánh vàng rực rỡ hòa thượng nói ra. Mộ Dung Khoan tâm lý có một ít bất đắc dĩ, hòa thượng này thực lực quá mạnh mẽ quá quỷ dị, hắn căn bản không có cự tuyệt chỗ trống. Chương 267, đúng đúng đúng, ngươi nói đều đối với. Tại thực lực còn chưa đủ mạnh thời điểm, Lý Tiện Ngư cặn bã nam thuộc tính cũng đã hào quang bắn tung bốn phía, sở dĩ một mực không có chân chính là xe, nguyên nhân trọng yếu nhất chỉ có một cái. Hắn giải cái miệng, một tấm có ba thốn bất lạn miệng lưỡi miệng. Hắn từng dựa vào cái miệng này, giúp đã lọt vào tuyệt cảnh trong đó Kiều Phong bằng oan giải tội, khiến cho Thiếu Lâm danh tiếng bị hủy một nửa. Đã từng bằng vào cái miệng này, tại hắn một mạc thời khắc, giành được ca trù, một quyển thanh, Vương Ngự Yên ba nữ phương tâm. Càng là bằng vào cái miệng này, khiến cho Lý Thanh La đối với hắn nói gì nghe nấy, còn chủ động đem Vương Ngự Yên gả cho hắn. Trước mắt, Lý Tiện Ngư lần nữa phát động truy độn kỹ năng, tình cảm dạt dào địa biểu đạt đến tình yêu của mình. Hắn lòng tham thành, nhưng kỹ xảo tính mười phần. Vương Ngự Yên lặng lặng nghe, một lòng dần dần loạn, trên mặt xuất hiện vẻ phức tạp. Giữ lòng trung thủy đến cùng, là nàng từ nhỏ dưỡng thành tư tưởng, hơn nữa, nàng rất xác định, mình rất yêu thích trước mắt phu quân, cũng chưa từng tính toán rời khỏi phu quân. Nhưng, thất vọng vô pháp tiêu tán, nhà mình phu quân đi ra ngoài một chuyến, lãnh về rồi cái nữ nhân, là cái thê tử đại khái đều sẽ rất thất vọng. Vương Ngữ Yên liền rất thất vọng, chỉ là nghe phu quân theo như lời từng câu lời tỏ tình, nàng mơ hồ có một chút không đành lòng thất vọng. Phu quân, trong thiên hạ cùng ta dáng dấp giống nhau nữ tử, cũng sẽ không nhiều hơn nữa. Vương Ngữ Yên nhẹ nhàng dựa ở Lý Tiện Ngư trên bả vai, yếu ớt nói ra. Lý Tiện Ngư tâm lý âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng nói, ngươi phu quân ta hiện tại ánh mắt rất cao đi. Vương Ngữ Yên đột nhiên ngẩng đầu, khí mắt nói ra, nếu như xuất hiện so sánh ta càng đẹp mắt nữ tử, ngươi không thể nào còn có so sánh ngươi càng đẹp mắt nữ tử. Lý Tiện Ngư mỉm cười nói, điểm này tự tin, chúng ta hai vợ chồng hẳn đều có mới được. Vương Ngữ Yên hừ nhẹ một tiếng, không nói gì thêm nữa. Lý Tiện Ngư đột nhiên hỏi, Ngữ Yên, ngươi muốn làm hoàng hậu sao? Cái gì? Vương Ngữ Yên mở ra. Lý Tiện Ngư kéo Vương Ngữ Yên tay nhỏ, bước hướng đi mép giường, sau khi ngồi vào chỗ của mình, nhìn về phía trước, cặp mắt có một ít xuất thần, nhẹ giọng bày tỏ đến lời trong tim của mình, chuyến này Côn Lôn Sơn chuyến đi, thực lực của ta biến cường rất nhiều rất nhiều. Hiện tại, ngoại trừ Thiếu Lâm tự ra, thiên hạ bất luận cái gì một chỗ, bất kỳ người nào, ta đều không sợ. Cho dù thân ở trong Thiên Quân Vạn Mã, ta cũng chắc chắn, bằng vào sức lực của một mình ta, liền có thể tiêu diệt đây cái gọi là Thiên Quân Vạn Mã. Thực lực biến cường, tâm tình của ta thật giống như cũng phát sinh biến hóa. Gặp phải trước ngươi, ý nghĩ của ta là học hành gian khổ, khảo thủ công danh, nghèo tác giữ được mình, tìm mấy cái kiểu thê mỹ quyến, tiêu giao tự tại. Đặt đến tác cứu tế thiên hạ, nhu triều xoan bị, quyền khuynh thiên hạ, ở đó long ỷ ngồi xuống. Gặp phải ngươi sau đó, ta nhận thức được võ học tồn tại, một cách tự nhiên liền đem mục tiêu đặt ở võ học bên trên. Vốn chỉ muốn trở thành thiên hạ thứ nhất, có thể làm cho ta trường sinh bất lao thực lực. Hôm nay, thực lực của ta đã đạt đến một cái bình cảnh kỳ, nếu là không có Thiếu Lâm tự nói, ta đại khái chính là thiên hạ đệ nhất. Tây Hạ chuyến đi, ta phát hiện ta có thể dễ dàng mà nắm trong tay Tây Hạ hoàng đế Lý Lượng tội sinh tử. Lý Tiện Ngư không giữ lại chút nào giảng thuật trong lòng của mình trạng thái, hắn tin tưởng Vương Ngữ Yên. "Phu quân, ngươi thật vô cùng muốn làm hoàng đế sao?" Vương Ngữ Yên nhỏ giọng hỏi. Lý Tiện Ngư ánh mắt lóe lên một vệt vẻ mơ mịt, lắc lắc đầu, nói ra, "Không xác định, ta hiện tại liền thật tự tại, chỉ là có lúc hẳn sẽ nhàm chán, muốn tìm chút chuyện đi làm." Vương Ngữ Yên nhẹ nhàng dựa ở Lý Tiện Ngư trên đầu vai, nói ra, "Vậy ngươi cái này cũng không thích hợp làm hoàng đế sau đó, liền muốn đối với thiên hạ bách tính phụ trách. Ngươi mỗi ngày đều cần xử lý lượng lớn chính sự, quan tâm các nơi dân sinh, đối đáp đủ loại đột phát tình huống. Tới lúc đó, ngươi nhưng là không còn thời gian tu luyện, ngay cả theo ta thời gian khả năng cũng không có. Làm hoàng đế không phải hẳn rất hưởng thụ sao?" Lý Tiện Ngư nhổ nước bọt nói. Vương Ngữ Yên khẽ cười nói, "Đó là hôn quân, là bạo quân. Phu quân lẽ nào muốn làm chủ vương, Dương Quảng dạng này quân vương?" Lý Tiện Ngư trừng mắt nhìn bên người Vương Ngữ Yên, mỉm cười nói, "Nếu mà Ngữ Yên muốn làm hoàng hậu nói, ta có thể đi khi một khi dạng này hoàng đế." Vương Ngữ Yên hơi cúi đầu, mí mắt một nửa thu liễm, trầm mặt xuống. Lý Tiện Ngư hơi kinh ngạc, thấp giọng hỏi, "Ngươi làm sao vậy?" Vương Ngữ Yên trầm mặc một hồi lâu, nhỏ giọng nói, "Ngươi muốn làm hoàng đế, có phải hay không bởi vì biểu ca?" "Ân." Lý Tiện Ngư sững sờ, chợt chân mày véo lên. "Bởi vì biểu ca?" "Mộ Dung Phục. Ta muốn làm hoàng đế chơi hắn đánh giám a." "Có ý gì?" Lý Tiện Ngư hỏi, trong lòng tự đủ ngươi loại thời điểm này nhắc đến Mộ Dung Phục kia suy nhân, ta một chút tính đến mức cũng bị mất a. Vương Ngữ Yên thở dài, nhẹ giọng nói, "Phu quân ngươi là muốn mọi thứ đều so sánh biểu ca mạnh mẽ, biểu ca hắn muốn làm hoàng đế, cầu cũng không được, phu quân liền cũng muốn thử một lần làm hoàng đế, nhìn một chút mình có thể hay không cho rằng." Lý Tiện Ngư ra mặt hơi rút bên dưới, trong lòng tự đủ ngươi thật là có thể não bộ a, ta đều sắp vô địch thiên hạ rồi, còn cần phải cùng Mộ Dung Phục so sánh. "Ngươi nghĩ quá rồi." Lý Tiện Ngư buồn bực thanh âm nói ra, tâm lý không biết nói gì. "Ừm." Vương Ngữ Yên khẽ ừ một tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Cái này khiến Lý Tiện Ngư có chút mạc danh tâm nhét, giống như là khi ngươi muốn cùng người tranh luận một cái quan điểm thì đối phương nói cho ngươi đúng đúng đúng, ngươi nói hoàn toàn đúng một dạng. "Biểu ca ngươi chỗ nào có thể so với ta?" Lý Tiện Ngư buồn bực thanh âm hỏi. Vương Ngữ Yên nhẹ nhàng vuốt Lý Tiện Ngư bụng, nhỏ giọng nói, "Loại thời điểm này, cũng đừng nói hắn." "Lý Tiện Ngư?" Hắn rất muốn hỏi một câu, "Là ta muốn nói hắn sao? Rõ ràng là ngươi trước tiên nhắc đến đó a." "Phu quân, Mạn Đà Sơn Trang cũng không quá nhiều lớn, nuôi không càng nhiều hơn ngư nhi rồi." Vương Ngữ Yên yếu ớt nói ra. Lý Tiện Ngư ngừng lại, cũng không nói chuyện. Tâm lý đang nghĩ, làm sao có thể để cho trước mắt vị này tiểu thê tiếp nhận kia tứ bảo thai đâu? Tương lai còn dài mà. Lý Tiện Ngư thầm nghĩ, liếc nhìn bên ngoài dần dần bất tỉnh sáng lên sắc trời, nhỏ giọng nói, "Ngữ Yên, muốn không chúng ta sinh cái hài tử đi?" "A." Vương Ngữ Yên ngẩn ngơ, chợt chọn cả mặt cười bám một phiến đỏ sẫm. "Chúng ta thành thân thật lâu, thật giống như vẫn luôn còn không có động phòng đi." Lý Tiện Ngư yếu ớt nói ra. Vương Ngữ Yên mặt cười càng đỏ, một lòng chính muốn nhảy ra lồng ngực. "Ngữ Yên." Lý Tiện Ngư cám dỗ một bản mà hô một tiếng. "Cái này, tối nay không được, ta cái kia đến." Vương Ngữ Yên tiếng như muội thanh âm, lỗ tai đều ở đây đỏ lên. "Cái kia?" Lý Tiện Ngư ngẩn ngơ, chợt nổ nước bọt nói, "Thế giới võ hiệp cũng không tránh khỏi kinh nguyệt hơn xen vào chuyện người khác sao?" "Cái gì?" Vương Ngữ Yên nghe không hiểu. Lý Tiện Ngư lắc lắc đầu, thư nhẹ nói, "Ta lần này trở về, cũng sẽ không giống như trước nữa một dạng để cho ngươi rồi, phải là của ta, nhất thiết phải cho ta." Vương Ngữ Yên khẽ gắt một tiếng, tiểu thiếu trên mặt tràn đầy ngượng ngùng, trong đầu không nhịn được huyễn tưởng khởi lui về phía sau sinh hoạt. "Đạo hữu, xin dừng bước. Tại hạ nơi này có bản thần bí tiên hiệp công pháp, nội dung bên trong sâu xa thâm ảo, cuốn hút khó lường, cũng chỉ có tu vi cao thâm như ngài mới có khả năng thăm ngộ thiên cơ bên trong. Bản công pháp này chính là..." Chương 268, đây nước linh truyền a, kỳ thực chính là ta nước rửa chân. Sự thật chứng minh. Vương Ngữ Yên xác thực đến nghỉ lễ. Cái này khiến Lý Tiện Ngư rất bất mãn. Hắn không biết rõ, tại sao đây rõ ràng là thế giới võ hiệp, tại sao rõ ràng đã là cao thủ, vẫn còn trốn không thoát kinh nguyệt thiết lập đâu. "Phiền." Lý Tiện Ngư ngủ. Liên dạng này, Lý Tiện Ngư thành công lừa gạt qua quan, cùng ba cái ngư nhi các gặp mặt một lần. Đến sáng sớm, Vương Ngữ Yên tỉnh lại, liền phát hiện bên cạnh phu quân Lý Tiện Ngư đã không biết dấu vết. "Mộng." "Không đúng." Vương Ngữ Yên bộ dạng phục tùng, suy đoán nhà mình phu quân khẳng định đi tìm kia hai đầu ngư nhi rồi. Sự thật chứng minh, Vương Ngữ Yên đoán sai rồi. Lý Tiện Ngư vừa không có đi tìm A Chu, cũng không có đi tìm Mộ Quyền Thanh, càng không tìm những người khác, mà là đi đến Tiện Ngư các phòng bếp, chính đang xuống bếp. Hắn dự định cấp nhà mình bọn cá, làm ngừng lại phong phú bữa sáng. Chủ yếu nhất là, bữa sáng bên trong hàm chứa linh tuyển chi thủy. Trong chốc lát, Vương Ngữ Yên, A Chu, A Bích, Mộ Quyền Thanh, A Tử chúng nữ đều phát hiện Lý Tiện Ngư hành vi. Chúng nữ tụ tập tại cửa phòng bếp ra, tò mò nhìn chính đang nấu cháo Lý Tiện Ngư. Các ngươi đi trước tiệm cơm, chờ ta làm xong, mọi người cùng nhau ăn. Lý Tiện Ngư thuận miệng nói câu. Nha. Một đám nữ tử nghe lời lại dè đặt mà nga một tiếng. Lại qua một hồi, Lý Tiện Ngư cho chúng nữ bưng tới một bát chén thơm ngát cháo bát bảo và mới ra lọ trứng túi. Ăn đi. Lý Tiện Ngư cười mỉm chào hỏi. Chúng nữ gò má có rất nhiều hiện lên chút đỏ ửng, túi đầu hút cháo. Uống qua một ngụm, chúng nữ con mắt tất cả đều sáng lên. Thị phu, uống ngon thật a. A Tử dẫn đầu mở miệng trước, liếm một cái giấm cầu vồng. Đương nhiên uống thật là ngon rồi, ngươi cũng không nhìn một chút là ai nấu. Lý Tiện Ngư cười đắc ý, không có chút nào ý khiêm tốn. Hi hi. A Tử hi hi bật cười. Vương Ngữ Yên uống ba khẩu cháo bát bảo sau đó, trầm ngâm nói, "Phu quân, ngươi chế biến cháo này nước, hẳn rất không bình thường đi." Nàng nhớ lại phu quân Lý Tiện Ngư tối hôm qua cùng với nàng theo như lời linh tuyển. Suy đoán chế biến cháo này nước, hẳn tăng thêm loại kia nước linh tuyển. Ngậy. Lý Tiện Ngư dừng một chút, vừa muốn giới thiệu, liền nghe được bên ngoài tiếng bước chân, trong lúc nhất thời lời ra đến quẻ miệng, lại ngừng lại. Thiện Nghi Nhạc mẫu Lý Thanh La đến. Chậc chậc. "Các quan, ngươi còn học sẽ lại chủ." Lý Thanh La đẩy cửa vào, trực tiếp tấm tắc cười nói, "Trước đây, đã có bà lao nói cho nàng biết, Lý Tiện Ngư đã trở về." Hơn nữa chính đang tự mình xuống bếp. Nương. Vương Ngữ Yên đứng lên, hô một tiếng, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Lý Thanh La khẽ ừ một tiếng, trực tiếp ngồi ở Vương Ngữ Yên bên cạnh, phân phó nói, "Đi, cho ta cũng đới một chén, để cho ta cũng nếm thử cá quan tay nghề." "Phải." Một tên bà lão cung kính mà đáp một tiếng, chuyển thân liền đi hướng về phòng bếp. Lý Tiện Ngư cười một tiếng, cũng không ngăn cản. "Phu quân, đừng tức giận, mẫu thân luôn luôn dạng này." Vương Ngữ Yên lặng lẽ truyền âm nói ra. Lý Tiện Ngư truyền âm nói, "Không gì, chờ ngươi nương uống sau đó, ngươi hỏi lần nữa vấn đề mới vừa rồi." Vương Ngữ Yên trong lúc nhất thời có chút ngây người, không nhịn được truyền âm hỏi, "Có ý gì?" "Không có gì, chính là muốn cùng mẹ ngươi chỉ đùa một chút." Lý Tiện Ngư truyền âm, khoe miệng nụ cười có vẻ mười phần yêu dị. Vương Ngữ Yên tâm lý bỗng nhiên sinh ra một loại mười phần mãnh liệt, dự cảm không tốt, luôn cảm thấy chờ một hồi mẫu thân có thể sẽ rất tâm nhét. "Phu quân, ngươi chớ làm loạn." Vương Ngữ Yên truyền âm, trong giọng nói hàm chứa cầu khẩn cùng làm nũng. Lý Tiện Ngư ung dung truyền âm nói, "Yên tâm đi, ta chỉ dùng miệng, tuyệt đối sẽ không dính vào." Vương Ngữ Yên đôi mi thanh tú véo lên. "Chỉ dùng miệng? Có ý gì?" Vương Ngữ Yên buồn bực, trong đầu không bị khống chế hiện lên phu quân Lý Tiện Ngư không để cho nàng mở miệng một ít hình ảnh, gò má không tránh khỏi đỏ lên. Rất nhanh, Lý Thanh La cũng uống bên trên Lý Tiện Ngư chế biến cháo bát bảo. "Ồ, cháo này thật đúng là uống thật là ngon a." "Không đúng, tại sao ta cảm giác cháo này giống như là thuốc đại bổ một dạng?" Lý Thanh La liên tục uống 5-6 miệng sau đó, không nhịn được khẽ gi một tiếng. "Nhạc mẫu đại nhân thật là lợi hại, cháo này xác thực có thể so với thuốc đại bổ." Lý Tiện Ngư mỉm cười khen câu. "Có thể so với thuốc đại bổ." A Tử nghe vậy, con mắt trực tiếp liền sáng lên, liền vội vàng uống từng ngụm lớn lên. "Trong này ngươi tăng thêm cái gì?" Lý Thanh La nhìn về phía Lý Tiện Ngư, tò mò hỏi. Vương Ngữ Yên ngừng lại, trong lòng tự đủ xem ra không cần ta tới hỏi rồi. Lý Tiện Ngư nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, "Tăng thêm nước linh tuyển." Quả nhiên, Vương Ngữ Yên thầm nghĩ, trước nàng liền suy đoán nhà mình phu quân rất có thể tại chế biến cháo trong nước, tăng thêm loại kia nước linh tuyển. "Nước linh tuyển? Cái gì là nước linh tuyển?" Lý Thanh La một bên uống cháo bát bảo, một bên tò mò hỏi. Còn lại chúng nữ cũng nhiều là một bên uống cháo, một bên tò mò nhìn về phía Lý Tiện Ngư. Lý Tiện Ngư uống cháo, ung dung nói ra, "Nước linh tuyển à, rất thần kỳ. Không chỉ có thể đề cao công lực của các ngươi, còn có thể làm các ngươi dung nhan vĩnh trú." "Dung nhan vĩnh trú?" Một đám nữ tử con mắt tất cả đều sáng lên. "Về phần nó cụ thể là cái gì?" Lý Tiện Ngư đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt quét qua một đám nữ tử, cuối cùng nhìn đến Lý Thanh La, cười tủm tỉm nói, "Tự nhiên được rồi, ta nước tắm." Khu khu khụ. Vương Ngữ Yên ho khan, cả khuôn mặt đều đỏ lên. Còn lại nữ tử chính là hoàn toàn đều ngây dại. Tiếp theo, một đám nữ tử sắc mặt tất cả đều đỏ lên. Lý Thanh La trợn mắt nhìn Lý Tiện Ngư, cắn răng nghiến lợi, "Ngươi lặp lại lần nữa, đây là cái gì nước?" "A, ngoại trừ là ta nước tắm ra, chắc xem như ta nước rửa chân." Lý Tiện Ngư nghiêm trang nói ra. "Phu quân." Vương Ngữ Yên giận trách mà liếc Lý Tiện Ngư một cái. "Hỗn đản, ngươi để cho ta uống ngươi nước rửa chân." Lý Thanh La trợn mắt, một đôi mắt chính muốn phun lửa. Đồng thời, cổ họng đang lay động, ghê tởm cảm giác đánh thẳng mà bên trên. Lý Tiện Ngư ung dung nói ra, "Ta nước rửa chân, có thể để cho ngươi dung nhan vĩnh trú." "Hỗn đản, đây thật là ngươi nước rửa chân nấu cháo." Một Uyển Thanh cũng không nhịn được mắng, trợn mắt nhìn Lý Tiện Ngư. Lý Tiện Ngư truyền âm nói, "Đương nhiên. Không phải, ta cố ý dọa đây lão nữ nhân đi." Một Uyển Thanh sắc mặt hòa hoãn, chỉ là nhìn lại trong bát cháo bát bảo, buồn nôn, khó đi nữa nuốt trôi. Còn lại nữ tử cũng nhiều là như vậy, A Tử nhìn đến đã trong chén, thanh tú chân mày thật chặt véo lên. Nàng cũng không tin tưởng đây là cái gì nước rửa chân, nhưng một lòng quái hỏng bét. "Hẹ." Lý Thanh La cuối cùng không nhịn được, nôn mẹ lên. "Xách, ngươi đây nói cũng không có phun ra a." Lý Tiện Ngư xách một tiếng. Lý Thanh La trợn mắt, nổi giận mắng, "Hỗn đản, ta là ngươi nhạc mẫu, ngươi để cho ta uống ngươi nước rửa chân." Lý Tiện Ngư nhếch miệng cười một tiếng, ung dung nói ra, "Ngươi không phải vẫn luôn đem ta cho rằng ở rể sao? Ở rể thêm nước rửa chân, đây là phù hợp a." Ở kiếp trước, hắn xem qua một ít ở rể văn án cùng mở đầu, trên căn bản, ở rể văn bên trong cuối cùng sẽ kèm theo nước rửa chân. Chỉ có điều, ở rể văn bên trong nước rửa chân cho là nhân vật chính uống. "Hỗn đản, hỗn đản." Lý Thanh La triệt để nổi giận, vươn tay phải ra, hướng về phía Lý Tiện Ngư bất thình lình lăng không hút một cái, một cổ cường đại dòng thắt trong nháy mắt bao phủ tại Lý Tiện Ngư xung quanh. Chương 269, ngươi làm sao mạnh như vậy? Bắc Minh thần công. Tại Lý Tiện Ngư rời đi trong khoảng thời gian này, Lý Thanh La thực lực tiến bộ trình độ có thể dùng tăng vọt để hình dung. Trước mắt, Lý Thanh La sử dụng Bắc Minh thần công hút công lực người, thời gian dài đều ở bão hòa trạng thái. Công lực nhiều chưa dùng hết. Một đòn này, nàng muốn trực tiếp khống chế được Lý Tiện Ngư, sau đó hung hãn mà dạy dỗ một chút vị này không nghe lời con rể. Lý Tiện Ngư cũng không vận công chống cự, cả người trong nháy mắt bị Lý Thanh La công lực hút tới rồi bên cạnh. "Ngươi, làm sao trở nên mạnh như vậy?" Lý Tiện Ngư khuyết đại hét lớn. "Cá lang, Lý đại ca, thị phu, một biển thanh, A Chu, A Bích, A Tử chúng nữ đồng loạt khẩn trương hô, bốn khuôn mặt trong nháy mắt toát ra vẻ lo âu." Vương Ngữ Yên sửng sốt một chút, chợt không nhịn được nghĩ nâng trán. Tại phu quân Lý Tiện Ngư rời đi trong khoảng thời gian này, nhà mình mẫu thân thực lực sát thực để cao rất nhiều. Nhưng mà, đừng nói cùng hiện tại phu quân so sánh với, coi như là cùng rời khỏi Mạn Đà Sơn trang trước phu quân so sánh, đều sâu sắc không như. Mẫu thân làm sao có thể bắt chẹt ở phu quân đâu? "Phu quân." Vương Ngữ Yên cũng hô một tiếng. Trong giọng nói ẩn chứa tâm tình, cùng nó nàng chúng nữ hoàn toàn khác nhau. Không có chút nào lo lắng, có chỉ là thuần túy ngươi chớ làm loạn a. Nghe thấy chúng nữ kêu lên, Lý Thanh La hất cằm lên, mặt đầy kiêu ngạo đắc ý, nhìn chằm chằm lơ lửng giữa không trung Lý Tiện Ngư, cười lạnh nói, "Tiểu tử thối, ngươi không phải rất có khả năng sao? Làm sao không điên? Dám để cho lão nương uống ngươi nước rửa chân, tiếp đãi sẽ lao nương thế nào bảo chế ngươi? Nhạc mẫu đại nhân, chúng ta là người một nhà, hòa khí sinh tài sao?" Lý Tiện Ngư cười khàn nói, "Bây giờ biết cùng lão nương ta là người một nhà." Lý Thanh La liếc mắt, hừ nhẹ nói, "Ngươi để cho lão nương uống ngươi nước rửa chân thời điểm, làm sao chưa từng nghĩ cùng lão nương là người một nhà?" Lý Tiện Ngư không nhịn được nổ nước bọt nói, "Ngươi bây giờ làm sao trở nên như vậy thô tục rồi, há mồm lão nương, ngậm miệng cũng lão nương ngươi sớm không biết rõ đã chạy đi đâu." Lý Thanh La trợn mắt, mắng to, "Thứ hỗn trướng, đến loại thời điểm này, còn dám cùng lão nương mạnh miệng." Vừa nói, tay phải bất thình lình một nắm chặt, xoay quanh tại Lý Tiện Ngư toàn thân mãnh liệt dòng thác, nhất thời áp xúc lên. Lý Tiện Ngư lắc lắc đầu, phê bình nói, "Không có công lực, hôn tạp mà không thuần, lực khống chế độ nông cạn được người. Người ngu ngốc chính là người ngu ngốc." Liên tính trắng Liêu Vô Nhai tử chọn đời công lực, tu luyện Bắc Minh thần công, vẫn như cũng là cái phế vật, là cái bao cỏ. Lý Tiện Ngư lời bình vô cùng không khách khí. Hành vi bên trên, càng thêm không khách khí. Tay phải nhẹ nhàng đưa ra, mãnh liệt dòng thác trong nháy mắt bao phủ tại Lý Thanh La toàn thân các nơi. Vừa mới, Lý Thanh La cái này người ngu ngốc nữ nhân là thế nào đối đãi hắn, hắn liền bắt đầu thế nào đối đãi cỏ này túi nữ nhân. Lý Thanh La sắc mặt thay đổi, thân thể trong nháy mắt trở nên thân bất do kỷ. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Lý Thanh La la hét, mặt đầy không thể tin. Cái này rất mạnh mẽ sao? Lý Tiện Ngư mỉm cười nói, nếu như ngươi cảm thấy điểm này thủ đoạn đều tính mạnh, vậy ngươi không khỏi cũng quá vô tri rồi. Lý Thanh La trợn mắt nhìn Lý Tiện Ngư, cắn răng nghiến lợi nói, mau buông ta ra. Dựa vào cái gì nha? Lý Tiện Ngư cười tủm tỉm hỏi, dù sao phải cho ta một cái thả ngươi lý do chứ. Phu quân. Vương Ngữ Yên hô một tiếng. Lý Tiện Ngư không có để ý tới, vẫn cười tủm tỉm nhìn đến Lý Thanh La. Lần này, nhất định phải cho cỏ này túi nữ nhân một bài học mới được, xác định một hồi gia đình đế vị. Ngươi là con rể ta, chúng ta là người một nhà, lý do này có đủ hay không? Lý Thanh La cắn răng nói, mặt đầy xấu hổ. Lý Tiện Ngư ung dung nói ra, có thể ta vừa mới nói chúng ta là người một nhà thời điểm, ngươi không thừa nhận à, ngươi không lọt mắt ta cái này ở rể. Lý Thanh La trợn mắt, không nói, có một ngụm mất khí giấu ở rồi trong lồng ngực. Nghe Ngữ Yên nói, ngươi gần đây rất phách lối a. Lý Tiện Ngư khẽ cười nói, 800 dặm thái hồ chi chủ, đã đầy đủ không ngươi rồi, ngươi còn muốn đánh chiếm Thiếu Lâm tự. Ai cần ngươi lo? Lý Thanh La buồn bực nói, nếu mà ngươi không phải Ngữ Yên mẫu thân, ngươi nghĩ rằng ta sẽ quản ngươi? Lý Tiện Ngư hừ nhẹ nói, ta đều không dám đi Thiếu Lâm, ai cho ngươi là gan, để ngươi cảm thấy một mình ngươi liền có thể chọn toàn bộ Thiếu Lâm. Tối hôm qua, Vương Ngữ Yên nói mẫu thân Lý Thanh La tính tình biến hóa rất lớn thì, Lý Tiện Ngư cũng không chút để ý. Mãi đến, Vương Ngữ Yên nói Lý Thanh La từng tính toán đi khiêu chiến toàn bộ Thiếu Lâm tự, muốn hút hòa thượng Thiếu Lâm công lực. Lý Tiện Ngư vô pháp bình tĩnh. Cho dù là hắn bây giờ, một lần nghĩ đến tại Thiếu Lâm tự cảm nhận được đạo kia quỷ dị dò xét ánh mắt, tâm lý vẫn như cũng là một hồi nổi da gà. Hừ, Ngữ Yên có thể hút cái bang chúng đệ tử công lực, ta dựa vào cái gì không thể hút đệ tử Thiếu Lâm công lực? Lý Thanh La hừ nhẹ, tâm lý không phục lắm. Lý Tiện Ngư lắc lắc đầu, nói ra, được rồi, ta trực tiếp phế bỏ ngươi võ công đi. Vừa nói, tay phải trong tầm tay dâng lên từng cây nhỏ như tàm ti trong suốt chân khí tia, trong nháy mắt xuyên qua Lý Thanh La các vị trí cơ thể. Lý Thanh La sắc mặt triệt để thay đổi, liền vội vàng thừa nhận nói, ta sai rồi. Ta về sau không bao giờ lại hút bất luận người nào công lực rồi. Phu quân. Vương Ngữ Yên lại hô một tiếng, trên mặt thoáng qua chút khẩn trương. Nói một cái có thể làm cho ta tin tưởng ngươi lý do. Lý Tiện Ngư nhìn đến Lý Thanh La, từ tốn nói. Lý Thanh La tâm lý thoáng thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói ra, tại ngươi tin tưởng từ trước ta, ta sẽ một mực đợi tại Mạn Đà Sơn Trang, nếu như ta lén lút rời khỏi, đến lúc đó ngươi bắt được ta, làm sao trừng phạt, ta đều sẽ không có câu oán hận nào. Nghe vậy, Lý Tiện Ngư nhìn về phía Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên khẽ bước cảm. Ngươi tốt nhất nhớ ngươi vừa mới theo như lời nói. Lý Tiện Ngư nói ra, tại Mạn Đà Sơn Trang, ngươi là ta nhạc mẫu đại nhân, một điểm này vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Nhưng nếu là ngươi tiếp tục làm ác, hút công lực người, vậy cũng đừng trách ta đại nghĩa diệt thân, không nể mặt. Ân ân. Lý Thanh La gật đầu liên tục, nghĩ thầm trước tiên thoát thân lại nói. Lý Tiện Ngư yên lặng nhìn đến Lý Thanh La, đột nhiên cười một tiếng, nói ra, xem ở ngươi như vậy nghe lời phân thượng, với tư cách con rể, ta cho ngươi thêm một bát cháo bát bảo uống. Vừa nói, Lý Tiện Ngư tay phải nhẹ nhàng kích động, trên bàn cơm, hắn còn chưa uống xong cháo bát bảo, nhất thời hóa thành một đầu cháo trụ, tràn vào đến Lý Thanh La trong miệng. Lý Thanh La sắc mặt lần nữa thay đổi, cổ họng lay động, nồng nặc ghê tởm cảm giác đánh thẳng đại não. Nhưng mà thời khắc này nàng căn bản liền không khống chế được thân thể của mình, chỉ có thể bị động uống nàng tưởng tượng bên trong Lý Tiện Ngư nước rửa chân. Một lát sau, Lý Thanh La té nằm ở mà không kịp đứng dậy, liền trực tiếp nôn mẹ. Lý Tiện Ngư tồi tệ cười cười, ung dung nói ra, Nhạc Mẫu đại nhân, ngươi phản ứng này không khỏi cũng quá lớn chút. Đây cháu bác bảo chính là vật đại bổ a, người bình thường muốn uống đều không uống được đi. Lời này là sự thật, tăng thêm nước linh tuyển cháo bác bảo có thể nói là vạn kim khó cầu. Chuyện thuần vong du không học SSS thiên phú không nao tản. Chương 270, ba lần liên tục ngậm bức, nguy hiểm cấp bách đến. Trận này có chút khôi hài náo kịch, cuối cùng tại Lý Thanh La cực hạn ngất ước bên dưới kết thúc. Sau đó Lý Tiện Ngư cùng ao cá bên trong bọn cá tụ tập một chỗ, bắt đầu giảng thuật hắn lần này Côn Lôn Sơn mạch chuyến đi. Tại tối hôm qua Vương Ngữ Yên đã nghe qua một lần, lúc này nghe nữa, tâm lý nổi lên mấy phần hội ý nụ cười, đặc biệt là nhìn thấy A Chu, một quyển thanh đều ngưng thần yên lặng nghe, tâm lý càng là thêm mấy phần vui sướng. Một quyển thanh, A Chu hai nữ ngược lại đều cũng không suy nghĩ nhiều, hai nữ đều cảm nhận được Lý Tiện Ngư dạng sáng liền đến tình yêu. A Bích có chút chột dạ, cũng không dám nhìn thẳng để nhìn Lý Tiện Ngư, càng thêm không dám cùng A Chu mắt đối mắt. Về phần A Tử, chính là hoàn toàn bị Lý Tiện Ngư dạng thuật trải qua hấp dẫn rồi, một đôi như ngôi sao một dạng con mắt thời khắc nhìn chằm chằm Lý Tiện Ngư mặt. Vừa mới chúng ta uống cháo bát bảo, trong đó liền chứa loại kia nước linh tuyển. Lý Tiện Ngư khẽ cười nói, ta ở bên trong ngâm qua tắm, cái này tự nhiên vừa xem như ta nước tắm, lại xem như ta nước rửa chân. Không tật xấu đi. Chúng nữ đồng loạt liếc mắt. Tòa kia linh tuyển, thị phu ngươi còn nhớ vị trí không? A Tử mắt lom lom nhìn Lý Tiện Ngư hỏi. Lý Tiện Ngư khẽ bước cảm, nói ra, chờ rảnh rỗi rồi, ta mang bọn ngươi cùng đi kia linh tuyển bên trong ngâm một chút. Nghe vậy, chúng nữ con mắt tất cả đều sáng lên. Rời khỏi linh tuyển sau đó, Lý Tiện Ngư bắt đầu tiếp tục giảng thuật. Vương Ngữ Yên túi đầu xuống, nhẹ nhàng cắn môi đỏ. Nàng biết rõ, nhà mình phu quân tiếp theo nên cùng một quyển thanh, Á Chu ngả bài. Đề cập đến Lý Thanh Lộ thời điểm, Lý Tiện Ngư âm thanh trở nên trầm thấp không ít. Hết cách rồi, loại này chủ động cùng bọn cá ngả bài trường hợp, cuối cùng là làm cho người rất suy nhược. Hướng theo giảng thuật, Lý Tiện Ngư rõ ràng có thể cảm nhận được một quyển thanh, Á Chu, thậm chí là A Bích cùng A Tử tâm tư biến hóa. Tâm trạng biến hóa mãnh liệt nhất thuộc về một quyển thanh. Nhận thấy được một điểm này sau đó, Lý Tiện Ngư mười phần kịp thời đề cập đến rồi Trung Linh. Huyền Thanh, ngươi hẳn nhận thức Trung Linh đi. Lý Tiện Ngư nhìn về phía một quyển thanh, ôn tồn hỏi. Ừm. Một quyển thanh bực bội ân một tiếng, cũng không phải rất muốn để ý tới tên con này. Lý Tiện Ngư khẽ cười nói, nàng cũng là muội muội của các ngươi, cha ruột của nàng không phải là Trung Vạn Cửu, mà là Đoàn Chính Thuần. Lại thêm cái muội muội. Á Tử nhổ nước bọt, tâm lý không biết nói gì. Vậy liền thích hợp cha thực lực một dạng, sinh con bản lĩnh ngược lại kinh người lợi hại. Vương Ngữ Yên, A Chu, A Bích ba nữ cũng đều có một ít vô ngôn. Một quyển thanh sáng sớm liền biết rồi Trung Linh thân thế, ngược lại không có bao nhiêu ngoài ý muốn, nàng nghiêng bệ đến Lý Tiện Ngư, cười lạnh nói, ngươi chờ một hồi có phải hay không phải nói, Trung Linh cũng được ngươi nuôi dưỡng ở trong hồ nước Ngư Nhi. Ân. Vương Ngữ Yên, A Chu, A Bích, A Tử tứ nữ đồng loạt nhìn về phía Lý Tiện Ngư. Tối hôm qua, phu quân cũng không có nói Trung Linh chuyện. Vương Ngữ Yên hơi híp mắt lại, tâm lý có chút không thoải mái. Lý Tiện Ngư nét mặt giàn mua có chút đỏ lên, ho nhẹ một tiếng, nói ra, không thể nào, ta tìm đến nàng thì, nàng đang bơ vơ không chỗ nương tựa đâu, nàng tự nguyện làm Lý Thanh Lộ thị nữ, không quan hệ với ta. Suy. Một biển thanh liếc mắt, trong mắt tràn đầy đều là vẻ khinh bỉ. Lý Tiện Ngư cười khan nói ngụy biện, thật không có quan hệ, ta cũng là xem nàng như thành muội muội để đối đãi tới đây. Chúng nữ. Lý Tiện Ngư lại giải bày mấy câu, tâm lý thật tỏ thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng tự đủ cửa ải này cuối cùng cũng lừa gạt qua rồi. Tiếp theo, đem thanh lộ các nàng nhận lấy, lại theo bọn cá viên viên phòng. Lý Tiện Ngư yên lặng ảo tưởng, khoe miệng không nhịn được móc ra cười mỉm. Lúc xế chiều, Lý Tiện Ngư liền dẫn Vương Ngự Yên, A Chu, một biển thanh chúng nữ cùng nhau đi tới Nguyệt Nha đảo, nên tiếp Lý Thanh Lộ và người khác. Lý Thanh Lộ cùng Vương Ngữ Yên gặp nhau thì hai nữ đều mở ra. Cứ việc Lý Tiện Ngư đã phân đừng nói cho hai nàng này, các nàng lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc. Nhưng tận mắt thấy đối phương, hai nữ vẫn là không nhịn được mở ra. Một Quyền Thanh, A Chu, A Bích, A Tử và Trung Linh cùng tứ bảo thai chúng nữ cũng đều bị choáng váng. Quá giống như là trong một cái mô hình khắc ra một dạng. Quả thực có thể nói là giống nhau như lúc. Cảm giác giống như là đang soi gương một dạng. Lý Thanh Lộ khẽ thở dài, mãi đến lúc này nàng vừa rồi hiểu rõ nhà mình phu quân ban đầu tại sao lại trực tiếp tìm tới nàng. Thật sự là. Quá giống. Ta rất ngạc nhiên, bà ngoại là một cái dạng gì người. Vương Ngữ Yên đi đến Lý Thanh Lộ trước người, nhẹ giọng nói, bộ dáng của chúng ta, và mẹ ruột của ta Lý Thanh La, đều là cùng bà ngoại lúc còn trẻ giống nhau như lúc. Hoàng Tổ Mẫu. Lý Thanh Lộ nhẹ nói, trong lúc nhất thời, không biết nên nói như thế nào rồi. Hoàng Tổ Mẫu Lý Thu Thủy đợi nàng cực tốt, nhưng liên quan tới Hoàng Tổ Mẫu một ít chuyện, Lý Thanh Lộ thật sự là khó có thể mở miệng. Có thể nói, tại toàn bộ Tây Hạ Quốc, Hoàng Tổ Mẫu Lý Thu Thủy đều là một sự tồn tại như bị cấm. Liên quan tới Lý Thu Thủy, các ngươi có thể đi trở về nói riêng. Lý Tiện Ngư khẽ cười nói, tâm tình rất sung sướng. Lượng cá trong chậu nhi không có đánh nhau. Lý Thanh Lộ, Vương Ngữ Yên đồng loạt nhìn về phía Lý Tiện Ngư, trong mắt là tương tự ưu oán. Lý Tiện Ngư nhếch miệng cười một tiếng, một bộ nợ đánh bộ dáng. Đi thôi, liền tính ta không phải là của các ngươi phu quân, hai người các ngươi cũng nên nhận thân mới được. Lý Tiện Ngư mỉm cười nói. Sau đó, đoàn người ngồi sang trọng thuyền lớn, trở lại Mạn Đà Sơn Trang. Trở lại Mạn Đà Sơn Trang sau đó, liền không có Lý Tiện Ngư chuyện gì, Vương Ngữ Yên một bộ chủ mẫu tư thái, an bài đến Lý Thanh Lộ, Trung Linh, Phù Mẫn Nghi, tứ bảo thai chúng nữ vào ở. Mạn Đà Sơn Trang trên danh nghĩa chủ nhân chân chính Vương phu nhân Lý Thanh La nghe nói Lý Tiện Ngư từ bên ngoài mang đến mấy cái nữ nhân, nhất thời vừa giận vừa sợ. Chờ phát hiện Lý Thanh Lộ dĩ nhiên là nhà mình mẫu thân Lý Thu Thủy thân tôn nữ sau đó, Lý Thanh La vô pháp bình tĩnh, ngay lập tức tìm tới Lý Thanh Lộ, hỏi thăm mẫu thân Lý Thu Thủy chuyện. Lý Thanh La, Lý Thanh Lộ gặp nhau thì lẫn nhau vừa sững sờ ở, vẫn như cũng là cơ hồ giống nhau như lúc tướng mạo. Nhìn thấy đây, Lý Tiện Ngư liền có chút tâm nhét, cha mẹ vợ lớn lên cùng nhà mình nàng dâu mở dạng, cũng đừng nói nghi ngờ nhé. Liên quan tới hoàng tổ mẫu, ta quả thực không biết nên thế nào cùng các ngươi nói. Lý Thanh Lộ nghĩ đến nhà mình hoàng tổ mẫu trong hoàng cung làm những chuyện kia, thật sự là khó có thể mở miệng. Vậy thì từ từ nói, không nóng nảy. Lý Thanh La hiếm thấy nhẹ nhàng nói, buổi tối rồi hay nói. Vương Ngữ Yên nhìn ra Lý Thanh Lộ làm khó, nhẹ giọng nói, buổi tối chúng ta cử hành một đợt lửa trại dạ hội đi, vừa vặn vì Thanh Lộ muội muội đón gió tẩy trần. Nàng xem qua một ít sách bên trên, kể một ít Man Di chi địa, thường xuyên cử hành lửa trại dạ hội. Lửa trại dạ hội. Lý Tiện Ngư không nhịn cười được. Được, đều nghe Ngữ Yên tỉ tỉ. Lý Thanh Lộ nhẹ nói, tâm lý đối với Vương Ngữ Yên tiếng kia Thanh Lộ muội muội có một ít khó chịu. Có Vương Ngữ Yên đề nghị, chúng nữ lần nữa bắt đầu bận túi bụi. Cô Tô Thành bên ngoài, quá bờ hồ bờ. Hai tên nam tử hắc bảo leo lên một chiếc ngư thuyền. Nếu có người cẩn thận quan sát hai người này, nhất định có thể nhìn thấy, một người trong đó, trên khuôn mặt vậy mà hiện lên ánh vàng rực rỡ hào quang. Hai người này chính là Ánh Vàng Rực Rỡ Hòa Thượng và Mộ Dung Khoan. Ôn Nhu Hương, Mộ Anh Hùng. Ánh Vàng Rực Rỡ Hòa Thượng thì thầm một tiếng. Mộ Dung Khoan nhìn đây Ánh Vàng Rực Rỡ Hòa Thượng một cái, liền đem ánh mắt nhìn về Thái Hồ phía trước, ánh mắt lóe lên chút tưởng nhớ. Hắn sinh ra ở Thái Hồ, trưởng thành ở tại Thái Hồ. Lúc này, trong tâm nổi lên mấy phần gần hương tình càng sợ hãi phức tạp tâm trạng. Độc y diệp, có thể hồi máu, có thể kèm độc trong kỹ năng, vong du giải trí cứ tốt, chuyện đã phun, bạo chương nhanh. Chương 271, Lý Tiện Ngư VS Vàng Rực Rỡ Hòa Thượng. Chương 271, Lý Tiện Ngư VS Vàng Rực Rỡ Hòa Thượng. Muốn không? Lão phu trước tiên về một chuyến yến tử ổ đi. Đến gần Mạn Đà Sơn trang còn có hơn 2 dặm xa thì, Mộ Dung Khoan mở miệng nói. Chẳng biết tại sao, hắn mơ hồ có một cái dự cảm xấu, luôn cảm thấy lần này Mạn Đà Sơn trang chuyến đi, khả năng có đi mà không có về. Cứ việc, mãi đến lúc này, hắn vẫn không phục, không hề cảm thấy Lý Tiện Ngư sẽ là đối thủ của hắn. Không cần thiết. Vàng Rực Rỡ Hòa Thượng nói ra, có ta giúp ngươi, chuyến này vô kinh vô hiểm. Mộ Dung Khoan cau mày, có loại bị bắt bất tức cảm giác. Trên thực tế, hắn xác thực xem như bị đây Vàng Rực Rỡ Hòa Thượng bắt. Cứ việc, hắn cũng có đánh chết Lý Tiện Ngư, vì nhi tôn ý niệm báo thủ. Mạn Đà Sơn Trang bùng cháy lửa trại xua tan dạ mát mẻ. Mạn Đà Sơn Trang cả đám tụ tập một chỗ, như là đều hứng chịu tới đống lửa bị nhiễm, tâm tình đều có phần mỹ diệu, trên mặt có rất nhiều treo nụ cười. Lý Tiện Ngư nhìn đến mình ngồi dưỡng ở trong hồ nước từng đầu ngư nhi, rất là thoải mái, có một loại cảm giác thành tựu. Tất cả ngư nhi đều đến bên cạnh, hơn nữa đều xem như đón nhận nó nàng ngư nhi tồn tại. Khi ánh mắt liếc về Lý Thanh La thì Lý Tiện Ngư không nhịn được bĩu môi. Nước quá trong ngắt không có cá a. Lý Tiện Ngư âm thầm đoán thầm, có chút không được tự nhiên. Đây rõ ràng là người trẻ tuổi lửa trại dạ hội, lại lẫn vào đến một cái phụ nữ trung niên. Thị phu, ăn thịt. A Tử cầm lấy một đầu đùi dê, đi đến Lý Tiện Ngư trước người, cười tủm tỉm đưa tới. Được. Lý Tiện Ngư cười nhận lấy, tán thưởng một câu, vất vả A Tử rồi. Kỳ hỉ. A Tử con mắt cười thành ngựa nha. Vương Ngữ Yên, Lý Thanh Lộ, Mộ Quyền Thanh, A Trù, A Bích, Trung Linh, Phù Mẫn Nghi và Tứ Bảo Thai lẫn nhau mắt đối mắt, đồng thời trừng mắt nhìn. Phu quân. Cá Lang. Lý Đại Ca. Chủ nhân. Chúng nữ đồng loạt hô một tiếng. Lý Tiện Ngư mí mắt hung hãn mà nhảy bên dưới. Ăn thịt. Chúng nữ đồng loạt đưa tới một miếng thịt to. Lý Tiện Ngư sắc mặt cứng lại, nhìn chằm chằm những nữ tử này, tức giận nói, các ngươi chẳng lẽ không hẳn diễn ra cung đấu sao? Làm sao liên hợp lại cùng nhau đối phó ta? Hừ, liền tính cung đấu, cũng sẽ không để cho ngươi thấy. Một quyển thanh hử nhẹ nói. Còn lại nữ tử đồng ý sâu sắc gật gật đầu. Thị phu, A Tử sẽ vẫn đứng tại ngươi nơi này. A Tử liền vội vàng chân chó bày tỏ thái độ. Ha ha, vẫn là A Tử ngoan ngoãn nhất. Lý Tiện Ngư a cười một tiếng. A Tử trên mặt lộ ra nét mừng rỡ. Sau một khắc, sắc mặt của nàng cứng lại. Đến, A Tử, những này đều cho thưởng cho ngươi rồi, nhất định phải ăn xong nha. Lý Tiện Ngư đem bày ở trước mặt hắn thịt nướng, tất cả đều một tia ý thức mà giao cho A Tử. Loại thời điểm này, ăn ai, không ăn ai, cũng có thể sẽ đưa tới tranh chấp. Phương pháp tốt nhất, không gì bằng tất cả đều đưa cho A Tử. A Tử cả khuôn mặt đều được mặt nhăn nhó. Thị phu, A Tử làm nũng. Lý Tiện Ngư vừa muốn trêu chọc hai câu, tâm thần mạc danh ngưng tụ. Có cao thủ đang đến gần tại đây. Lý Tiện Ngư nheo lại cả mắt, yên lặng cảm giác một phen. Mạn Đà Sơn Trang cánh đông Thái Hồ bên trên, như có một khỏa liệt dương tại thiêu đốt một dạng. Thật sâu thúy khí tức. Lý Tiện Ngư thất kinh. A Di Đà Phật. Một đạo Phật hiệu âm thanh thẳng tắp truyền vào Lý Tiện Ngư trong tai. Hòa thượng. Lý Tiện Ngư hơi biến sắc mặt, trong đầu lần nữa hiện lên tại Thiếu Lâm tự gặp phải. Đạo kia theo dõi ánh mắt. Các ngươi tại đây hảo hảo chơi, ta đi nên tiếp một vị khách nhân. Lý Tiện Ngư đứng lên, cười cùng chúng nữ nói câu, thân ảnh thoáng một cái, thoáng qua tan biến không còn dấu tích. Khách nhân. Chúng nữ tất cả đều sửng sốt một chút. Mạn Đà Sơn Trang sườn đông bờ bờ. Lý Tiện Ngư đón gió mà đứng, nhìn chằm chằm qua trong hồ chính đang lái tới ngư thuyền. Trên ngư thuyền có hai người. Một người khí tức có phần cường đại, một người khác khí tức đều không còn. Lý Tiện Ngư về phía trước bước ra một bước, sau một khắc thân ảnh xuất hiện tại ngư thuyền trên mũi thuyền. Ngày đó tại Thiếu Lâm, là ngươi đang xem ta. Lý Tiện Ngư nhìn chằm chằm khí tức đều không còn nam tử Hắc Bảo, chậm rãi hỏi. Nam tử Hắc Bảo khẽ cười một tiếng, đưa tay vén lên trên đầu màu đen bà mũ, hiện lộ ra một khỏa vàng rực rỡ đầu trọc. Ba ngày không gặp, phải lau mắt mà nhìn, cậu ngữ nói quả nhiên không tồi. Vàng rực rỡ hòa thượng nhìn đến Lý Tiện Ngư, nhẹ giọng cảm khái nói, ngươi chính là Lý Tiện Ngư. Mộ Dung Khoan nhìn chằm chằm Lý Tiện Ngư,
lạnh lạnh hỏi. Lý Tiện Ngư liếc nhìn Mộ Dung Khoan, liền đem ánh mắt đặt ở vàng rực rỡ hòa thượng trên thân. Mộ Dung Khoan khí tức rất mạnh, nhưng mà hôm nay Lý Tiện Ngư trong mắt, cùng con kiến hôi không khác nhau gì cả. Mà đây vàng rực rỡ hòa thượng, để cho Lý Tiện Ngư cảm nhận được không phải bình thường áp lực. Ngươi là đặc biệt tới tìm ta? Lý Tiện Ngư hỏi. Vàng rực rỡ hòa thượng mỉm cười nói, ta là tới chúc mừng ngươi. Ồ. Lý Tiện Ngư chân mày gảy nhẹ. Chúc mừng công tử tìm đến con đường trường sinh. Vàng rực rỡ hòa thượng nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Trường sinh. Chi đạo. Lý Tiện Ngư hai con mắt trở nên thâm thúy, hỏi, ngươi. Một mực theo ta. Vàng rực rỡ hòa thượng lắc lắc đầu, nói ra, ta nhìn lầm, ban đầu chỉ coi ngươi là may mắn phi nga mà thôi. Ngươi nói như vậy, để cho ta cảm giác ngươi càng đáng sợ hơn a. Lý Tiện Ngư nhẹ nói. Nếu như đây vàng rực rỡ hòa thượng một mực theo hắn, kia phát hiện hắn đã tìm được thuộc về mình con đường trường sinh. Đây mặc dù cũng làm cho người kinh hãi, nhưng cũng còn có thể lý giải. Mà bây giờ, đây vàng rực rỡ hòa thượng cũng không một mực theo dõi hắn, lại có thể cách nhau ngàn dặm, thậm chí là vạn dặm phát hiện bí mật của hắn, chẳng phải càng đáng sợ hơn? Hỗn đản, ngươi là khi lão phu không tồn tại sao? Một mực bị phất lờ Mộ Dung Khoan giận dữ nói. Lý Tiện Ngư lần đầu tiên mắt nhìn thẳng ngưỡng mộ để cho rộng, nói ra, Thiếu Lâm quả nhiên nội tình thâm hậu, ta rất ngạc nhiên, giống như lão hòa thượng này một dạng chiến lực, Thiếu Lâm có bao nhiêu? Mộ Dung Khoan cau mày, hừ lạnh nói, lão phu không phải Thiếu Lâm hòa thượng. Vàng rực rỡ hòa thượng mỉm cười nói, đến từ thì ta vốn cho rằng vị này Mộ Dung lão cư sĩ ít nhất có thể đủ cùng ngươi qua trăm chiêu đâu, bây giờ nhìn lại, là ta nghĩ nhiều rồi. Mộ Dung lão cư sĩ? Lý Tiện Ngư cười, khoan thai nói, thật là khéo, đoạn thời gian gần nhất, ta giết hai cái họ kép Mộ Dung nam nhân, bọn hắn là một đôi cha con. Mộ Dung Khoan sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm. Hỗn đản, ngươi đang khiêu khích lão phu. Mộ Dung Khoan nhìn chằm chằm Lý Tiện Ngư, toàn thân chân khí tuôn ra, chính muốn phun ra. Ngươi dẫn hắn đến ý nghĩa là cái gì? Lý Tiện Ngư nhìn về phía Vàng Rực Rỡ Hòa Thượng, mở miệng hỏi. Vàng Rực Rỡ Hòa Thượng mỉm cười nói, trường sinh giả không thể trên thế gian như thế, nếu không sẽ ảnh hưởng thiên hạ đại thế. Trường sinh giả. Lý Tiện Ngư đăm chiêu, nói ra, cho nên tiếp theo chiến tích của ngươi đều biết tính tại hắn trên thân. Mộ Dung Khoan cau mày, liếc nhìn Lý Tiện Ngư, lại nhìn mắt Vàng Rực Rỡ Hòa Thượng, mười phần lý trí không lên tiếng. Tuy rằng rất bất ức, nhưng thời khắc này thực tế được rồi. Hai người này tất cả đều mạnh hơn hắn, hơn nữa mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Hắn và hai người này so sánh, thực lực căn bản là không ở cùng một cấp bậc. Vàng Rực Rỡ Hòa Thượng nhẹ giọng nói, nếu mà ngươi nguyện ý tuân thủ quy củ, chúng ta có thể ngồi xuống luận đạo, cùng nhau luận chứng con đường trường sinh. Tuân thủ quy củ. Lý Tiện Ngư nhẹ nói, đột nhiên hỏi, giống như ngươi vậy trường sinh giả, trong thiên hạ tổng cộng có bao nhiêu? Chương 272, Phật Quang Phổ Chiếu VS Thời Đại Băng Hà. Chương 272, Phật Quang Phổ Chiếu VS Thời Đại Băng Hà. Giống như ngươi vậy trường sinh giả, trong thiên hạ này tổng cộng có bao nhiêu? Lý Tiện Ngư thật tò mò cái vấn đề này, hắn mơ hồ cảm thấy, cái thế gian này chắc có một ít trường sinh giả. Dù sao, Giang Sơn đại hữu tài nhân gia, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Mỗi cái thời đại, khẳng định đều có quái dị nhất thiên tiêu, khi tu luyện đến đỉnh cao nhất sau đó, rất có thể liền biết thăm dò con đường trường sinh. Giống như Tiêu Giao phái người sáng lập Tiêu Giao Tử, Lý Tiện Ngư liền hoài nghi, vị đại lão này vô cùng có khả năng chính là một vị trường sinh giả. Mộ Dung Khoan cũng nhìn về phía Vàng Rực Rỡ Hòa Thượng, hắn tâm lý nghi vấn, kỳ thực so với Lý Tiện Ngư nhiều hơn. Đi qua, hắn từng nghĩ qua, Thiếu Lâm tự khả năng tàng long ngọa hổ, có thật nhiều ẩn thế cao tăng. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, cư nhiên sẽ có Vàng Rực Rỡ Hòa Thượng bậc này cường đại đến khiến người khó có thể tưởng tượng nhân vật. Cũng không nhiều. Vàng Rực Rỡ Hòa Thượng mỉm cười nói, cũng không nhiều. Nói cách khác, trừ ngươi ra, còn có những người khác. Lý Tiện Ngư nhìn chằm chằm Vàng Rực Rỡ Hòa Thượng. Vàng Rực Rỡ Hòa Thượng nói ra, các ngươi Tiêu Giao phái tổ sư gia Tiêu Giao Tử, hắn chính là trường sinh giả. Ồ. Lý Tiện Ngư chân mày nhíu, hỏi, ngươi nhận thức Tiêu Giao Tử? Hắn từng đến Thiếu Lâm tìm ta luận đạo. Vàng Rực Rỡ Hòa Thượng ánh mắt lóe lên một vẻ hoài niệm chi sắc, khẽ thở dài, có ít người trường sinh là trải qua thiên tân vạn khổ tu luyện ra được, mà có ít người trường sinh chính là từ lúc vừa ra đời liền đã định trước. Có ý gì? Lý Tiện Ngư bất động thanh sắc hỏi, trong đầu nổi lên Bất Lao Trường Xuân Cốc một ít truyền thuyết. Vàng Rực Rỡ Hòa Thượng lắc lắc đầu, không nói nhiều Tiêu Giao Tử, ngược lại nói ra, trường sinh quy củ rất đơn giản, ẩn thế, sống một mình, không thể trên thế gian như thế. Lý Tiện Ngư nheo lại cặp mắt, hỏi, ẩn thế, không thể trên thế gian như thế. Hai cái này cái, ta hiểu. Nhưng đây sống một mình, là ý gì? Ngươi hẳn hiểu. Vàng Rực Rỡ Hòa Thượng nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Lý Tiện Ngư sắc mặt biến thành lạnh, nói ra, ngươi ẩn náu tại Thiếu Lâm tự, cũng không tính ẩn thế, cũng không sống một mình. Thiếu Lâm là phương ngoại chi địa. Vàng Rực Rỡ Hòa Thượng mỉm cười nói, hơn nữa, ta tại Thiếu Lâm chưa bao giờ hiện thân, không có ai biết rõ sự hiện hữu của ta, ta cũng không có bất kỳ thân nhân. Quy củ này ai lập ra? Lý Tiện Ngư lạnh lạnh hỏi. Vàng Rực Rỡ Hòa Thượng nói ra, chúng ta chuyển sang nơi khác nói. Lời con chưa dứt, Lý Tiện Ngư mí mắt nhất thời giật mình, toàn bộ ngư thuyền xung quanh hiện đầy ánh sáng màu vàng. Bá. Trong chớp mắt, Lý Tiện Ngư toàn thân lộ ra bắn ra vô số chân khí màu trắng bạc sợi tơ, trong nháy mắt xuyên qua màu vàng hào quang, giống như là rễ cây mở dạng, cắm rễ ở Thái Hồ bên trên. Trong chớp mắt, phạm vi 10 trượng quá hồ nước, tất cả đều đông thành hàn băng. Ngư thuyền xung quanh càng là tràn ngập lạnh vô cùng nồng đậm băng khí, nhiệt độ trong nháy mắt trở nên băng lãnh thấu xương. Ồ. Vàng Rực Rỡ Hòa Thượng ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, khẽ cười nói, đạo hữu, ngươi quá khẩn trương. Lý Tiện Ngư ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, liền ở ngay đây nói chuyện, chúng ta ba cái ai cũng không thể rời khỏi. Được, như ngươi mong muốn. Vàng Rực Rỡ Hòa Thượng tản ra màu vàng hào quang tất cả đều thu lại, ngư thuyền vẫn dừng lại ở Thái Hồ bên trên. Bất đồng duy nhất là, ngư thuyền bên dưới quá hồ nước,
đã ngưng tụ thành hàn băng.
Thật mạnh. Mộ Dung Khoan con ngươi rụt lại, trong lòng kinh hãi đến cực hạn. Vốn cho rằng hắn liền tính không như Lý Tiện Ngư, hai người thực lực chênh lệch cũng sẽ không quá xa. Hiện tại hắn rốt cuộc triệt để hiểu rõ Vàng Rực Rỡ Hòa Thượng vì sao phải đi theo Lý Tiện Ngư cường đại, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Gần trong nháy mắt, vậy mà liền có thể đóng băng Thái Hồ mười trượng, cái này ở đi qua khó có thể tưởng tượng. Đây là ngươi tự nghĩ ra võ học? Vàng Rực Rỡ Hòa Thượng tò mò hỏi. Lý Tiện Ngư hỏi ngược lại, ngươi vừa mới tản ra màu vàng hào quang, là ngươi tự nghĩ ra?
Phật quang phổ chiếu.
Vàng Rực Rỡ Hòa Thượng trực tiếp nói. Lý Tiện Ngư cũng nói ra, thời đại băng hà. Đây là hắn tùy ý đặt tên, linh cảm đến từ một bộ cùng hải tặc có liên quan hoạt hình. Hai người mắt đối mắt, hồi lâu sau, cơ hồ trong cùng một lúc, tránh được ánh mắt. Ngươi so với ta tưởng tượng bên trong cường đại. Vàng Rực Rỡ Hòa Thượng cảm khái nói. Lý Tiện Ngư nói ra lời giống vậy, ngươi cũng so sánh ta tưởng tượng bên trong lợi hại. Các ngươi đều so sánh lão phu lợi hại vô số lần.
Mộ Dung Khoan ý hưng lan san nổ nước bọt nói.
Hiển nhiên, không có ai phản ứng đến hắn.
Ngươi không bỏ được ngươi Ôn Nhu Hương.
Vàng Rực Rỡ Hòa Thượng hỏi. Lý Tiện Ngư nhàn nhạt nói, ta cùng ngươi không giống nhau, ngươi quá già rồi, chỉ sợ tâm lý sớm đã không có yêu, thậm chí liền đối thế gian thương hại khả năng cũng không có. Mà ta, phong nhã hào hoa, ta nắm giữ ngươi đã từng mất đi hoặc là chủ động buông tha tất cả. Hôm nay, ta nếu nghe xong yêu cầu của ngươi, từ bỏ người nhà của ta, hồng nhan chi kỷ của ta, lòng ta khó yên, đến lúc đó, coi như là có thể chân chính trường sinh, còn có ý nghĩa gì đâu? Liền tính ngươi không buông bỏ các nàng, 100 năm sau đó các nàng vẫn sẽ hóa thành phấn hồng khô cốt.
Vàng Rực Rỡ Hòa Thượng nói ra.
Có lẽ. Lý Tiện Ngư từ chối cho ý kiến, mỉm cười nói, ta yêu không ở chỗ tồn tại muôn thuở, chỉ ở tại đã từng nắm giữ.
Vàng Rực Rỡ Hòa Thượng cười, ngươi rất hồn nhiên.
Ồ. Lý Tiện Ngư chân mày gảy nhẹ.
Vừa mới ngươi đã để lộ ngươi cấp độ thực lực và nhược điểm của ngươi.
Vàng Rực Rỡ Hòa Thượng mỉm cười nói.
Lý Tiện Ngư gật đầu một cái, nói ra, mà ta đối với ngươi không biết gì cả.
Vàng Rực Rỡ Hòa Thượng nói ra, tại cực kỳ lâu trước, pháp danh của ta hẳn đúng là gọi Tuyệt Ngộ.
Tuyệt Ngộ.
Lý Tiện Ngư thì thầm một tiếng, chợt khẽ cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi là Đạt Ma đi.
Ta thấy qua Đạt Ma tổ sư ra.
Tuyệt Ngộ ý vị thâm trường nói.
Ồ.
Lý Tiện Ngư chân mày gảy nhẹ, trong tâm vô pháp yên lặng.
Tuệ Ngộ ánh mắt lóe lên mấy phần tưởng nhớ, nhẹ giọng nói, hán viên tịch trước muốn làm nhất một kiện chuyện, chính là diệt trừ ta.
Lý Tiện Ngư sắc mặt bình thường, lặng lặng nhìn đến Tuệ Ngộ.
Ngươi có biết Đạt Ma tổ sư ra vì sao phải tại Tung Sơn thiết lập Thiếu Lâm tự?
Tuệ Ngộ hỏi.
Lý Tiện Ngư lắc lắc đầu, hắn đối với Phật gia chuyện hiểu rõ cũng không nhiều.
Tuệ Ngộ nói ra, Tung Sơn Thiếu Lâm tự Đạt Ma diện bích động bên trong đã từng có một tòa linh tuyển.
Linh tuyển.
Lý Tiện Ngư vô pháp bình tĩnh.
Đạt Ma tổ sư ra ở đó diện bích 9 năm, thăm dò nước linh tuyển một ít đặc tính, chuyên gia tẩy tủy kinh ôn hòa gần trải qua 2 môn tuyệt học.
Tuệ Ngộ nói ra.
Lý Tiện Ngư nheo lại cặp mắt, đột nhiên hỏi, ngươi vừa mới nói Đạt Ma viên từ sao?
Ngươi rất mẹ bén.
Tuệ Ngộ cười mỉm, khoan thai nói, nhưng điều này cũng gián tiếp thừa nhận một kiện chuyện.
Lý Tiện Ngư nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, không tệ, ta xác thực cũng phát hiện một ngụm linh tuyển.
Linh tuyển.
Mộ Dung Khoan nheo lại cặp mắt, hắn từng nghe thê tử nhắc đến qua liên quan tới Bất Lao Trường Xuân Cốc truyền thuyết.
Truyền thuyết, tại Bất Lao Trường Xuân Cốc bên trong có một ao Bất Lao Trường Xuân suối,
chỉ cần uống Bất Lao Trường Xuân suối bên trong nước suối, liền có thể vĩnh trú dung nhan.
Ngươi thật may mắn a.
Tuệ Ngộ mặt đầy hâm mộ nói ra.
Lý Tiện Ngư nói, Đạt Ma hẳn đúng là thiên cổ kỳ tài, hắn tại linh tuyển bên trong ngâm 9 năm, thực lực chỉ sợ sớm đã siêu phàm thoát tục, khẳng định cũng đã trở thành trường sinh giả, hắn làm sao sẽ viên tịch.
Tuy là tại hỏi, nhưng Lý Tiện Ngư tâm lý đã mơ hồ có đáp án.
Ai nói cho ngươi Đạt Ma tổ sư ra tại linh tuyển bên trong ngâm?
Chương 273, Đạt Ma truyền thuyết, trộn cực lớn trộn.
Chương 273, Đạt Ma truyền thuyết, trộn cực lớn trộn.
Ai nói cho ngươi Đạt Ma tổ sư ra tại linh tuyển bên trong ngâm?
Tuệ Ngộ tựa cười mà như không phải cười nhìn đến Lý Tiện Ngư.
Lý Tiện Ngư giật mình.
Đạt Ma tại Đạt Ma diện bích động bên trong đợi 9 năm, không có ở động bên trong linh tuyển bên trong ngâm qua.
Đây,
làm sao có thể?
Chớ có coi thường Đạt Ma tổ sư ra.
Tuệ Ngộ thở dài nói, hắn là chân chính thần nhân, chân chính Phật Đà.
Lý Tiện Ngư nheo lại cặp mắt, hỏi, ngươi làm sao xác định Đạt Ma không có ở linh tuyển bên trong ngâm qua?
Chẳng lẽ hắn đợi tại linh tuyển bên trong 9 năm, đều chưa từng tắm xong?
Ngươi lấy hỏi,
rất mới lạ góc độ.
Tuệ Ngộ cười một tiếng, trầm ngâm nói, Đạt Ma tổ sư ra đã sớm tới không nhiễm một hạt bụi chi cảnh, 9 năm không tẩy tắm, có gì khác thường?
Lý Tiện Ngư suy nghĩ một chút, suy đoán nói, lẽ nào hắn phát hiện linh tuyển thời điểm, thực lực đã thông thiên triệt địa, không lọt mắt linh tuyển sao?
Tuệ Ngộ lắc đầu, nói ra, lúc ấy, hắn thực lực xác thực rất mạnh, nhưng còn chưa tới không cần linh tuyển trình độ.
Đó là vì sao?
Lý Tiện Ngư buồn bực, càng là cao thủ, gặp phải linh tuyển, khẳng định càng là muốn mới được.
Ta vừa mới nói qua, hắn là chân chính Phật Đà, thương hại thế nhân.
Tuệ Ngộ nhẹ giọng nói, tại thời đại kia, thiên địa linh khí so với hiện tại nồng đậm, ví dụ như vị này Mộ Dung lão thí chủ cấp độ thực lực, rất nhiều thiên phú xuất chúng thiếu niên, tại 18-19 tuổi liền có thể đạt đến.
Đạt Ma tổ sư ra thực lực rất cao, cao đến có thể phát hiện người khác không phát hiện được một ít chuyện.
Ví dụ như, thiên địa linh khí đang dần dần trở nên mỏng manh.
Loại kia biến hóa 10 phần chậm chậm, nhưng một mực tồn tại, hơn nữa để cho Đạt Ma tổ sư ra phát hiện.
Hắn dự đoán được, tương lai rất có thể sẽ trở thành thời đại mặt pháp, một ít võ học lại không cách nào tu luyện.
Sự thật chứng minh, Đạt Ma tổ sư ra xác thực rất có tầm nhìn xa, hôm nay thời đại liền có thể xưng là thời đại mặt pháp.
Hơn nữa, tương lai này đã mỏng manh gần không có thiên địa linh khí, sẽ trở nên càng ngày càng mỏng manh.
Mãi đến cuối cùng, khả năng không có người lại có thể tu luyện ra chân khí.
Nghe xong, Lý Tiện Ngư vô pháp bình tĩnh.
Đạt Ma đối với tương lai dự đoán là 10 phần tinh chuẩn.
Tương lai hậu thế
xác thực không cách nào nữa tu luyện. Một ít cái gọi là tu luyện đều thành trò lừa bịp gạt người, tối đa cũng chỉ tồn tại một ít võ thuật, cũng chính là một ít trải qua thời gian dài ma luyện ra kỹ xảo giết người. Về phần chân khí, chỉ tồn tại truyền thuyết và một ít tiểu thuyết võ hiệp trong đó. Nếu hắn phát hiện thiên địa linh khí đang trở nên mỏng manh, vậy càng nên ngâm linh tuyển để cao thực lực mới được. Lý Tiện Ngư nói ra, ta đã nói rồi, đặt ma tổ sư ra chính là thần nhân, Phật Đà. Tuệ Ngộ khẽ cười nói, hắn tại linh tuyển chỗ đó thiết lập diện bích động, hơn nữa ở một cái chính là 9 năm, cũng không phải là vì đem linh tuyển làm của riêng, mà là vì nghiên cứu. Hắn muốn nghiên cứu triệt để linh tuyển bên trong ẩn chứa linh khí, hắn muốn thay đổi thiên địa linh khí thay đổi dần mỏng manh khuynh hướng, hắn muốn cho người đời sau cũng vẫn luôn có thể tu luyện võ học, có thể hấp thu đầy đủ thiên địa linh khí. Hắn uống qua nước linh tuyển, nhưng chỉ là vì phân tích. Lý Tiện Ngư cảm thấy kính nể, khen, đạt ma, xác thực được gọi là Phật Đà. Phật Đà cũng có chuyện phiền lòng. Tuệ Ngộ mỉm cười nói, giống ta cùng ngươi, theo đuổi chính là trường sinh, mà đạt ma tổ sư ra, lại bởi vì trường sinh mà phiền não. Bởi vì trường sinh mà phiền não. Lý Tiện Ngư kinh ngạc nhìn đến Tuệ Ngộ. Tuệ Ngộ giải thích nói, hắn cho là hắn trường sinh, sẽ chiếm theo rất nhiều những người khác tài nguyên tu luyện. Một điểm này, ngươi chắc có lãnh hội mới là, ngươi thực lực nếu như lại nghĩ có lớn tăng lên, cần tài nguyên tu luyện, hẳn đúng là một cái khó có thể tưởng tượng con số. Lý Tiện Ngư trầm mặc. Đây đúng là hắn rời khỏi Côn Lôn Sơn mạch sau đó gặp phải tu luyện vấn đề. Thực lực càng cao, tiến hành tu luyện thì hấp thu tài nguyên, hoặc là nói cho đúng, năng lượng liền biết càng lớn. Từ đầu tăng lên đến 1, chỉ cần 1. Còn nếu là từ 1 ức để thăng đến 2 ức thì cần muốn 1 ức. Hơn nữa, hướng theo thực lực tăng lên, mấy con số này sẽ trở nên càng ngày càng lớn. Trường sinh. Lý Tiện Ngư trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Tại Đạt Ma tổ sư ra trong mắt, trường sinh giả, tất cả đều tặc, ăn cắp thiên địa linh khí tặc. Tuệ Ngộ khẽ thở dài, hiện tại ngươi hiểu rõ thế nào sẽ có vừa mới cái kia quy củ đi. Lý Tiện Ngư im lặng vông nôn, mơ hồ có chút hiểu rõ. Trường sinh giả cần tuân thủ 3 cái quy củ, sống một mình, ẩn thế, không thể trên thế gian hiện thế. Tuệ Ngộ nơi nói, tất nhiên sống một mình. Một người trường sinh, đã biết hút thu lượng lớn tài nguyên tu luyện. Nếu như vì để cho thân nhân cũng cùng nhau trường sinh, nhất định sẽ tiêu hao càng nhiều chân quý hơn tài nguyên. Đây giống như là tặc, một cái tặc khả năng cũng sẽ không trở thành. Mắc. Nhưng nếu là xuất hiện một tổ tặc, tất thành thai hoàng ẩm. Lắc lắc đầu, Lý Tiện Ngư không có nghĩ nhiều nữa cái vấn đề này, nhìn đến Tuệ Ngộ, hỏi, nghe ngươi vừa mới ý tứ, đạt ma trước khi chết, ngươi ở bên người. Ta rất ngạc nhiên, hắn là chết thế nào? Niết bàn. Tuệ Ngộ nhẹ giọng nói, hắn muốn đem bản thân công lực tán ở giữa thiên địa, hơn nữa, còn hy vọng ta cùng hắn một dạng. Lý Tiện Ngư đăm chiêu, nói ra, ngươi khẳng định không muốn. Đổi lại là ngươi, ngươi nguyện ý không? Tuệ Ngộ cười hỏi. Lý Tiện Ngư bĩu môi, trong lòng tự đủ trong thiên hạ, đại khái không có mấy người sẽ nguyện ý. Thời đó ta, cũng không lý giải đạt ma tổ sư ra vĩ đại. Tuệ Ngộ ánh mắt lóe lên chút tưởng nhớ, trong một đoạn thời gian rất dài, ta đều tại hận hắn. Hắn trước khi chết, đem nước linh tuyển dẫn nhập trong núi dòng suối, phúc trạch cả tòa Tùng Sơn sinh linh, vậy ta liền hết lần này tới lần khác hủy diệt cả tòa Tùng Sơn sinh linh, đem nước linh tuyển một chút xíu hấp thu vào trong cơ thể. Hắn cho Thiếu Lâm tự để lại bao gồm Tẩy Tủy kinh, Dịch Cân kinh ở bên trong tất cả võ kinh cùng kinh Phật, ta liền hết lần này tới lần khác đốt sạch hắn lưu lại tất cả chữ tác. Hắn muốn thiết lập một tòa chúng sinh bình đẳng, người người đều có thể vào chùa lý tưởng tự miếu, vậy ta liền hết lần này tới lần khác để cao Thiếu Lâm vào chùa cánh cửa, hơn nữa tại Thiếu Lâm nội bộ, như hoàng triều chế độ mở dạng, mét khối trượng, chọn thủ tọa, thu nhận tạm dịch đệ tử. Ta còn để cho Thiếu Lâm xâm chiếm hơn nửa tòa Tung Sơn thổ địa, đuổi đi mạch tính. Mãi đến sau đó, ta phát hiện có một ít còn chưa tìm được con đường trường sinh ma đạo cao thủ, vậy mà vì trường sinh, huyết đồ một thành chi dân, lúc nãy chậm rãi hiểu rõ đạt ma tổ sư ra nhìn xa thấy rộng. Trường sinh giả, tức là trộm cực lớn trộm. Lý Tiện Ngư lặng lặng nghe, đợi Tuệ Ngộ nói xong, ngước mắt nhìn Tuệ Ngộ, nói ra, đạt ma muốn đem bản thân công lực tán ở giữa thiên địa, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đi. Ngươi rất mẹ bén. Tuệ Ngộ đột nhiên cười một tiếng, gật đầu nói, không tệ, công lực của hắn, tất cả về hắn, tất cả đều tiện nghi ta. Lý Tiện Ngư nhìn chằm chằm Tuệ Ngộ, chậm rãi hỏi, "Ngươi có từng tìm đến thứ hai vị linh tuyển?" Nghe vậy, Tuệ Ngộ cũng nhìn chằm chằm Lý Tiện Ngư, thở dài nói, "Ngươi thật vô cùng mẹ bén, trực tiếp liền phát hiện mấu chốt của vấn đề nơi ở. Ngươi nghĩ quá rồi, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi." Lý Tiện Ngư bất động thanh sắc nói ra. Tuệ Ngộ cười một tiếng, nói ra, "Linh tuyển có thể ngộ nhưng không thể cầu, ta cũng chỉ là từ thơ cổ văn bên trong tìm đến một tòa sắp khô héo linh tuyển." "Thơ cổ văn?" Lý Tiện Ngư ngẩn ra. Tuệ Ngộ phun ra 4 chữ, "Đào Hoa Nguyên Ký." "Đào Hoa Nguyên Ký?" Lý Tiện Ngư ngẩn ra. Trợ ánh mắt lóe lên một vẻ hiểu ra chi sắc. Dựa theo Đào Huyên Minh sở chứ Đào Hoa Nguyên Ký ghi chép, chỗ đó cư trụ một đám ngăn cách với đời bách tính. Quả thật có nhất định khả năng tồn tại linh tuyển. Chương 274, Tiêu Tầm VS Tuệ Ngộ. Chương 274, Tiêu Tầm VS Tuệ Ngộ. Ngươi là lúc nào phát hiện Đào Hoa Nguyên? Lý Tiện Ngư nhìn chằm chằm Tuệ Ngộ hỏi. Cái vấn đề này rất trọng yếu. Quan hệ đến hiện nay Tuệ Ngộ thực lực, là 100 năm trước, vẫn là 200 năm trước, ta đã nhớ không rõ lắm. Tuệ Ngộ khẽ cười nói, là không nhớ rõ lắm, vẫn là không dám nói. Lý Tiện Ngư cười lạnh nói, Tuệ Ngộ nhìn chằm chằm Lý Tiện Ngư, chậm rãi nói, có khả năng hay không, là ngươi quá tự tin. Lý Tiện Ngư lắc đầu, hắn 10 phần thanh tỉnh, nói ra, hiện tại ta không phải là đối thủ của ngươi. Không tệ, từ nhìn thấy ngươi đầu tiên nhìn, ta liền biết, chuyến này ta nhất định sẽ trở đầy quay về. Tuệ Ngộ mỉm cười nói. Lý Tiện Ngư từ chối cho ý kiến, nói ra, ngươi hẳn không nỡ giết ta. Không tệ, ta không nỡ bỏ, ta còn muốn ngươi tìm được chiếc kia linh tuyển. Tuệ Ngộ rất thẳng thắn. Vừa mới,
hắn hướng về Lý Tiện Ngư giảng thuật đạt ma cố sự, tương đương với trực tiếp là bài. Loại thời điểm này, liền không cần thiết giả bộ cái gì cao thâm khó lường. Ngươi hẳn biết Bất Lao Trường Xuân Suối đi. Lý Tiện Ngư hỏi. Nghe vậy, bên cạnh Mộ Dung Khoan không nhịn được nhìn Lý Tiện Ngư một cái. Tuệ Nộ khẽ bước cảm, nói ra, biết rõ, đợi xử lý xong ngươi chuyện bên này, ta liền tính toán phụng bồi Mộ Dung lão cư sĩ cùng đi tìm Bất Lao Trường Xuân gốc, cùng hắn cùng nhau. Lý Tiện Ngư vô cùng kinh ngạc, không nhịn được nhìn Mộ Dung Khoan một cái. Hắn một cái liền có thể nhìn ra, Mộ Dung Khoan thực lực rất mạnh, có thể nói, không kém gì đã từng Tiên Sơn Đồng Mộ Vu Hành Vân. Nhưng mà, loại cường đại này tầng thứ, tại hôm nay Lý Tiện Ngư và Tuệ Ngộ trước mặt, hoàn toàn không đủ nhìn. Lật tay không sao cả trấn áp. Lý Tiện Ngư ánh mắt, để cho Mộ Dung Khoan một hồi phiền muộn. Hắn rõ ràng là hiện thời đỉnh phong cường giả, có thể tại thanh niên này trước mặt, giống như trẻ em ở dạng, thực lực hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Thế tử của hắn, ngay tại Bất Lao Trường Xuân Cốc bên trong. Tuệ Ngộ thoáng giải thích một câu. Lý Tiện Ngư bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng tự nhủ nếu là như vậy, vậy liền hoàn toàn nói xuôi được. Nghe thấy Tuệ Ngộ đề cập đến nhà mình thế tử, Mộ Dung Khoan ánh mắt lóe lên một vẻ hoài niệm, hắn đã có hơn 40 năm chưa thấy qua thế tử. Ngươi ở thời điểm này tới tìm ta, xem ra ngươi đối với kế tiếp Bất Lao Trường Xuân Cốc chuyến đi cũng không có bao nhiêu lòng tin. Lý Tiện Ngư nhẹ giọng nói, không phải là một chút lòng tin đều không có. Tuệ Ngộ như nói thật nói, ta còn lo lắng sẽ ở bên kia chế lại thời gian, có thể sẽ bỏ qua ngươi. Lý Tiện Ngư nghe hiểu, nhìn chằm chằm Tuệ Ngộ, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy. Tuệ Ngộ thần sắc vẫn, nếu mà ta cho ngươi biết Linh Tuyền nơi ở, ngươi có khả năng về sau cũng sẽ không tiếp tục quấy rầy ta sao? Lý Tiện Ngư chậm rãi hỏi, ta đã vừa mới đem Trường Sinh Giả quy củ nói cho ngươi biết. Tuệ Ngộ bình tĩnh nói, chỉ cần ngươi tuân thủ quy củ, ta tự nhiên sẽ không tiếp tục làm khó dễ ngươi. Lý Tiện Ngư thần sắc nghiêm túc, tuân thủ Trường Sinh Giả cái gọi là quy củ, có nghĩa là muốn từ bỏ Mạn Đà Sơn Trang bên trên những con cá kia nhóm. Lý Tiện Ngư không làm được, hơn nữa hắn cũng không tin tưởng trước mắt đây lựa chọn, xem ra nhất định phải một trận. Lý Tiện Ngư than nhẹ, khi phát hiện Tuệ Ngộ khí tức thì hắn thì biết rõ, một trận chiến này không thể tránh. Tuệ Ngộ thần sắc bình tĩnh như lúc ban đầu, nói ra, xem ở ngươi là kẻ tới sau phân thượng, ta có thể để cho ngươi xuất chiêu trước. Đừng nói dễ nghe như vậy, ngươi chẳng qua chỉ là muốn nhìn một chút ta sáng tạo chiêu thức mà thôi. Lý Tiện Ngư cười lạnh nói, ngươi bây giờ đại khái đã sớm chế không được cái gì tân chiêu. Tuệ Ngộ khép cười một tiếng, gật đầu một cái, nói ra, ngươi nói không sai, ta đã rất lâu chưa thấy qua khiến người hai mắt tỏa sáng chiêu thức. Lý Tiện Ngư ánh mắt lóe lên mấy phần vẻ kiêng kỵ, khi một người cường đại đến trình độ nhất định thì bất luận cái gì chiêu thức đều sẽ có vẻ rất thô tháo. Trước mắt đây Tuệ Ngộ rất hiển nhiên đã cường đại đến một cái khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Đối phó ngươi, ta có một chút chắc chắn, chỉ có một chiêu. Lý Tiện Ngư vừa nói, trên thân trong nháy mắt hiện ra vô tận ánh sáng màu trắng, giống như là hóa thành liệt dương một dạng, trong nháy mắt hào quang bắn ra bốn phía. Nói đúng ra, từ Lý Tiện Ngư thân thể bên trong tràn ra, không phải là ánh sáng màu trắng, mà là từng luồng nóng ánh trong suốt chân khí sợi tơ. Tuệ Ngộ sắc mặt một mực rất tĩnh lặng, hắn cũng không tránh ra, toàn thân kim quang đại trán. Từng đạo chân khí màu trắng bạc sợi tơ dừng ở kim quang bên ngoài. Hừ. Lý Tiện Ngư lạnh rên một tiếng, toàn thân hiện ra càng hừng hực chân khí sợi tơ, liên tục không ngừng mà tập kích tuân đến Tuệ Ngộ. Vô dụng. Tuệ Ngộ thì thầm, toàn thân kim sắc hào quang trở nên càng ngày càng nồng đậm mà hừng hực. Bên cạnh Mộ Dung Khoan đã ở ngay lập tức hai mắt nhắm chặt, vô luận là Lý Tiện Ngư trên người tán phát ra màu bạc hào quang, vẫn là Tuệ Ngộ trên người tán phát ra kim sắc hào quang, tất cả đều hừng hực lóa mắt vô cùng. Hắn căn bản là không có cách mở mắt ra nhìn thẳng. Bọn hắn thật mạnh a. Mộ Dung Khoan trong lòng điên cuồng kêu gào, đồng thời mơ hồ sinh ra chút không cam lòng chi tâm. Vì sao Trường Sinh không phải hắn? Vì sao cường đại như vậy cũng không phải hắn? Thời gian đang trốn mất. Mạn Đà Sơn Trang bên trong các nữ quyến đã chú ý đến Thái Hồ bên trên tình huống. Không có cách nào. Kim sắc cùng màu bạc đan vào hào quang, quá hừng hực. Giống như là tại đen như mực trong buổi tối, sinh ra một vầng mặt trời một dạng. Vương Ngữ Yên ngay đầu tiên chạy nhanh tới bờ, ánh mắt nhìn về Thái Hồ bên trong, chỉ cảm thấy một hồi chói mắt, không cách nào thấy rõ quá trong hồ tình huống cụ thể. Còn lại chúng nữ lần lượt chạy đến, thực lực yếu một ít, hoàn toàn không cách nào để nhìn Thái Hồ nộp lên chiến trung tâm. Vừa nhìn, con mắt chính là một hồi đau đớn. Chuyện gì xảy ra? Lý Thanh La kinh hô một tiếng. Phu quân tại cùng người chiến đấu. Vương Ngữ Yên híp cặp mắt, ngưng giọng nói, trong tâm vô pháp tiến lặng. Phu quân. Nghe thấy Vương Ngữ Yên nói, A Chu, Mộ Biển Thanh, A Tử, A Bích, Lý Thanh Lộ chúng nữ tất cả đều khẩn trương. Tình huống thế nào a? Quá chói mắt, ta không dám nhìn. A Tử liền vội vàng hỏi. Vương Ngữ Yên lắc lắc đầu, thấp giọng nói, ta cũng không thấy rõ. Nàng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Thái Hồ trên có hai đạo người đang ngồi ảnh đang giằng co, trên người một người liều lĩnh kim sắc hào quang, một người khác trên thân tắc tản ra hào quang màu trắng bạc. Ở bên cạnh còn có một người đứng yên. Vương Ngữ Yên mơ hồ cảm giác, tản ra màu bạc hào quang người, hẳn đúng là nhà mình phu quân. Về phần chiến đấu tình huống cụ thể, vậy nàng là thật một chút cũng nhìn không hiểu. Bọn hắn bất tính là người sao? Lý Thanh La thì thầm một tiếng, tâm lý nổi lên sợ hãi. Nàng vốn cho là mình thực lực đã đủ để hoành hành thiên hạ rồi, lúc này lại cảm thấy, ở đó hai cổ hào quang trước mặt, mình giống như con kiến hôi một dạng. Thái Hồ bên trên, Tuệ Ngộ dương mắt, tùy ý liếc xuống Mạn Đà Sơn Trang bờ Vương Ngữ Yên, Lý Thanh La, A Chu và một đám nữ tử, mỉm cười nói, nếu mà ngươi vô pháp đánh bại ta, ta sẽ giúp ngươi chặt đứt Hồng Trần duyên. Lý Tiện Ngư sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tuệ Ngộ, lạnh lùng nói, ngươi có thể thử xem. Tuệ Ngộ sắc mặt như thường, khẽ cười nói, phẫn nộ chỉ sẽ để cho ngươi loạn chiêu thức. Ngươi làm sao biết ta không phải cố ý? Lý Tiện Ngư đột nhiên nói ra. Ân. Tuệ Ngộ ánh mắt ngưng tụ. Chương 275, Lý Tiện Ngư thủ đoạn cuối cùng. Tại phát hiện Tuệ Ngộ đến thì, Lý Tiện Ngư tâm lý liền có đầy đủ cảnh giác. Tuệ Ngộ,
nhìn như ôn hòa, nhưng trên thân tràn ngập khó có thể tưởng tượng lực các bách. Mộ Dung Khoan có lẽ không cảm giác được, nhưng Lý Tiện Ngư chính là có thể cảm nhận được rõ ràng loại kia cực hạn áp lực. Hơn nữa, nghe xong Tuệ Ngộ chỗ giảng giải cố sự, càng làm cho Lý Tiện Ngư thám thía thể ngộ đến Tuệ Ngộ chỗ đáng sợ. Đây là một vị chân chính trường sinh giả. Lý Tiện Ngư rất rõ ràng, chỉ bằng vào một ít bình thường thủ đoạn, tuyệt đối không phải là Tuệ Ngộ đối thủ. Hai người giao thủ, Lý Tiện Ngư tại tấn công, Tuệ Ngộ chỉ là đơn thuần phòng thủ. Cái này khiến Lý Tiện Ngư kế hoạch có áp dụng khả năng. Hắn chưa từng nghĩ tới, tại giao chiến thời điểm, có thể đánh bại Tuệ Ngộ. Với tư cách sống mấy trăm năm lão quái vật, Tuệ Ngộ thủ đoạn khẳng định tầng tầng lớp lớp. Lấy Lý Tiện Ngư thực lực bây giờ, chính diện đánh bại Tuệ Ngộ rất không thực tế. Hắn có thể làm chỉ là vây khốn Tuệ Ngộ. Lý Tiện Ngư sáng tạo võ học tối cường, không phải là công phạt thủ đoạn, mà là tự chói mình, có gần như vô địch lực phòng ngự. Trong tơ thành kén vừa có thể tự chói, cũng có thể chói hắn. Tuệ Ngộ đã phát giác dị thường, nhẹ giọng nói, đây chính là ngươi thủ đoạn mạnh nhất sao? Tại xung quanh hắn ngoài một trượng, tràn ngập từng đạo khó có thể phát giác chân khí sợi tơ, chính đang cấp tốc kết lưới. Ngươi cảm thấy có thể vây khốn ngươi bao lâu? Lý Tiện Ngư trực tiếp hỏi. Tuệ Ngộ trầm ngâm nói, ba hơi thở. Lý Tiện Ngư khẽ hô một hơi, ba hơi thở, không đủ trốn. Một mình ngươi trốn, vậy là đủ rồi. Tuệ Ngộ bình tĩnh nói ra. Lý Tiện Ngư lắc lắc đầu, nói ra, ta không muốn trăm ngàn năm sau đó, giống như ngươi, một người cô độc. Ta đã thấy rõ ngươi thực lực, ở trước mặt ta, ngươi đã không có thủ đoạn khác. Tuệ Ngộ nhàn nhạt nói, đối phó ngươi, xác thực không có dư thừa thủ đoạn. Lý Tiện Ngư than nhẹ một tiếng, chợt lại nói, bất quá, cái này cũng không đại biểu ta cái gì cũng làm không. Ồ. Tuệ Ngộ chân mày gảy nhẹ, đạm nhạt nhìn đến Lý Tiện Ngư. Ta để ý nhất mấy người, lúc này đều đang bên mở. Lý Tiện Ngư nhẹ giọng nói, ba hơi thở thời gian, ta có thể tạm thời đưa các nàng đóng băng. Sau đó thì sao? Tuệ Ngộ hỏi. Lý Tiện Ngư nói, sau đó, ta với ngươi lấy mạng đổi mạng. Tuệ Ngộ cười, khoan thai nói, ta cả đời này gặp được quá suy nghĩ nhiều cùng ta lấy mạng đổi mạng người. Ngươi bị sâu trùng nuốt vào trong bụng qua sao? Lý Tiện Ngư đột nhiên hỏi. Có ý gì? Tuệ Ngộ nhất thời không rõ ý nghĩa. Lý Tiện Ngư khẽ cười nói, ta phát hiện trước kia linh tuyển thì từng bị một cái đại trùng tử nuốt vào trong bụng, ở đó chỉ đại trùng tử trong bụng, ta tươi sống hút khô đại trùng tử. Lúc đó ta từng buồn chán nghĩ tới, nếu ta là đại trùng tử, gặp phải nó đối mặt tình huống, nên như thế nào hóa giải nguy cơ đâu? Có thể đem ngươi nuốt vào trong bụng đại trùng tử, đó nhất định là thiên địa kỳ vật. Tuệ Ngộ nhẹ giọng nói, đại khái là uống quá nhiều linh tuyển thủy, phát sinh dị biến. Lý Tiện Ngư thuận miệng nói ra, cái kia đại trùng tử, rõ ràng chính là băng tầm tổ tiên, có thể trở lên như vậy lớn, chiếc kia linh tuyển không thể bỏ qua công lao. Vậy nó thật là may mắn a. Tuệ Ngộ khẽ thở dài, ánh mắt lóe lên mấy phần vẻ hâm mộ. Ngươi liền không hiếu kỳ, ta lúc ấy ý nghĩ sao? Lý Tiện Ngư mỉm cười hỏi. Tuệ Ngộ nhàn nhạt nói, ta nếu như hỏi thêm một câu, đều là cho rồi ngươi thừa cơ lợi dụng. Xác thực. Lý Tiện Ngư cười một tiếng, sau đó toàn thân hiện ra càng nhiều hơn chân khí màu bạc sợi tơ, chân chính quyết chiến, muốn bắt đầu. Tuệ Ngộ chắp hai tay, trực tiếp nhắm hai mắt lại, hắn cũng không có lựa chọn quá mức kịch liệt đối kháng. Thực lực của hai người còn có tương đối lớn khoảng cách. Tuệ Ngộ rất tự tin. Trước mắt vị này trẻ tuổi trường sinh giả Lý Tiện Ngư, thủ đoạn mạnh nhất cũng bất quá là có thể vây khốn hắn ba hơi thở thời gian. Ba hơi thở qua đi, internet sẽ phá, mà cá chỉ sẽ hóa long. Lý Tiện Ngư đem hết toàn lực, tại Tuệ Ngộ ngoài thân một trượng nơi, ngưng kết ra từng tầng một giống như kén tầm chân khí ngưng kén. Đợi cuối cùng một tia chân khí tràn vào đến đây đạo giống như khủng lồ chân châu chân khí ngưng kén bên trên, sau đó, Lý Tiện Ngư thân ảnh chợt lóe, chớp mắt đi đến Mạn Đà Sơn trang bên bờ. Hắn liếc nhìn đứng tại bên bờ Vương Ngự Yên, Lý Thanh La, một quyển thanh đẳng chữ nữ, có quá nói nhiều muốn nói, nhưng hắn đã không có nói chuyện thời gian. Ba hơi thở, chớp mắt liền đến. Hắn nhất định phải tại đây ba hơi thở thời gian bên trong, hoàn thành hắn muốn làm tất cả. Đóng băng, dùng bản thân đặc thù chân khí, đem những này nữ quyến cực kỳ thân nhân, tạm thời đóng băng, cho các nàng lưu lại một đường sinh cơ. Sau đó, độc chiến Tuệ Ngộ. Lý Tiện Ngư đã làm xong cùng Tuệ Ngộ lấy mạng đổi mạng chuẩn bị. Đây là sự lựa chọn của hắn, là quyết tâm của hắn, đồng thời cũng là hắn tình yêu. Lúc này, hắn duy nhất chuyện hối hận chính là chưa bao giờ cùng những này nuôi dưỡng ở trong hồ nước bọn cá nói qua ba chữ kia. Vương Ngữ Yên, Lý Thanh Lộ, A Chu, một quyển thanh, A Bích chủ nữ, nhìn thấy đột ngột tới Lý Tiện Ngư, có rất nhiều trước tiên sức sở, chợt đều chú ý đến Lý Tiện Ngư tràn đầy yêu thương cùng ánh mắt bất đắc dĩ, không nén nổi tất cả đều trong lòng giật mình. Các nàng tất cả đều cảm nhận được Lý Tiện Ngư sự bất đắc dĩ và đáy mắt sâu bên trong ẩn chứa nồng đậm tình yêu. Phu, cực độ khẩn trương Vương Ngữ Yên vừa kêu lên phu quân phu, cả người trên thân trong nháy mắt ngưng kết ra một tầng óng ánh trong suốt hàn băng, cả người trong nháy mắt mất đi khả năng nói chuyện, ngưng kết tại chỗ. Gần như chỉ ở trong một sát na, đứng tại bên bờ trên thân nữ tử tất cả đều bao phủ một tầng hàn băng. Tiếp theo, những nữ tử này xung quanh cũng kết ra hàn băng, cùng ngưng kết ra một khối khổng lồ băng tinh, giống như là Lý Tiện Ngư một mực mang theo người khối kia băng tầm băng tinh, làm lớn ra ngàn vạn lần bộ dáng. Hai hơi thời gian đã qua, Lý Tiện Ngư quét mắt thái hồ bên trên Tuệ Ngộ, thân ảnh trong nháy mắt mà động, đứng ở không trung, một tay chỉ hướng Tuệ Ngộ, một tay chỉ hướng Vương Ngự Yên, Lý Thanh La, A Chu và người khác chỗ ở khổng lồ băng tinh. A, một đạo cực hạn trùng thiên gầm thét từ Lý Tiện Ngư trong miệng phát ra, vang vọng đám mây. Cả tòa thái hồ đều bởi vì tiếng giống giận này âm thanh mà rung động, nước gợn giống như là đang sôi trào một dạng. Tại Lý Tiện Ngư, Tuệ Ngộ giao chiến trong nháy mắt đó cũng đã xa xa tránh thoát Mộ Dung Khoan, nghe thấy Lý Tiện Ngư tiếng giống giận dữ, đại não trong nháy mắt trống rỗng, thất khiếu chỉ một thoáng tràn máu, cả người thẳng tắp nằm ngửa rót vào thái hồ bên trên trên mặt băng. Hắn con ngươi tại cấp tốc phóng đại, hoàn toàn không nghĩ đến mình vậy mà sẽ là kiểu chết này. Tạm thời vây khốn Tuệ Ngộ chân khí ngưng kén, đóng băng đến Vương Ngự Yên, Lý Thanh La, A Chu chúng nữ khổng lồ băng tinh, đồng thời trong phút chốc treo lơ lửng giữa trời, đứng tại Lý Tiện Ngư hai bên trái phải. Trong nháy mắt kế tiếp, hai người này tại Lý Tiện Ngư dưới sự khống chế, đồng thời đánh út về phía Lý Tiện Ngư. Lý Tiện Ngư một tay giáng tại chân khí ngưng kén bên trên, một tay giáng tại khổng lồ băng tinh bên trên. Bao vây chân khí ngưng kén bên trong tuyệt ngộ, trong nháy mắt liền thể ngộ đến Lý Tiện Ngư muốn làm cái gì, hai con mắt nhất thời trở nên u ám như đèn. Đang lúc này, hơi thở thứ ba đã đến giờ. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 276, cho dù ngàn năm, cuối cùng khó thoát kiếp nạn. Tuệ Ngộ cũng không có phá vỡ chân khí ngưng kén, hắn phát giác Lý Tiện Ngư ý đồ. Người tại internet ở đây, lưới rách người vòng. Lý Tiện Ngư đã đem sinh mệnh cược tại rồi chân khí ngưng kén bên trên. Thời gian 3 hơi thở đã qua, Tuệ Ngộ xác thực nắm giữ niềm tin tuyệt đối phá vỡ bao vây xung quanh chân khí ngưng kén. Nhưng, chân khí ngưng kén một khi phá vỡ, có nghĩa là Lý Tiện Ngư cũng biết hướng theo chân khí ngưng kén nổ tung mà nổ tung. Kỳ thực, Tuệ Ngộ không có chút nào quan tâm Lý Tiện Ngư sinh tử. Thậm chí, về sau hắn có thể sẽ tự tay giải quyết Lý Tiện Ngư. Nhưng mà tối nay, Tuệ Ngộ cũng không muốn giết Lý Tiện Ngư. Linh Tuyển. Tuệ Ngộ rất muốn thu được Lý Tiện Ngư tìm được chiếc kia Linh Tuyển. Thời gian tu luyện càng dài, cần tài nguyên liền càng nhiều. Hôm nay, trên giang hồ cái gọi là thiên tài địa bảo, đã sớm đối với Tuệ Ngộ không có chỗ gì dùng. Hắn cần Linh Tuyển, cần hấp thu Linh Tuyển lực lượng để duy trì bản thân cường đại. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không giết ngươi? Tuệ Ngộ mở miệng, âm thanh lạnh lùng như Phật. Lý Tiện Ngư nhàn nhạt nói, chiếc kia Linh Tuyển rất lớn, hơn nữa tại Linh Tuyển đáy khối ngọc thạch kia, bên trong hàm chứa nồng nặc hơn thiên địa linh khí. Tuệ Ngộ con ngươi đột nhiên co rụt lại, hai con mắt dâng lên kim sắc hào quang, nhìn thẳng Lý Tiện Ngư. Ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ngươi quá tham lam rồi. Lý Tiện Ngư chợt quát một tiếng, tay trái đột nhiên chấn động, vây khốn Tuệ Ngộ chân khí ngưng kén trong nháy mắt xoay tròn, hơn nữa tốc độ xoay tròn tại một cái thời gian cực ngắn bên trong, liền đề cao đến cực hạn. Xoay tròn chân khí ngưng kén, trong ngoài tất cả đều nổi lên hấp lực cường đại. Chân khí ngưng kén ra, đông thành băng quá hồ nước phát sinh rung động, chân khí ngưng kén bên trong, Tuệ Ngộ bên ngoài thần tản ra kim sắc hào quang nhận được dẫn dắt, dung nhập vào chân khí màu trắng bạc ngưng kén trong đó. Tuệ Ngộ sắc mặt như thường, yên lặng cảm thụ được hết thảy xung quanh. Đây thật giống như ma già đả quốc muốn ba ma mà kiên quyết thi hành thành tựu thần túc kinh. Tuệ Ngộ nhẹ nói, ánh mắt lóe lên vẻ kinh dị. Theo hắn biết, thần túc kinh là thiên trúc bên kia tăng chúng bất thế tuyệt học. Ánh mắt của ngươi không tồi. Lý Tiện Ngư nhàn nhạt nói, ta hiện tại chính đang làm chuyện, chính là hóa ma, ngươi chính là ta ma. Thần túc kinh công hiệu lớn nhất chính là hóa ma, hóa liệu thể nội sinh tất cả ma vật, bao gồm độc chất, đau nhức, tạp chất, tâm ma trở. Tại quá khứ, Lý Tiện Ngư tu luyện thần túc kinh, hóa giải nhiều nhất là đầu. Đang uống linh tuyển thủy trước, hắn thực lực có thể một mực đột nhiên tăng mạnh, chính là bởi vì hóa giải thật nhiều độc chất. Tuệ Ngộ đột nhiên cười một tiếng, tự nhiên nói ra, ngươi nếu là có thể dùng thần túc kinh hóa liệu ta, ta dĩ nhiên là ma, nếu như hóa không hết, vậy ta chính là Phật. Lý Tiện Ngư ánh mắt lóe lên mấy phần vẻ điên cuồng. Chỉ có bị hóa liệu mới là ma. Nếu mà tối nay hóa không hết ngươi, về sau ta khả năng không phải ta rồi. Lý Tiện Ngư quát lạnh, toàn thân tiềm lực dốc hết, chân khí bên trong như là hàm chứa màu máu. Ngươi nói không sai. Tuệ Ngộ mỉm cười nói, đối đãi ngươi suy yếu thời điểm, ngươi liền không còn là ngươi, ta đưa ngươi pháp danh, giới sát như thế nào? Lý Tiện Ngư sắc mặt sắc hàn, nhớ lại tại Thiếu Lâm tự dược vương viện đan tháp tầng chót nhất gặp phải tên kia lão tăng, tên kia lão tăng giống như là để cho người thôi miên mở dạng, tại đan tháp bên trong thời điểm, hoàn toàn mất đi bản thân, thậm chí còn đem thể nội công lực chuyển cho Lý Tiện Ngư. Mà truyền công sau đó, triệt để tỉnh táo lại, cả đời đã toàn bộ xong. Mất đi bản thân, không bằng chết. Lý Tiện Ngư trên mặt chớp động vẻ điên cuồng, cả người bắt đầu xoay tròn cấp tốc lên. Hắn tay trái tay phải nắm giữ chân khí ngưng kén, khổng lồ băng tinh cũng hướng theo hắn xoay tròn, mà điên cuồng động. Tuệ Ngộ thoáng ổn định thân thể, ngưng thần cảm thụ được xung quanh, ánh mắt lóe lên vẻ kinh dị. Hắn phát hiện hướng theo Lý Tiện Ngư điên cuồng xoay tròn, chân khí ngưng kén bên trên dẫn dắt chi lực đề cao không chỉ gấp 3 lần. Chân khí cũng không trở nên nhiều, đây là nguyên nhân gì? Tuệ Ngộ ánh mắt lóe lên vẻ nghi ngờ. Sống mấy trăm năm hắn, cơ hồ có thể nói thông hiểu trong thiên hạ tất cả, hắn đã rất ít có cái gì nghi ngờ. Nhưng bây giờ, hắn có một ít không hiểu. Vì sao Lý Tiện Ngư xoay tròn cấp tốc lên, tại không có gia tăng chân khí tràn vào dưới tình huống, liền có thể đề cao chân khí ngưng kén dẫn dắt chi lực? Nhìn đến toàn thân kim sắc hào quang không ngừng tràn vào chân khí ngưng kén bên trong, Tuệ Ngộ biết rõ, mình không thể chờ đợi thêm nữa. Ngươi đi một chuyến Côn Lôn Sơn Mạch, linh tuyển không phải tại Côn Lôn Sơn Mạch, chính là tại Thiên Trúc một chỗ nào đó. Tuệ Ngộ nhẹ nói, thời điểm nói chuyện, ngưng thần cảm giác Lý Tiện Ngư nhất cử nhất động. Lý Tiện Ngư ánh mắt lóe lên một vệt không che giấu chút nào cơ làm chi sắc. Quả nhiên rất mẹ bén. Tuệ Ngộ than nhẹ một tiếng, hai chân quấn lại, hai tay đều thành cầm hoa hình dáng. Sau một khắc, Tuệ Ngộ ngồi xuống, dâng lên một đóa kim sắc tòa sen, Tuệ Ngộ đỉnh đầu, tắc xuất hiện một gốc nụ hoa chấm nở hoa sen. Nhất niệm hoa nở, bốn mùa giữa hè. Tuệ Ngộ nhẹ nói, quát tháo kim quang. Hoa sen bắt đầu tỏa ra, ánh sáng màu vàng chiếu sáng thế gian. Hoa sen vùng trời chân khí ngưng kén trong phút chốc sụp đổ mà xuống. Lý Tiện Ngư sắc mặt thay đổi, gần trong nháy mắt, vừa mới hắn từ Tuệ Ngộ trên thân hấp thu được kim sắc hào quang, trong phút chốc trở về đến hoa sen trên thân, hơn nữa thuộc về hắn chân khí, cũng đang điên cuồng tuân đến đóa này hoa sen bên trên, giống như là hóa thành hoa sen chất dinh dưỡng một dạng. Có một việc, ngươi khả năng còn không biết rõ. Tuệ Ngộ trong mắt màu vàng nóng nhìn thẳng Lý Tiện Ngư, cắn nuốt hết đạt ma sau đó, ta từng vượt qua sơn hà, đi tới một chuyến đạt ma quê hương Thiên Trúc, thôn phệ đạt ma dòng dõi kia tộc nhân, trước khi đi, ta ở bên kia tự miếu giữ lại truyền thừa. Ngươi tu luyện thần túc kinh là ta thuận tay sáng tạo. Lý Tiện Ngư sắc mặt kỳ biến, lúc này liền muốn thu hồi gián tại chân khí ngưng kén bàn tay. Muộn rồi. Tuệ Ngộ nhẹ nói, đỉnh đầu sinh trưởng ra hoa sen cảnh khô đột nhiên biến thành, hoa sen trực tiếp đưa ra chân khí ngưng kén vây bọc phạm vi, tại không trung xẹt qua một cái đường cong, hoa sen chi tâm trực tiếp nhắm ngay Lý Tiện Ngư đầu lâu. Ánh sáng màu vàng không ngừng tốc biến, hừng hực vô biên. Lý Tiện Ngư quần áo trên người trong nháy mắt hóa thành từng đạo ánh sáng màu vàng, hòa tan vào hoa sen chi tâm trong đó. Không tốt. Lý Tiện Ngư cường lực ổn định thân thể, tóc đen dựng thẳng, lâm vào cực hạn nguy cơ trong đó. Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, một khi mình bị hút vào hoa sen bên trong, vậy mình trên thân công lực cùng sinh mệnh lực sẽ trong nháy mắt bị hít hết sạch. Ta ha có thể để ngươi như nguyện. Lý Tiện Ngư gầm nhẹ một tiếng, toàn thân lần nữa bùng nổ ra một cổ cường đại lực lượng, tại sau lưng của hắn sinh ra một đôi từ chân khí ngưng tụ mà ra màu bạc lớn cánh. Lớn cánh tụ canh giữ ở trước, ngăn cản hoa sen cường đại lực hấp dẫn. Vô dụng. Tuệ Ngộ nhẹ nói, trong mắt một phiến hờ hững. Đột ngột. Giang giác. Hoa sen bên trong đống nhiên vang dội một đạo thanh thúy tiếng giang giác. Ân. Tuệ Ngộ ánh mắt lóe lên vẻ kinh dị, trong đầu trong nháy mắt hiện lên một khối trong tầm tay kích thước ngọc bài màu xanh. Ngọc bài này là hoa sen từ Lý Tiện Ngư trên thân hút vào chi vật. Nguyên bản Tuệ Ngộ cũng không để ý, chỉ vì là một khối ngọc thông thường bài. Nhưng bây giờ, ngọc bài này nứt ra sau đó, trong đó rốt cuộc phóng thích ra một đạo thần hồn. Ngủ say ngàn năm, ngưng tụ thần hồn, cho dù thoát khỏi thân thể ràng buộc, cuối cùng cũng khó trốn kiếp nạn. Trường sinh, cuối cùng là một giấc mơ đẹp. Tình ngộng, ta lại nên đi nơi nào? Động đất à? 03. Đây là địa chấn của tháng ngày 3. Đây là siêu phẩm của tháng 3. Chương 277, trên sử sách lưu lại ta tên. Ngủ say ngàn năm, ngưng tụ thần hồn, cho dù thoát khỏi thân thể ràng buộc, cuối cùng cũng khó trốn kiếp nạn. Trường sinh, cuối cùng là một giấc mơ đẹp. Tình ngộng, ta lại nên đi nơi nào? Giống như đến từ thượng cổ than nhẹ âm thanh, trực tiếp vang vọng tại Tuệ Ngộ, Lý Tiện Ngư trong đầu, cái này khiến hai người tất cả đều kinh sợ. Kịch liệt mà tàn khốc rằng có còn đang tiếp tục. Lý Tiện Ngư, Tuệ Ngộ tâm thần tất cả đều phân ra một tia, đặt ở ngọc bài màu xanh bên trong sông ra thần hồn bên trên. Các hạ, ngộng nếu tỉnh, ngươi từ nơi nào đến, nên đi nơi nào? Tuệ Ngộ mở miệng nói, sắc mặt không nói ra được nghiêm trang, giống như chân chính Phật Đà một dạng. Thì như nước trôi, thế nào trở về? Thần hồn khẽ thở dài. Tuệ Ngộ nhàn nhạt nói, nếu mà các hạ nguyện ý, ta có thể siêu độ các hạ trở về. Siêu độ? Thần hồn nhẹ nói, hỏi, hồ Phật vào Hán, khắp thiên hạ còn có ảnh hưởng. Tuệ Ngộ chân mày không thể phát hiện cau một cái, nhớ tới thần hồn này vừa mới lời nói, ngủ say ngàn năm. Ngàn năm lúc trước, Phật môn còn chưa chân chính tại Trung Nguyên chi địa giảng đạo. Cũng chỉ có ngàn năm lúc trước người, sẽ xưng hô Phật vì hồ Phật. Lợi cho thiên hạ. Tuệ Ngộ nhẹ giọng nói, thiên hạ có Phật, chúng sinh bình đẳng. Chúng sinh bình đẳng. Vương hầu cũng như nhau, đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý. Thần hồn trong giọng nói hàm chứa mấy phần nghi hoặc. Tuệ Ngộ cau mày, chậm rãi nói, trăm sông đổ về một bể. Ngàn năm sau thế giới, phải chăng đã chúng sinh bình đẳng? Thần hồn hỏi. Tuệ Ngộ trầm mặc, lấy hắn mấy trăm năm trải qua lại nói, người vĩnh viễn đều sẽ không bình đẳng. Coi như là tại thờ phụng chúng sinh bình đẳng Phật môn, cũng không có cái gọi là bình đẳng, có rõ ràng đẳng cấp phân chia. Phật tổ, Bồ Tát, La Hán, đẳng cấp rõ ràng. Không có. Tuệ Ngộ lắc lắc đầu. Thần hồn nhẹ giọng nói, nằm trong dữ liệu, ban đầu ta theo cao tổ thiết lập Đại Hán thời điểm, cũng đã hiểu rõ, chỉ có tầng dưới chốt nhân tài hy vọng bình đẳng, mà thân ở tầng dưới chốt người, một khi thu được cao vị, liền không còn hy vọng bình đẳng. Cao tổ, Đại Hán, Lý Tiện Ngư, Tuệ Ngộ tất cả đều bén nhạy chú ý đến những chữ này. Đồng thời, Lý Tiện Ngư trong nháy mắt nghĩ tới ngọc bài màu xanh bên trên cái kia chữ, một cái Hán triều họ Trương danh nhân trong nháy mắt hiện lên ở trong đầu. Nưu Thánh, Trương Lương. Tiền bối chính là Đại Hán khai quốc công thần, sản gì một trong Nưu Thánh Trương Lương tiền bối? Lý Tiện Ngư mở miệng hỏi. Ồ, ngươi nhận thức ta? Thần hồn khẽ di một tiếng. Trương Lương. Tuệ Ngộ nhẹ nói, dĩ nhiên là nghe nói qua cái tên này, hơn nữa hắn còn biết Trương Lương giúp đỡ hắn cao tổ Lưu Bang thiết lập Đại Hán hướng về sau đó, liền nhẹ lướt đi, tầm tiên vấn đạo. Lý Tiện Ngư nói ra, tại hạ vốn là vừa đọc thư nhân, kính trọng nhất chính là Mưu Thánh tiền bối, Mưu Thánh tiền bối bảy mưu lập kế bên trong, quyết định thắng bại sau cùng từ ngoài ngàn dặm truyền thuyết, là mỗi một cái người đọc sách trong tâm cao nhất thành tựu. Tuệ Ngộ cao mày, ánh mắt lóe lên mấy phần lãnh ý. Xem ra trên sử sách lưu lại ta tên. Trương Lương thần hồn nhẹ nói. Đầu chỉ. Lý Tiện Ngư nói ra, ngài trả lại miếu quan công, hậu thế một ít kiệt xuất danh nhân, thần tượng của bọn hắn hơn phân nửa đều là ngài. Ngươi như thế tâm bức ta, là muốn ta cứu ngươi đi. Trương Lương thần hồn nói ra. Lý Tiện Ngư ánh mắt lóe lên, như nói thật nói, không hoàn toàn là tâm bức, ta biết ngài xuất thân Hàn Quốc quý tộc, Trương thị nhất tộc từng tại Hàn Quốc đệ ngũ làm tướng. Biết rõ ngài tại thời kỳ thiếu niên, từng được Hoàng Thạch Công truyền thư. Cũng biết ngài vì cho Hàn Quốc báo thù, từng tại Bắc Lãng Sa Thứ giết Tần Hoàng Doanh Chính. Sau đó, ngài tại Hồng Môn Yến thiên tài cử chỉ, càng là lưu truyền rộng rãi, Hồng Môn Yến một tử, đã sống một mình tính đại biểu. Trên thân ngươi truyền thuyết, ta trên căn bản đều biết rõ. Ta từ người đọc sách, chuyển tu võ học, có trình độ nhất định chính là bị ngài ảnh hưởng. Ngài bám thân khối ngọc bội này, cũng là ta từ Côn Lôn Sơn mạch sâu bên trong lấy đi, đáng tiếc ta mới học sơ thiện, cũng không hiểu chữ giác cốt, chỉ nhận ra ngài dòng họ. Côn Lôn Sơn mạch sâu bên trong. Tuệ Ngộ đăm chiêu. Ngàn năm sau, còn có người có thể nhớ ta, ta cả đời này, cũng xem như không hưởng công cuộc đời này rồi. Trương Lương khẽ thở dài. Lý Tiện Ngư nhẹ giọng nói, không dứt ngàn năm, coi như là 2000 năm sau đó, chỉ cần Hán tộc vẫn còn, liền nhất định sẽ có liên quan đến ngài truyền thuyết. Các ngươi một trận chiến này, tại sao mà lên? Trương Lương hỏi. Trường sinh tranh đấu. Tuệ Ngộ lời ít ý nhiều. Lý Tiện Ngư liền nói, ta phát hiện một ngụm linh tuyển, hắn muốn làm của riêng. Dạng này a? Trương Lương nhẹ nói một tiếng, thần hồn trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, bắn thẳng đến Tuệ Ngộ nơi mi tâm, ta có thể giúp ngươi vây khốn hắn 10 hơi thở thời gian, sau đó chỉ xem ngươi tạo hóa.
Dứt tiếng, Tuệ Ngộ đỉnh đầu sinh ra kim sắc hoa sen trong nháy mắt khép lại. Lý Tiện Ngư ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang, lúc này điên cuồng vận chuyển bản thân công lực, đổ tuân đến vây khốn Tuệ Ngộ chân khí ngưng kén bên trên. Mười hơi thở thời gian, căn bản không trốn thoát, chỉ có nhất chiến mới có sinh cơ. Đa tạ tiền bối. Lý Tiện Ngư trầm giọng nói tạ, hắn không dám lãng phí một chút thời gian nào, chân khí ngưng kén bên trên từng đạo chân khí ngưng tia bắn về phía Tuệ Ngộ trên người, bổ sung thêm cường đại dẫn dắt chi lực. Tuệ Ngộ mi tâm hồn hải, kim sắc Tuệ Ngộ thần hồn cùng màu trắng Trương Lương thần hồn giằng co, đều tại khoanh chân mà ngồi. Thần hồn của ngươi xác thực cường đại, trong sáng không một hạt bụi, nhưng ngươi không có thân thể với tư cách bản nguyên, thần hồn chi lực một mực tại suy yếu, không cần ta xuất thủ, ngươi liền biết hồn phi phách tán. Tuệ Ngộ liếc mắt một liền thấy thấu Trương Lương tình huống. Trương Lương nhẹ giọng nói, không ngừng, ta chủ động tiến vào ngươi hồn hải, ta biến mất thần hồn chi lực, sẽ tăng cường thần hồn của ngươi. Nếu biết, vì sao còn phải đi vào? Tuệ Ngộ âm thanh hiện ra lệnh. Trương Lương nói ra, nhốt ngươi mười hơi thở thời gian, kia thiếu niên khả năng còn có một đường sinh cơ. Tuệ Ngộ nhàn nhạt nói, một khi ta dung hợp thần hồn của ngươi, ta ít nhất sẽ cường đại gấp ba, trong nháy mắt liền có thể nuốt hắn. Mười hơi thở thời gian, thần hồn của ngươi tại tăng cường, nhưng ngươi thân thể lực lượng tại suy yếu. Trương Lương nói ra, chỉ cần hắn đầy đủ thông minh, liền biết lợi dụng đây mười hơi thở thời gian, phá hủy thân thể ngươi. Đến lúc đó, ngươi cũng chỉ có một con đường có thể đi. Đoạt xá. Tuệ Ngộ cao mày. Trương Lương nói ra, công lực của ngươi xác thực rất mạnh, so với lúc trước ta còn muốn mạnh. Bất quá, ánh mắt của ngươi rất bình thường, cũng không nhìn ra thiếu niên kia tình huống thật. Có ý gì? Tuệ Ngộ hỏi. Tâm cảnh của hắn bị một tia ảnh hưởng, đồng thời hắn cảm nhận được rõ ràng, bản thân lực lượng chính đang cấp tốc sói mòn. Thiếu niên kia thần hồn, so sánh ngươi ta tăng thêm đều mạnh hơn. Trương Lương trầm rãi nói. Không thể nào. Tuệ Ngộ cười lạnh nói, ta điều tra qua hắn, tuổi của hắn ngay cả ta số lẻ đều không có, công lực đối với thần hồn ảnh hưởng rất có hạn. Trương Lương đạm nhạt nhìn đến Tuệ Ngộ, hai con mắt bình tĩnh không lay động. Tuệ Ngộ trong lòng hơi trầm xuống, nổi lên một vẻ dự cảm xấu. Lẽ nào hắn hiểu thần hồn phương pháp tu luyện? Trương Lương lắc lắc đầu, nói ra, hắn thần hồn giống như là một khối thượng đẳng nhất ngọc thô chưa mài giũa, chưa từng chút nào điều khắc vết tích. Vậy làm sao sẽ so sánh người ta mạnh? Tuệ Ngộ không hiểu, một cái không đến 20 tuổi thanh niên, không có chuyên môn tu luyện qua thần hồn dưới tình huống, thần hồn làm sao lại so với hắn sống rồi mấy trăm tuổi người còn cường đại hơn? Chương 278, tan vỡ Tuệ Ngộ, cuộc chiến cuối cùng. Thái Hồ bên trên, Lý Tiện Ngư đang điên cuồng thúc dục thần túc kinh, hấp thu đến Tuệ Ngộ lực lượng, giống như hắn đã từng hấp thu băng tẩm tinh hoa một dạng. Hắn biết rõ, mình chỉ có 10 hơi thở thời gian. Tại 10 hơi thở bên trong, hắn nhất định phải trở nên so sánh Tuệ Ngộ mạnh. Cứ kéo dài tình huống như thế, Lý Tiện Ngư vẫn có nhất định lòng tin. Chỉ là lòng tin này cũng không lớn, Tuệ Ngộ cuối cùng là sống mấy trăm tuổi lão quái vật, thủ đoạn khẳng định tầng tầng lớp lớp, nhất định phải nghĩ biện pháp phá hủy Tuệ Ngộ thân thể. Lý Tiện Ngư âm thầm nghĩ ngợi, lúc nghĩ ngợi, thân thể động tác chưa ngừng, vẫn đang điên cuồng xoay tròn, điên cuồng hấp thu Tuệ Ngộ lực lượng. Tuệ Ngộ hồn hải bên trong, Trương Lương, Tuệ Ngộ rằng coi như cũ. Tuệ Ngộ rất nghi hoặc, hắn không hiểu Trương Lương tại sao lại cảm thấy năm không đến 20 Lý Tiện Ngư thần hồn có thể so với hắn mạnh. Đồng thời, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng bản thân lực lượng chính đang cấp tốc cầm ẩm, đồng thời hắn cũng cảm nhận được Lý Tiện Ngư đang suy nghĩ mới nghĩ cách phá hư hắn thân thể. Có vài người vừa sinh ra chính là hoàng tử. Trương Lương nhẹ giọng nói, có vài người ra đời chính là cường đạo. Người và người là không giống nhau, liên tính không giống nhau, khoảng cách cũng không khả năng lớn như vậy. Tuệ Ngộ cười lạnh nói, ta tu luyện mấy trăm năm, thần hồn không như ngươi còn có thể nói xuôi được, ngươi nói ta không như Lý Tiện Ngư dựa vào cái gì? Trương Lương nhìn đến Tuệ Ngộ hỏi, một cái nô phu hắn loại bao nhiêu năm mà tài phú có thể bị kịp được một nước chi chủ? Tuệ Ngộ cao mày, thấp thoáng nghe rõ, chỉ là hắn vẫn là không nguyện tin tưởng, nhàn nhạt nói, mấy trăm năm thời gian đủ để ma bình tất cả khoảng cách. Nếu là có nông phu có thể như ta cũng như thế, một sống mấy trăm năm, hắn nhất định không thể nào một mực làm ruộng. Hắn tích lũy tài phú, sẽ rời đổi theo thời gian, trở nên càng ngày càng nhiều. Tích lũy 100 lượng bạc, nông phu khả năng cần 100 năm. Nhưng từ 100 lượng, tích lũy đến 1.000 lượng, khả năng chỉ cần 1 năm, thậm chí là 1 ngày không sao cả. Ngươi nói không sai. Trương Lương khẽ bước cảm, nói ra, nhưng kết quả chính là, ngươi một mực chưa từng để ý qua thần hồn tu luyện, hoặc có lẽ là, tại gặp phải từ trước ta, ngươi căn bản là không biết như thế nào là thần hồn. Tại ta thời đại kia, thiên địa linh khí cũng không tính thiếu thốn. Có lẽ là từ nhỏ hấp thu quá nhiều thiên địa linh khí, tại thời đại kia, đơn thuần hấp thu thiên địa linh khí, vô pháp đạt đến trường sinh. Vì vậy mà, bao gồm ta ở bên trong rất nhiều người, theo đuổi trường sinh, có rất nhiều theo đuổi tinh thần bất diệt, đem nhục thân xem như là túi ra. Tuệ Ngộ cao mày, hỏi, ngươi nói là ngươi thời đại kia, hấp thu quá nhiều linh khí, vô pháp trường sinh. Thiên địa linh khí tại mỏng manh, người thân thể cũng tại thay đổi. Trương Lương nhẹ giọng nói, nhìn thấy ngươi cùng hắn đầu tiên nhìn, ta biết ngay, thân thể của các ngươi cùng ta không giống nhau. Thiên địa linh khí đối với các ngươi tăng cường quá lớn, nhưng các ngươi thần hồn cũng không từng tu luyện qua. Tuệ Ngộ ngầm trộm nghe hiểu, đây giống như là ăn đã quen cơm ngon áo đẹp người tôn quý, thân thể cũng không nhất định liền so sánh không ăn nổi cơm người nghèo cường tráng. Thiếu Lâm tự bên trong, có thật nhiều từ nhỏ liền bắt đầu trong tu luyện ngồi nội công tâm pháp tăng nhân, có thể thực lực cũng không nhất định liền so sánh trên giang hồ dân gian mạnh. Ta vẫn là không tin, thân hồn của ta không như hắn. Tuệ Ngộ nhẹ nói nói. Trương Lương nhìn đến Tuệ Ngộ, chậm rãi nói, ngươi không phải không tin, mà là không thể tin. Nếu là ngươi thần hồn không như hắn, ngươi liền thất bại, hơn nữa là thất bại thảm hại, ngươi hết thảy đều sẽ tiện nghi hắn. Tuệ Ngộ sắc mặt hiện ra lạnh, nhìn chằm chằm Trương Lương, lạnh lùng nói, tất cả đều là tại ngươi. Vì sao không phải là bởi vì ngươi lòng tham cùng ác niệm? Trương Lương bình tĩnh nói, ngươi đã tìm đến con đường trường sinh, nhưng lại đến ngăn chặn người bên cạnh con đường trường sinh. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng.
ngươi thật cảm thấy ta tính trường sinh giả sao?
Tuệ Ngộ cười lạnh nói, một khi đi lên con đường này, thì nhất định phải một mực về phía trước, cũng không có đầy đủ linh khí ủng hộ, ta cũng chỉ có thể thôn phệ sinh linh, ta tìm đến hắn gặp phải trước kia linh tuyển, ít nhất có thể có 100 vạn người vì vậy mà cứu mạng.
Đây là thân ngươi, hay là chân thực hộ Phật?
Trương Lương nhẹ nói, chậm rãi nhắm hai mắt lại, thời gian của hắn đã tới rồi, thần hồn đã trở nên cực kỳ đạm bạc.
Tuệ Ngộ nhàn nhạt nói, là ta vẫn là Phật, khác nhau ở chỗ nào?
Trương Lương không nói nữa, hắn thần hồn bắt đầu giải tán.
Tuệ Ngộ nhàn nhạt nhìn đến Trương Lương, cảm nhận được rõ ràng bản thân thần hồn chính đang tăng cường.
Đồng thời, cũng cảm nhận được rõ ràng, bản thân hai tay đã bị Lý Tiện Ngư chém xuống.
Đoạt xá sao?
Tuệ Ngộ ánh mắt lóe lên một vệt che lấp, trước đây, hắn cũng không hiểu đoạt xá. Nhưng thấy qua Trương Lương thần hồn sau đó, hắn liền hiểu được. Hơn nữa hiểu rõ, một khi tiến hành đoạt xá, về sau thường cách một đoạn thời gian, đều nhất định muốn đổi một thân thể, hơn nữa mỗi lần đoạt xá, thần hồn đều sẽ suy yếu mấy phần.
Mười hơi thở thời gian rất nhanh liền đến. Trương Lương thần hồn đã triệt để tan rã tại Tuệ Ngộ hồn hải bên trong.
Cùng lúc đó, Tuệ Ngộ đầu đã bị Lý Tiện Ngư cường thế chém xuống. Bản thân mấy trăm năm đạo hạnh, tất cả đều tiện nghi Lý Tiện Ngư.
Tuệ Ngộ màu vàng thần hồn từ nơi mi tâm lao ra, thẳng tắp tập kích vào Lý Tiện Ngư mi tâm.
Trong một sát na, Lý Tiện Ngư thân thể trở nên cứng ngắc, thẳng tắp chìm vào thái hồ bên trong.
Lý Tiện Ngư ý thức, hoặc có lẽ là thần hồn xuất hiện tại bản thân hồn hải bên trong.
Đây là? Lý Tiện Ngư kinh hãi không thôi.
Lúc này, tại xung quanh hắn, là một phiến đủ mọi màu sắc mông lung thế giới.
Tuệ Ngộ màu vàng thân ảnh đứng trước vào trong đó, như là bị phương này đủ mọi màu sắc thế giới kinh sợ.
Ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy ký ức?
Tuệ Ngộ cả kinh nói, hắn đã hiểu ra, hồn hải bên trong mông lung màu sắc, tất cả đều Lý Tiện Ngư ký ức.
Lý Tiện Ngư sờ cả một cái, ánh mắt quét qua, mông lung màu sắc trong nháy mắt hóa thành từng đoạn trí nhớ kiếp trước, không ít ký ức đều là hắn thấy qua video.
Hơn nữa, trong video tất cả giống như là đều sống lại một dạng, cùng trí nhớ của chính hắn cũng không có khác biệt gì.
Ngươi nghe nói qua điện ảnh sao?
Lý Tiện Ngư trầm ngâm hỏi.
Điện ảnh gì đó?
Tuệ Ngộ cao mày, hoàn toàn chưa nghe nói qua.
Vậy, tin tức nổ lớn đâu?
Lý Tiện Ngư lại hỏi.
Tuệ Ngộ chân mày nhíu chặt hơn.
Lý Tiện Ngư nhún vai một cái, thở dài, nói ra, ta là một cái cô độc hành khách, từng dạo chơi tại chư thiên vạn giới.
Hừ, ta không tin ta mấy trăm năm tích lũy, có thể so với không lên ngươi.
Tuệ Ngộ lạnh rên một tiếng, tay phải thẳng tắp vỗ về phía Lý Tiện Ngư.
Lý Tiện Ngư giật mình trong lòng, lúc này liền muốn né tránh, sau một khắc, hắn thần hồn chi khu trực tiếp dung tại hồn hải bên trong, trở nên không thể nhận ra.
Tuệ Ngộ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi.
Dung tại hồn hải bên trong Lý Tiện Ngư cũng là hơi sửng sở.
Sau đó, hắn thử thăm dò đưa tay phải ra, đi bắt Tuệ Ngộ.
Một cái đại thủ trong phút chốc bắt được Tuệ Ngộ thân thể, Tuệ Ngộ sắc mặt đại biến.
Lý Tiện Ngư thần hồn chi khu hiện ra, nhìn chằm chằm trong tay nhỏ đi vô số lần Tuệ Ngộ, ánh mắt lóe lên kỳ dị màu sắc, tại đây thật đúng là thần kỳ, ta cảm giác tại đây không gì làm không được.
Không thể nào, tại sao có thể như vậy?
Tuệ Ngộ gần như sụp đổ.
Lý Tiện Ngư nhìn chằm chằm Tuệ Ngộ, hỏi, đây là nơi nào?
Ngươi là thế nào tiến vào?
Lại là thế nào kéo ta tiến vào?
Tuệ Ngộ trợn mắt nhìn Lý Tiện Ngư, mặt đầy dữ tợn đáng sợ.
Ngươi đang yếu đi, ta đang thay đổi mạnh.
Lý Tiện Ngư nhắm hai mắt lại, chậm rãi nói, ta tựa hồ thấy được trí nhớ của ngươi.
Ngươi lai, nơi này là ta hồn hải.
Ngươi là muốn đến đoạt xá ta?
Chỉ tiếc,
thân hồn của ngươi kém xa tít tắp ta.
Mỗi tuần có một cái chức nghiệp.
Chương 279, chuyện gian nan lựa chọn.
Lý Tiện Ngư thấu suốt rồi tất cả, nhìn ra Tuệ Ngộ trạng thái cùng hư thực, thậm chí còn thu được Tuệ Ngộ chút ký ức.
Tuệ Ngộ đang kịch liệt vùng vẫy, vô cùng không cam lòng.
Rõ ràng hắn mạnh hơn Lý Tiện Ngư, đây rõ ràng là tất thắng cục diện.
Nhưng bây giờ, hắn thân thể đã bị Lý Tiện Ngư phá hư hầu như không còn, thần hồn vậy mà còn yếu ở tại Lý Tiện Ngư, đây là hắn tuyệt đối không nghĩ ra.
Một cái mấy trăm tuổi thần hồn, làm sao yếu hơn không đến 20 tuổi thần hồn?
Vì sao?
Ta há có thể thua ở ngươi?
Đến cùng chuyện gì xảy ra?
A a a.
Tuệ Ngộ thần hồn đang điên cuồng gầm thét, hắn mỗi nổi giận gầm lên một tiếng, thần hồn liền biết trở nên đạm bạc một phần.
Tương ứng mà, cứ kéo dài tình huống như thế, Lý Tiện Ngư thần hồn đang gia tăng.
Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng bản thân thần hồn tăng cường, cái này khiến hắn thoáng vô cùng kinh ngạc.
Ngươi hấp thu Trương Lương tiền bối thần hồn.
Lý Tiện Ngư như có sở ngộ.
Trương Lương vì cho hắn tranh thủ 10 hơi thở thời gian, chủ động tiến vào Tuệ Ngộ hồn hải, thần hồn đã hết đều bị Tuệ Ngộ hấp thu.
Mà bây giờ, vô luận là Tuệ Ngộ thần hồn, vẫn là Trương Lương thần hồn, tất cả đều hóa thành tinh thuần nhất chất dinh dưỡng, chính đang tăng cường đến Lý Tiện Ngư thần hồn.
Ta muốn biết, trên đời này trừ ngươi ra, khác trường sinh giả thân phận.
Lý Tiện Ngư nhìn chằm chằm Tuệ Ngộ thần hồn, chậm rãi hỏi.
Sau khi hỏi xong, không cần Tuệ Ngộ trả lời, hắn liền thấy được Tuệ Ngộ bộ phận ký ức hình ảnh.
Núi sâu, hoa mạc, hải ngoại, tần hoàng lang,
tính cả Tiêu Giao Tử, Tuệ Ngộ tổng cộng biết rõ 5 vị trường sinh giả tồn tại.
Một ở vô danh núi sâu, chưa bao giờ trên thế gian hiện thân.
Hai ở hoa mạc, như Tuệ Ngộ một dạng, ẩn tại tự miếu sau đó.
Ba ở hải ngoại tiên sơn, từng đặt chân trung nguyên, lại nhẹ lướt đi.
Bốn ở tần hoàng lăng, Tuệ Ngộ chưa từng thấy qua, nhưng từng cảm nhận được chỗ đó truyền ra khí tức cường đại.
Tần hoàng lăng cũng là Tuệ Ngộ không dám đặt chân một trong những địa phương.
Tiêu Giao Tử chính là Tuệ Ngộ gần trăm năm nay đã gặp một vị duy nhất trường sinh giả, hai người từng luận đạo. Tuệ Ngộ từ Tiêu Giao Tử một ít lời, suy đoán ra Bất Lao Trường Xuân Cốc tồn tại.
Lần thứ nhất, Lý Tiện Ngư, Vu Hành Vân ban đêm xông vào Thiếu Lâm tự, Tuệ Ngộ thấu suốt đến Vu Hành Vân lai lịch, tiến tới mở rộng điều tra, cơ bản xác định Bất Lao Trường Xuân Cốc vị trí.
Lần này đi ra ngoài, mục đích chủ yếu không phải là giải quyết Lý Tiện Ngư, mà là tìm đến Bất Lao Trường Xuân Cốc.
Tuệ Ngộ thần hồn triệt để tiêu tán, Lý Tiện Ngư mở hai mắt ra, phát hiện bản thân đang đứng ở quá hồ nước đáy, hai chân khẽ động, trên người tuôn
Hết thảy đều kết thúc rồi hả? Lý Tiện Ngư lặng yên suy nghĩ, tâm tình hết sức phức tạp. Trước đây không lâu, hắn một lần tuyệt vọng, thậm chí đã làm xong cùng Tuệ Ngộ lấy mạng đổi mạng chuẩn bị. Đây là hắn lần đầu tiên gặp phải gian nan như vậy tuyệt vọng tình cảnh. Sự cương đại của hắn, tại Tuệ Ngộ trước mặt, tựa hồ trở nên vô cùng bình thường. Đầu lao ra quá hồ nước mặt, Lý Tiện Ngư hít một hơi thật sâu, âm thầm lập được một cái quyết định, về sau, muốn cung phụng Trương Lương bại vị cùng các tượng. Lần này, làm phiền vị đại hán này hướng về Mưu Thánh. Lý Tiện Ngư thật vô cùng cảm kích. Ánh mắt quét qua bốn phía, mất đi Vương Ngự Yên, A Chu, Lý Thanh La và người khác chỗ ở khủng lồ băng tinh bóng dáng, Lý Tiện Ngư hơi cảm giác, lần nữa tràn vào quá đáy hồ. Trong nhấp nháy đi đến một nơi đáy hồ, hai tay giơ lên cao khủng lồ băng tinh, lao ra mặt nước, đi đến mạn đà sơn trang bên bờ. Đánh giá băng tinh bên trong từng đạo sinh động mỹ lệ khuôn mặt, Lý Tiện Ngư đưa tay khẽ vuốt, ôn lương băng ý tràn vào trong tầm tay. Trừ chỗ đó ra, không có những thứ khác bất kỳ cảm giác gì. Lý Tiện Ngư sắc mặt biến thành khẽ biến rồi, từng luồng chân khí rót vào băng tinh bên trong, tra xét Vương Ngự Yên, A Chu, Lý Thanh Lộ và người khác tình huống thân thể. Đã lâu qua đi, đóng băng làm cho các nàng nằm ở nửa đời gần chết trạng thái, giống như là ngủ đông một dạng. Lý Tiện Ngư nhẹ nhàng một hơi, đã xác định Vương Ngự Yên, A Chu, Lý Thanh Lộ, Mục Quyền Thanh, A Tử chờ băng tinh bên trong tất cả mọi người đều còn sống. Chỉ cần tháo gỡ đóng băng, các nàng liền tất cả đều có thể tỉnh táo lại. Chỉ có điều, Lý Tiện Ngư trong lúc nhất thời chần chờ, hắn nhớ tới Tuệ Ngộ theo như lời một ít lời, không biết nên không nên lập tức làm cho này chút nữ quyến tháo gỡ đóng băng. Ta con đường trường sinh trên căn bản tìm đến, có thể các nàng đâu? Có thể hay không lại thêm cái thứ nhì Tuệ Ngộ xuất hiện? Lý Tiện Ngư cựu lập băng tinh trước, suy nghĩ loạn như ma. Như loại này đóng băng, tối đa chỉ có thể tiến hành một lần, một khi đóng băng lần thứ hai, rất có thể sẽ phá hư thân thể cơ năng, một khi xuất hiện nhiễu loạn tình huống, đóng băng người, có nhất định có thể sẽ vĩnh cửu nằm ở đóng băng trạng thái. Kỳ thực, trước đây, Lý Tiện Ngư liền từng nghĩ qua, nếu như bọn cá có ai sinh mệnh đe dọa, hắn liền biết đối tiến hành đóng băng, đến lúc tìm được chân chính con đường trường sinh, lại vì kỳ giải trừ đóng băng, tổng cộng tu trường sinh chi đạo. Tình huống trước mắt, tuyệt đối tại ngoài dự liệu của hắn. Hắn không biết nên làm thế nào rồi. Tuệ Ngộ xuất hiện, đả kích lòng tin của hắn. Hắn chân chính nhận thức được sinh tử vô thường cùng tàn khốc. Dạ bộ phát sâu, mạn đà sơn trang một ít tỷ nữ lặng lẽ thò đầu ra, nhìn về phía Lý Tiện Ngư, khổng lồ băng tinh trô ở bên bờ. Lý Tiện Ngư chưa từng để ý tới, hắn đang suy tư tương lai. Thiên dần sáng, Lý Tiện Ngư trong mắt hiện ra động vẻ kiên định, hắn đã có quyết định. Sau đó trong vài ngày, từng mạnh mẽ nhất thời mạn đà sơn trang, đột ngột giữa trở nên suy bại. Mạn đà sơn trang trong một đêm tan biến không còn dấu tích. Đây chấn động cả tòa giang hồ. Trong lúc nhất thời, đủ loại lời đồn đãi nổi lên một phía. Đa số người đều cho rằng là Mạn Đà Sơn Trang đắc tội cương địch, bị người trong một đêm diệt toàn môn. Chuyện này kinh động không ít người, cũng kéo dài gần một tháng, phong ba mới dần dần lắng xuống. Mấy tháng sau, Thiên Sơn Phiêu Miệu Phong, Linh Thú Cung, Lý Tiện Ngư vào ở, trở thành bên trong không có miệng chi chủ. Hắn cũng không hiển lộ thân phận, duy trì địa thấp. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vũ Hành Vân hiếu kỳ, một ngày kia, nàng đang ở mật thất tu luyện, Lý Tiện Ngư đột ngột giữa liền xuất hiện ở phía sau nàng, thiếu chút dọa bay nàng hồn. Sau đó, nàng nhìn thấy đóng băng một đám Mạn Đà Sơn Trang nữ quyến. Lúc đó, Lý Tiện Ngư chỉ nói một câu nói, ta cần một cái tuyệt đối an toàn, tuyệt đối địa phương bí ẩn, thu xếp các nàng. Sau đó, Lý Tiện Ngư trầm mặc mấy tháng, một mực không nói một lời. Vu Hành Vân rất hiếu kỳ càng ngày càng tăng, nàng phái ra người điều tra Mạn Đà Sơn Trang, chỉ điều tra đến Mạn Đà Sơn Trang trong một đêm, tan biến không còn dấu tích. Lý Tiện Ngư không có để ý tới, hắn đang uống rượu, từng vò rót, như một như tự quỷ, có vẻ vô cùng xa suốt tinh thần. Vu Hành Vân bất đắc dĩ, nàng có thể cảm nhận được Lý Tiện Ngư trên người tán phát ra bi thương, gặp phải đại địch. Vu Hành Vân suy đoán, Tây Vực, Bắc Mạc, Bạch Đà Sơn. Lý Thu Thủy cuối cùng đã tới sắp sinh ngày. Khổ Hạnh Tăng cũng chính là Âu Dương Phó Thần sắc vô cùng kích động. Đồng thời, hắn rất suy yếu, sắc mặt có vẻ hơi vàng khè. Tại Lý Thu Thủy thời gian mang thai bên trong, hắn đem mình hiểu hết thảy đều dạy cho Lý Thu Thủy. Thậm chí, mỗi ngày còn hướng về Lý Thu Thủy thể nội chuyển vận công lực. Hoa! Một tiếng khóc tiếng gáy vang dội. Trương Thị đến hai người hải tử ra đời. Lý Thu Thủy trên trán ngâm đầy đại hãn, Âu Dương Phó trên mặt vui vẻ vô hạn. Ta có hải tử, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 280, 10 năm sau, Đoàn Dự muốn thành hôn. Tuế Nguyệt như thoi đưa, Phiêu Miểu Phong bên trên. Từ Lý Tiện Ngư đăng Lâm Linh Thứ Cung, đã có 10 năm thời gian ánh sáng. 10 năm này giữa, trên giang hồ phát sinh rất nhiều chuyện, các nước giữa cũng phát sinh rất nhiều chuyện. Đã từng văn danh thiên hạ Bắc Tiểu Phong, Nam Mộ Dung tựa hồ cũng đã bị quên lãng tại bên trong dòng sông thời gian. Về phần Mạn Đà Sơn Trang, càng giống như là bên trong dòng sông thời gian hạt cát một dạng, đã sớm chìm tại đáy sông, thế gian quên kỳ danh. Linh Thứ Cung ở trên giang hồ tồn tại cảm giác, cũng cơ hồ có thể không cần tính. Thiên Sơn Đồng Mỗ Vu Hành Vân lập chí ở tại Trường Sinh, hơn nữa đã ở linh tuyển bồi dưỡng bên dưới, bước đầu tìm đến bản thân con đường trường sinh. Nàng rất đê điều, chỗ cao ở tại Phiêu Miểu Phong chi đỉnh, quản thúc đến Linh Thiếu Cung một đám đệ tử, cơ hồ cùng toàn bộ giang hồ đều cắt đứt mở. Rượu, rượu của ta đâu? Linh Thiếu Cung bên trong, một tòa khổng lồ trong mật thất, vang lên một đạo say khướt âm thanh. Đang xếp bằng ở mật thất thượng tầng cung điện bên trong Vu Hành Vân, minh lệ vô song trên gương mặt xuất hiện một vệt hắc tuyến, trong nhấp nháy liền biến thành bất đắc dĩ. Trong mật thất người, tự nhiên chính là Lý Tiện Ngư. Hôm nay toàn bộ giang hồ đều đã triệt để quên lãng Lý Tiện Ngư. Coi như là tại Linh Thiếu Cung bên trong, cũng rất ít có người còn nhớ rõ Lý Tiện Ngư tồn tại. Từ khi đi đến Linh Thiếu Cung sau đó, Lý Tiện Ngư liền một mực ở tại căn mật thất này bên trong, cả ngày say rượu, chưa từng lại đi ra qua. Đây nhỏ hỗn trướng, là thượng tiên phái tới chuyên môn hành hạ mộ mộ ta sao của ta.
Vu Hành Vân thở dài, cảm thấy không thể lại để cho phía dưới tiểu hỗn đản tiếp tục như vậy nữa. Chủ yếu là Lý Tiện Ngư tiểu lượng càng ngày càng lớn, hơn nữa đối với rượu yêu cầu càng ngày càng cao. Hiện nay Linh Thiếu Cung gần như một nửa đệ tử đều đang vì Lý Tiện Ngư từ các nơi thu thập rượu ngon, thậm chí Linh Thiếu Cung bên trong còn đặc biệt vì này thành lập nhưỡng tiểu phường. Hai tay đều cầm một vò rượu ngon, Vu Hành Vân đi đến phía dưới trong mặt thất, nồng đậm rượu vị trong nháy mắt vào mũi, Vu Hành Vân trên mặt toát ra một vệt ghét bỏ, quét mắt Lý Tiện Ngư, càng là trực tiếp liếc mắt. Lúc này Lý Tiện Ngư đang nằm ngồi ở một tấm trên ghế đá, đã hoàn toàn không nhìn ra trẻ tuổi bộ dáng, mặt đầy râu quai nón, sợi tóc, chòm râu đều đã rũ xuống tới trên mặt đất, giống như là một lâu buộc chặt ngục phạm nhân một dạng. Quần áo trên người cũng đã không nhìn ra nguyên bản màu sắc, tất cả đều là đủ loại vết rượu. Lý Tiện Ngư nhẹ nhàng ngắt tay, Vu Hành Vân trong tay hai vỏ rượu ngon trong nháy mắt bay lên. Ngươi bao lâu không có soi gương sao? Vu Hành Vân tức giận hỏi. Lý Tiện Ngư tại uống rượu, trong nhấp nháy, một vỏ rượu ngon liền thấy đáy, đánh âm thanh ở rượu, dương mắt nhìn về phía Vu Hành Vân, nói ra, gần đây rượu càng ngày càng khó uống rồi. Vu Hành Vân mặt đen, trợn mắt nói, có uống cũng là không tệ rồi. Lý Tiện Ngư cười một tiếng, dựa ở trên ghế đá, nhìn tuyệt sắc Vu Hành Vân, ung dung thở dài nói, tuế nguyệt như thoi đưa, không thể ở trên thân thể ngươi lưu lại bất cứ dấu vết gì, ngươi chính là trước sau như một dễ nhìn. Vu Hành Vân liếc mắt, thử nhẹ nói, lão nương ta lần này đến, là đến thông báo ngươi, về sau rượu của ngươi chặt đứt. Vì sao? Lý Tiện Ngư hỏi, trên mặt tràn đầy tất cả đều không để ý. Không tại sao, lão nương không muốn hầu hạ. Vu Hành Vân từ tốn nói. Nha. Lý Tiện Ngư nhẹ nga một tiếng, như có sở ngộ, nói ra, xem ra ngươi thực lực lại có tân tiến triển. Mỗi một lần, Vu Hành Vân thực lực có chút sau khi tăng lên, đều sẽ tới này, khiêu chiến hắn một lần. Mà mỗi một lần, Vu Hành Vân đều sẽ trực tiếp bị ném ra mật thất. Vu Hành Vân không tỏ ý kiến hừ hừ, nàng gần đây quả thật có càng ngộ, cảm giác thực lực bản thân lại đề cao một cấp độ. Không nên tự dứt lấy đủ. Lý Tiện Ngư mở ra mặt khác một vò rượu vào miệng, nhẹ giọng nói, ngươi thực lực còn không có phát sinh chất biến, với ta mà nói, thời khắc này ngươi, cùng ngươi của quá khứ, không có bất kỳ sự khác biệt. Có hay không sự khác biệt, muốn đánh qua mới biết. Vu Hành Vân quát lạnh một tiếng, đẩy cả hai tay về phía trước, trong tầm tay phía trước hiện ra một đoàn giống như mây mù một dạng chân khí, trong nháy mắt tập kích tuân đến Lý Tiện Ngư. Lý Tiện Ngư cũng chưa hề đụng tới, sợi tóc, chòm râu cuồng vũ lên. Bên trên quần áo cũng tại phiêu động, y sang bên trên vết rượu vàng khắp nơi, trong nhấp nháy khôi phục nguyên bản diện mạo. Nương kia thành xương, không tồi sáng tạo. Lý Tiện Ngư phê bình nói, người không gì. Vu Hành Vân cau mày, nàng hù ở hệ ra một trường này, trường kinh nhận chứa dùng mọi cách biến hóa, mỗi một sợi đều như lưỡi dao mở dạng, một trường này đủ để phá sơn nứt đá. Lý Tiện Ngư cười nói, ngươi hy vọng ta có chuyện gì? Vu Hành Vân lạnh rên một tiếng, tâm lý buồn bực không thôi. 10 năm rồi, nàng khổ tu 10 năm, tên khốn này say rượu 10 năm, có thể hai người thực lực ở giữa chênh lệch, tựa hồ trở nên càng lúc càng lớn. 10 năm trước, nàng còn có thể thấp thoáng cảm nhận được Lý Tiện Ngư khủng bố khí tức. Hiện nay, nàng nhìn thấy Lý Tiện Ngư, giống như là một cái cả ngày say rượu như tử quỷ, trên thân không có một chút uy thế. Ngươi đeo lão nương lén lút tu luyện. Vu Hành Vân chỉ muốn đến một điểm này. Lý Tiện Ngư lắc lắc đầu, như nói thật nói, ta đã nhanh quên tu luyện cảm giác. Vậy sao ngươi sẽ càng ngày càng mạnh? Vu Hành Vân buồn bực nói. Lý Tiện Ngư uống miệng rượu ngon, ung dung nói ra, đại khái là say rượu sau đó, ta tại trong ngộng tu luyện đi. Hỗn đản. Vu Hành Vân mắng âm thanh, tâm lý mạc danh tức giận không thôi. Lý Tiện Ngư cười một tiếng, tiếp tục uống rượu. Mật thất tĩnh mịch một hồi lâu. Vu Hành Vân đi đến Lý Tiện Ngư phụ cận, trên mặt hiện lên mấy phần mất tự nhiên. Lý Tiện Ngư quét mắt, liền biết Vu Hành Vân ý đồ ở chỗ nào rồi. Linh Tuyển. Hai người đã có 10 năm không có đi ngâm linh tuyển rồi. Ta còn không muốn động. Lý Tiện Ngư nhẹ giọng nói. Vu Hành Vân bĩu môi, tức giận nói, ngươi cả ngày cũng không muốn động, tiếp theo 10 năm, 20 năm, 30 năm, ngay cả 100 năm, ngươi khả năng cũng không muốn động. Lý Tiện Ngư im lặng vông ôn. Lười, là sẽ biển. Giống như là rượu một dạng, trước kia hắn, có uống hay không rượu không có vấn đề, hắn hôm nay, không có rượu nói, tựa hồ sinh mệnh đều mất đi ý nghĩa. Chờ một chút đi, chúng ta chọn một xuân về hoa nở thời vụ. Lý Tiện Ngư nhẹ nhàng nói. Xuân về hoa nở. Vu Hành Vân chân mày gảy nhẹ, tựa cười mà như không phải cười nói, ngươi đoán một chút hiện tại là cái gì thời vụ. Lý Tiện Ngư ngẩn ra, nhắm hai mắt lại, nhớ lại một phen. Hắn đã không nhớ rõ đây là cái gì mùa, chỉ biết là khoảng cách cùng Tuệ Ngộ nhất chiến đã qua chừng 10 năm. Ta không muốn động. Lý Tiện Ngư nằm ngửa, nỉ non lên tiếng. Vu Hành Vân cau mày, suy nghĩ một chút hỏi, ngươi còn nhớ rõ Đoàn Dự sao? Đoàn Dự? Lý Tiện Ngư mở hai mắt ra, hắn tự nhiên nhớ Đoàn Dự. Hắn lên làm đại lý quốc hoàng đế, sắp thành thân. Vu Hành Vân nói ra, ngươi cùng hắn thật giống như bằng hữu đi, chẳng lẽ bằng hữu thì cưới, cũng không muốn tham gia sao? Đoàn Dự muốn thành hôn. Lý Tiện Ngư nhẹ nói, đống nhiên có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Mặt khác, Vu Hành Vân lại nói, Tần Hồng Miên, Nguyễn Tinh Trúc, Cam Bảo Bảo chủ nữ, một mực tìm ngươi cùng con cá của ngươi nhóm. Lý Tiện Ngư lần nữa giật mình. Chương 281, 10 năm, thiên hạ này, lấy ai là vị? Tần Hồng Miên, Nguyễn Tinh Trúc, Cam Bảo Bảo chủ nữ, một mực tìm ngươi cùng ngươi bọn cá. Trong 10 năm, Mạn Đà Sơn Trang biến mất, đối với tuyệt đại đa số người lại nói, không quan trọng. Cho dù là Giang Nam địa khu bách tính cùng giang hồ người, 10 năm trôi qua rồi, cũng cực ít có người còn nhớ rõ Mạn Đà Sơn Trang. Có thể cuối cùng không phải tất cả mọi người đều quên lãng Mạn Đà Sơn Trang. Tần Hồng Miên là một huyện thanh mẫu thân, Nguyễn Tinh Trúc là A Tử, A Chu mẫu thân, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không quên nữ nhi của mình, hơn nữa các nàng rất rõ ràng, nữ nhi ngay tại Mạn Đà Sơn Trang. Về phần Cam Bảo Bảo, là Trung Linh mẫu thân, nàng cũng không biết Trung Linh tung tích, nhưng 10 năm này giữa, nàng một mực phụng bồi Tần Hồng Miên, tìm kiếm nhà mình nữ nhi cùng một huyện thanh tung tích. Lý Tiện Ngư vốn tưởng rằng chỉ cần mình nhận nó phiêu miểu phong trong mật thất, người trong thiên hạ liền đều sẽ đem hắn quên lãng, lại bỏ quên chất phát nhất thân tình. Mặc kệ 10 năm trước ngươi gặp phải cái gì, nếu như một mực né tránh, cuối cùng có một ngày, ngươi còn có thể gặp phải tương tự tình huống. Vu Hành Vân mở miệng nói, nàng đối với 10 năm trước Lý Tiện Ngư gặp phải hết sức tò mò. Chỉ tiếc, vô luận nàng hỏi thế nào, Lý Tiện Ngư đều là ngậm miệng không nói, có đôi khi nàng hỏi cũng lên, còn có thể gặp phải Lý Tiện Ngư bàn tay giáo dục. Nàng đã từng phái ra nhân thủ đi điều tra, đáng tiếc vẫn là không thu hoạch được gì. Mạn Đà Sơn Trang giữa đêm biến mất, đã thành trên giang hồ một cọc huyền án. Lý Tiện Ngư trầm mặc, nếu mà lần nữa gặp phải tuệ ngộ cấp độ kia cấp bậc cao thủ, hắn hiện tại đã hoàn toàn không sợ rồi. 10 năm trước, hắn hấp thu tuệ ngộ tất cả, công lực đã mạnh hơn tuệ ngộ. Trải qua 10 năm luyện hóa lắng đọng, hắn thực lực khó có thể tưởng tượng tương đại. Nhưng hắn đã mất đi tự tin. 10 năm trước gặp phải tuệ ngộ, để cho hắn hiểu được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Trầm mặc rất lâu. Đoàn Dự, lúc nào thành hôn? Thân lương là ai? Lý Tiện Ngư chậm rãi hỏi. Vu Hành Vân nháy mắt một cái, một lòng nhảy không khỏi nhanh lên. Ngươi sắp đi ra ngoài? Vu Hành Vân nhíu mày hỏi. Lý Tiện Ngư đứng lên, sợi tóc chòm râu vẫn rũ xuống trên mặt đất, ung dung mở mị tâm thanh văn rồi. 10 năm rồi, thiên hạ này lấy ai là vị? Đại Liêu, Hoàng Đô, Thượng Kinh đến Hoàng Phủ. Liêu Quốc Nam viện đại vương Tiêu Phong nhận được một phong đến từ Đại Lý Quốc thiệp mừng. Huynh đệ ta muốn thành hôn, như vậy trận diệm mừng ta là nhất định phải đi uống. Tiêu Phong xem qua thiệp mừng sau đó trên mặt tươi cười. Tiêu Phong cũng chính là đã từng Trung Nguyên võ lâm lớn nhất nổi danh Bắc Tiểu Phong, hôm nay hắn đã là Liêu Quốc Nam viện đại vương, tại Liêu Quốc quyền thế có thể nói là dưới một người trên vạn người. Ngay lập tức Tiêu Phong tìm đến Liêu Quốc hoàng đế Gia Luật Hồng Cơ, đại lý hoàng đế Đoàn Dự tiệc cưới. Gia Luật Hồng Cơ cười nói, giúp chấm cho hắn đưa phần quà lễ. Được. Tiêu Phong gật đầu một cái. Hai người nói chuyện phiếm rồi sẽ quốc sự. Gia Luật Hồng Cơ thở dài nói, nữ chân bên kia càng ngày càng lừa lối. Tiêu Phong nhất thời trầm mặc, ký ức trở lại 9 năm trước. 9 năm trước hắn ẩn cư tại Bắc Mạc, gặp phải bị truy sát Gia Luật Hồng Cơ, tâm niệm đều là người khiết đan, liền xuất thủ tương trợ, bắt truy sát Gia Luật Hồng Cơ người dẫn đầu. Người dẫn đầu kia tên là Hoàn Nhan A Cốt Đả, xuất từ Liêu thuộc nữ chân bộ lạc, là một vị thẳng thắn cương nghị hán tử. Tiêu Phong hỏi rõ nguyên do sau đó, phát hiện nữ chân bộ lạc tại Liêu quốc bị ức hiếp, chắc gần phía dưới, hắn hướng về Gia Luật Hồng Cơ muốn một cái liên quan đến nữ chân bộ lạc hứa hẹn. Từ đó về sau, nữ chân bộ lạc thoát ly Liêu quốc thống trị. Ngắn ngủi vài năm nữa, Hoàn Nhan A Cốt Đả thuận tiện lấy nữ chân bộ lạc làm cơ sở, thành lập tên là Kim quốc gia, thực lực quốc gia một năm mạnh hơn một năm. Hôm nay Kim quốc, quốc lực mơ hồ mạnh hơn Liêu quốc. Tại 3 năm trước đây, Hoàn Nhan A Cốt Đả dẫn đầu đại quân tấn công Liêu quốc. Với tư cách Nam viện đại vương Tiêu Phong, thực lực mạnh mẽ, vũ vạn quân bên trong, lần nữa thẳng đến Hoàn Nhan A Cốt Đả, khiến cho Hoàn Nhan A Cốt Đả lui binh. Hai nước giữa mâu thuẫn ngày càng càng sâu, toàn bộ bởi vì Tiêu Phong một người mới miễn cưỡng duy trì hòa bình. Hoàn Nhan A Cốt Đả từng được Cố Tô Mộ Dung công tử tương trợ. Tiêu Phong nhẹ nói, tâm lý sinh ra mấy phần tiếc nuối. Hắn và Mộ Dung phục cùng nổi danh, vẫn một mực chưa chắc vừa thấy. 10 năm trước, có truyền ngôn nói, Mộ Dung công tử chết ở độc thủ thư sinh Lý Tiện Ngư trên tay. Đối với lần này, Tiêu Phong có phần cảm khái, mỗi lần nghĩ đến đây, một cách tự nhiên mà liền nghĩ tới cùng Lý Tiện Ngư ước định. Tử Cấm Chi Đỉnh, đỉnh phong nhất chiến. Chỉ tiếc, tại 10 năm trước, Lý Tiện Ngư tính cả toàn bộ Mạn Đà Sơn Trang, thần bí biến mất. Tiêu Phong đã từng đi điều tra qua, không thu hoạch được gì. Hôm nay, Trung Nguyên Võ Lâm, một đời người mới thay người cũ, Tiêu Phong quen thuộc người quen, đã không có bao nhiêu rồi. Thiếu Lâm tự, Đạt Ma viện. Hư Trúc sư thúc, Phương Trượng tổ sư bá để cho ngài đi qua một chuyến. Một tên tiểu sa di đến tìm Đạt Ma viện đệ tử Hư Trúc. Một lát sau, Hư Trúc đi đến phòng Phương Trượng. Hôm nay Thiếu Lâm Phương Trượng là đã từng Long Thụ viện thủ tọa Huyền Tịch. Phương Trượng sư thúc tổ, ngài tìm đệ tử. Hư Trúc chắp hai tay, hướng về Huyền Tịch cung kính mà thi lễ một cái. Huyền Tịch quan sát mắt Hư Trúc, liền đưa tay đưa ra một tấm thiệp mừng. Đại lý hoàng đế Đoàn Dự, mời ngươi đi tham gia hắn tiệc cưới. Huyền Tịch đơn giản nói ra. Đoàn Dự huynh đệ. Hư Trúc ánh mắt sáng lên, liền vội vàng nhận lấy thiệp mừng. Đại khái 9 năm trước, hắn từng đi ra ngoài du lịch, gặp phải chính đang giang hồ các nơi tìm người Đoàn Dự, hai người mới gặp mà như đã quen từ lâu, cùng đi rất lâu, hơn nữa còn kết nghĩa thành huynh đệ khác họ. Kết nghĩa thời điểm, Đoàn Dự còn đem năm đó đại danh đỉnh đỉnh Bắc Tiểu Phong cũng coi là rồi. Đi một chuyến đi. Huyền Tịch nhẹ nhàng nói, tại 10 năm trước, hắn đã xác định, vị này tu luyện thành Thiếu Lâm Dịch Cân Kinh sư chất tôn, là sư huynh Huyền Tử chi tử. Phải. Hư Trúc gật đầu, trong lòng cũng là rất nhớ Đoàn Dự huynh đệ. Tây vực, Bắc Mạc, Bạch Đà Sơn. Trong 10 năm, Bạch Đà Sơn Trang đã thành Tây vực chi địa không thể coi thường một phương đại thế lực. Đã từng khổ hạnh tăng Âu Dương phó, xúc tóc dài, đã thành một đời Âu Dương trang chủ. 10 năm này bên trong, nhi tử Âu Dương Tổ mới vừa sinh ra kia 2 năm, hắn sinh hoạt vô cùng mỹ mãn, thế tử, nhi tử ở bên người, hòa hòa mỹ mỹ, Bạch Đà Sơn Trang phát triển cũng cực tốt. Có thể nói, sự nghiệp, gia đình đều có. Chỉ tiếc loại này mỹ mãn vừa vặn kéo dài không đến thời gian 3 năm. Thế tử của hắn là Lý Thu Thủy, chú định không thể nào an an phân phân chỉ làm một cái trang chủ phu nhân. Nam sủng. Âu Dương Phó trong sinh mệnh nhiều nam sủng đây một từ ngữ. Với tư cách đã từng khổ hành tăng, Âu Dương Phó tâm tính kỳ thực là cực kỳ bền bỉ. Nhưng khi bận rộn cả ngày hắn trở lại trong phủ, nhìn thấy trên giường của mình, nhà mình thê tử cùng một tên nam tử trẻ tuổi xích thân thể nằm chung một chỗ thời điểm, Âu Dương Phó triệt để phá phòng rồi. Mà kia chỉ là bắt đầu. Tại Lý Thu Thủy mang thai trong lúc, Âu Dương Phó không chỉ đem bản thân sở học tất cả đều dạy cho thê tử Lý Thu Thủy, thậm chí còn đem bản thân hơn nửa công lực thông qua phương thức đặc thù cũng truyền đến Lý Thu Thủy trên thân. Hắn thực lực đã sớm không phải thê tử đối thủ. Đối mặt thê tử nuôi nam sủng chuyện này, hắn có thể làm
tối đa chính là giết chết Nam Sủng và tất cả người biết chuyện. Hai năm gần đây, Âu Dương Phó càng ngày càng khó có thể nhịn. Thê tử của hắn Lý Thu Thủy, vậy mà để cho hắn giúp đỡ xem xét trẻ tuổi Nam Sủng. Chương 282, lòng có hơn mà thân chưa đủ. Hoa rơi thời tiết hạ Giang Nam, đa sầu đa cảm đoạn nghĩ chàng. Mưa bụi cô Tô Thành, xưa nay phồn hoa. Trở lại chốn cũ, Lý Tiện Ngư trong tâm cảm khái khó nói lên lời, tại đây tất cả đều là vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Đã từng nhìn qua 10 phần chói mắt Mạn Đà La Hoa tiêu chí, tại cả tòa cô Tô Thành đều đã biến mất không thể nhận ra. Một thời đại kết thúc, luôn là vô thanh vô tức, tàn khốc khiến người chính muốn đoạn trường. 10 năm rồi, còn có ai nhớ, quá trong hồ từng có một tòa Mạn Đà Sơn Trang. Mạn Đà Sơn Trang có một vị gọi Lý Tiện Ngư cô gia. Lý Tiện Ngư nhẹ nói, lắc lắc đầu, hướng trong miệng hực một hớp rượu. Kỳ thực, hắn đã sớm từ cùng Tuệ Ngộ trận chiến đó đi ra, không phải là Vu Hành Vân tưởng tượng chưa gượng dậy nổi, muốn dùng say rượu thuốc mê mình. Chỉ có điều, hắn vẫn không có 10 phần lòng tin, dẫn dắt Vương Ngự Yên, A Chu, Mục Quyền Thanh, Lý Thanh Lộ và người khác cùng nhau trường sinh. Mỗi lần nghĩ đến này, hắn tâm lý liền cảm giác khó chịu. Một mực ở lại Linh Thiếu Cung bên trong mật thất, chính là muốn phụng bồi Vương Ngự Yên và người khác, cũng là đang cố ý trừng phạt mình, để cho mình an phận một chút. Hắn vẫn là rất có tự biết rõ mình một khi rời khỏi Linh Thiếu Cung, rất có thể sẽ tiếp tục câu tam đắc tứ, khắp nơi nuôi cá nhi. Hôm nay, 10 năm đã qua, lại đúng lúc gặp Đoàn Dự đại hôn. Lý Tiện Ngư rời khỏi Linh Thiếu Cung, chính đạo trải qua Cô Tô Thành. Đứng tại Cô Tô Thành bên ngoài 30 dặm nơi quá bờ hồ bờ, nhìn xa Thái Hồ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể xuyên thấu qua Thái Hồ bên trên lại lần nữa hơi nước, thấy rõ đã từng Mạn Đà Sơn Trang. Không có ai xử lý Mạn Đà La Hoa, trải rộng cỏ dại, đã từng thủy tạ lâu đài, trải qua 10 năm dầm mưa dãi nắng, đã biến được cũ nát sinh cho. Nhìn một hồi, Lý Tiện Ngư cũng không đi qua, chuyển thân hướng về đại lý phương hướng đi tới. Cũng trong lúc đó, Thiếu Lâm tự hư trúc, Liêu Quốc Nam viện đại vương Tiêu Phong cũng đều đã mỗi người khởi hành, đi tới đại lý, tham gia đại lý hoàng đế Đoàn Dự hôn lễ. Đại lý, Thiên Long tự. Một gian tiền phòng bên trong. Đoàn Dự, Đao Bạch Phượng, Đoàn Chính Tuần một nhà ba người chính ở chỗ này gặp nhau. Tại 10 năm này bên trong, Bảo Định Đế Đoàn Chính Minh thối vị, Đoàn Chính Tuần làm 6 năm hoàng đế, cũng như Bảo Định Đế một dạng, thối vị cho Đoàn Dự, sau đó tại Thiên Long tự xuất gia vì tăng. Ta cũng nghĩ ra nhà. Đoàn Dự thở dài nói ra. Đao Bạch Phượng lạnh lẽo âm trầm mà nói, nếu như tìm đến ngươi thần tiên tỷ tỷ, ngươi hoàn nguyện ý xuất gia sao? Đoàn Dự trong tâm nhất thời đau xót, hắn thần tiên tỷ tỷ 10 năm trước gả cho bạn tốt của hắn, đồng thời cũng tại 10 năm trước, hoàn toàn biến mất ở trong nhân thế. Hắn đi khắp thiên hạ, đau khổ truy tầm 5 năm, cũng không từng tìm đến thần tiên tỷ tỷ và vị kia hảo bằng hữu chút nào tung tích. Nương, ngươi nói nàng làm sao? Đoàn Dự buồn bực nói. Có đôi khi, nương thật hy vọng ngươi có thể cùng cha ngươi học, thấy một cái yêu một cái. Đao Bạch Phượng thở dài, đứa con trai này, kia đều tốt, chính là quá ngây dại. Đoàn Chính Thuần khẽ cười nói, đừng quá lo lắng hôn tiểu tử này, chờ hắn thực sự tiếp xúc rồi nam nữ chi ái, hắn liền sẽ không muốn đến xuất gia rồi, ít nhất 50 tuổi trước sẽ không làm nhiều cân nhắc. Ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi một dạng? Đao Bạch Phượng trợn mắt nhìn Đoàn Chính Thuần một cái, trong mắt tràn ngập vũ oán. Đoàn Chính Thuần trên mặt xuất hiện mấy phần ngượng ngùng. Hai người các ngươi rõ ràng là phu thê, nhưng lại một gia sản hòa thượng, một gia sản đạo cô, cần gì chứ? Đoàn Dự có một ít bất đắc dĩ, hắn có thể nhìn ra được, cha Đoàn Chính Thuần rất quan tâm mẫu thân Đao Bạch Phượng, mà mẫu thân Đao Bạch Phượng tuy rằng oán trách ở tại cha Đoàn Chính Thuần đa tình, nhưng một lòng cũng là đặt ở cha trên thân. Chỉ là hai người tuy có tình, nhưng vừa thấy mặt cuối cùng sẽ giống như cãi vã như vậy. Đao Bạch Phượng cười lạnh nói, Dự Nhi, ngươi không hiểu. Có vài người xuất gia là khám phá hồng trần, lựa chọn ra nhà, mà có vài người chính là biết rõ mình vô dụng, cho nên chỉ có thể lựa chọn ra nhà, che giấu hắn vô dụng sự thật. Đoàn Chính Thuần nét mặt giàn mua nhất thời cứng lại. Vô dụng? Đoàn Dự nhất thời không hiểu, trần trờ nói, nương, ngươi đang nói nhiều cha sao? Có thể cha thống trị đại lý, thống trị rất tốt ta, cha tại nhiệm kỳ giữa, chúng ta đại lý quốc phong mức độ mưa thuận, dân chúng đều rất ủng hộ cha đi. Đao Bạch Phượng hừ nhẹ một tiếng, không có nói thêm nữa. Đoàn Chính Thuần sắc mặt hiện lộ đến ưu thương, đối với một cái đã từng phong lưu đa tình nam nhân tới nói, không thể nhân đạo. Đây tuyệt đối là thế gian lớn nhất cực hình. Mặc dù đã xuất gia vì tăng, có thể Đoàn Chính Thuần đối với đã từng chuyện vẫn nhớ không quên. Đến mỗi ban đêm, cuối cùng sẽ lăn lộn khó ngủ. Hắn muốn 83 giờ, nhưng hắn thân thể không nghe sai khiến, hoàn toàn không làm được. Tại căn này thiền phòng bên trong đợi một hồi, Đoàn Dự, Đao Bạch Phượng cùng nhau rời khỏi, ra sân viện, Đoàn Dự nhẹ giọng nói, "Nương, ta đi tìm Khô Vinh sư thúc tổ đánh ván cờ, ngài đi về trước đi." "Ừm." Đao Bạch Phượng khẽ ừ một tiếng, đôi mắt hơi đang lấp lánh. Đến lúc Đoàn Dự đi tìm Khô Vinh thiền sư, Đao Bạch Phượng cũng không rời khỏi, mà là đi đến mặt khác một gian thiền phòng. Tại Đoàn Chính Thuần xuất gia một năm kia, còn có một vị đã từng đại lý hoàng thất Đoàn thị thành viên tại Thiên Long tự xuất gia. 10 năm trước ác danh chấn giang hồ tứ đại ác nhân đứng đầu, tội ác chồng chất Đoàn Duyên Khánh. Tại 10 năm trước, Đoàn Duyên Khánh từng đi tìm Đao Bạch Phượng, xác định một kiện chuyện. Một lần kia nghe thấy Đoàn Duyên Khánh theo như lời chuyện, Đao Bạch Phượng tại chỗ thất thố, thiếu chút nữa thì trực tiếp ngất huyết. "Hô, tuy rằng ta rất kỳ vọng ngươi có thể tới liếc lấy ta một cái, nhưng trong lòng cũng không có nắm chắc bao nhiêu khí." Pháp danh bỏ ác Đoàn Duyên Khánh, nhìn thấy lặng lẽ lắc mình tiến vào thiền phòng Đao Bạch Phượng, khẽ hô một hơi, trên mặt là khó tả thư giãn chi sắc. Đao Bạch Phượng sắc mặt một phiến lạnh lùng, mặt không thay đổi nói, "Ta tới, chỉ là vì nói cho ngươi, 7 ngày sau, Dự Nhi đại hôn, đem đón dâu cao mị. Ta đã biết chuyện này." Đoàn Duyên Khánh bụng phát âm, Dự Nhi thành thân là chuyện tốt, hắn cũng nên thả xuống vị kia thần tiên tỷ tỷ. Đao Bạch Phượng nhìn chằm chằm Đoàn Duyên Khánh, chậm rãi nói, "Ta muốn biết, 10 năm trước, Mạn Đà Sơn Trang đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao Lý Tiện Ngư, Vương Ngữ Yên, Lý Thanh La và người khác sẽ một đêm biến mất?" Đoàn Duyên Khánh trầm mặc, đáy mắt thoáng qua một vẻ mịt mờ hoảng sợ, hắn lắc lắc đầu, nói ra, ta không rõ, lúc đó ta cũng không tại Cô Tô Thành.
Không, ngươi khẳng định biết rõ. Đao Bạch Phượng nhìn chằm chằm Đoàn Duyên Khánh, nói ra, nếu không, 10 năm trước, ngươi liền sẽ không đó phản đối Dự Nhi đi tìm Vương Ngự Yên rồi. Nàng nhớ rất rõ ràng, lúc nghe Mạn Đà Sơn Trang thần bí biến mất sau đó, Nhi tử Đoàn Dự liền muốn đi Giang Nam tìm một chút, kết quả người trước mắt này chủ động tìm đến nàng, để cho nàng ngăn cản Nhi tử Đoàn Dự hạ Giang Nam. Đoàn Duyên Khánh trầm mặc không nói. Hắn xác thực biết rõ, một đêm kia hắn tại Cô Tô Thành bên ngoài, tận mắt thấy rồi Thái Hồ bên trên phát sinh dị cảnh, ngầm trộm nghe đến Lý Tiện Ngư tiếng gào thét. Hắn không thấy Mạn Đà Sơn Trang cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết rõ, chỗ đó nhất định phát sinh cực kỳ khủng bố chuyện. Lúc đó, Đoàn Duyên Khánh không dám ngay lập tức đi kiểm tra, đợi 2 ngày mới dám đi thuyền lặng lẽ đi tới Mạn Đà Sơn Trang. Chờ hắn chạy đến Mạn Đà Sơn Trang thì nơi đó đã không có người. Hắn tại Thái Hồ bên trên tìm đến 2 bộ thi thể, trong đó một bộ đầu lâu cùng thân thể tách ra thi thể, vậy mà toàn thân đều tản ra màu vàng hào quang, giống như là từ hoàng kim chế tạo thân thể mở dạng. Một cỗ thi thể khác là bị đánh chết tươi. Đoàn Duyên Khánh không biết Mạn Đà Sơn Trang đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết rõ, đó nhất định là một kiện cực kỳ khủng bố chuyện. Một khi thâm nhập điều tra, rất có thể sẽ dẫn xuất đại khủng bố. Ghi nhớ, vĩnh viễn không nên hỏi nữa cái vấn đề này. Nếu không, có thể sẽ cho toàn bộ đại lý đều mang theo tai họa ngập đầu. Chương 283, nhân sinh một đời, 100 năm còn chưa đủ sao? Lý Tiện Ngư đi đến đại lý, ven đường gặp phải đủ loại hoa sơn trà, để cho hắn không bị khống chế nghĩ lại tới Mạn Đà Sơn Trang tất cả. Hắn đang đối ức, quá vãng tất cả, tựa hồ cũng trở nên 10 phần tốt đẹp. Ngay cả người ngu ngốc Nhạc Mẫu Lý Thanh La, ở trong đầu hắn hình tượng, tựa hồ cũng trở nên hòa nhã dễ gần. Người ý nghĩ, thật sẽ hướng theo thời gian mà thay đổi. Lý Tiện Ngư nhẹ nói, cảm xúc cực sâu. Tựa hồ vô luận là người thành công, vẫn là thất bại người, một khi trong tâm không có mục tiêu, đều thích nhớ lại đi qua, lấy qua đây người tư thế, mắt nhìn xuống đi qua tất cả. Loại thời điểm này, người thành công bình thường đều sẽ mặc danh rộng lượng. Lý Tiện Ngư cho tới bây giờ cũng không tính là đại độ người, nhưng hắn hôm nay, thật vô cùng hoài niệm đã từng sinh hoạt, coi như là cựu địch, tựa hồ trên thân đều nhiều hơn mấy phần đáng yêu khí chất. Đại lý, hoàng đô. Hoàng cung bên trong, bái đường sau đó đại lý hoàng đế bằng dự, đi đến hư trúc, Tiểu Phong chỗ ở phòng bên trong, tháo xuống tất cả ngụy trang, cùng hai vị này huynh đệ kết nghĩa uống lên rượu đến. Đoàn Dự cùng Tiểu Phong đã có 10 năm không thấy, Đoàn Dự cùng Hư Trúc cũng có 7-8 năm không thấy. Về phần Kiều Phong cùng Hư Trúc, càng là lần đầu tiên gặp mặt. Hai người này ngược lại mới gặp mà như đã quen từ lâu. Hoặc là bầu không khí đến, Hư Trúc phá bỏ, đi theo Đoàn Dự cùng Kiều Phong cùng nhau thống khoái uống từng ngụm lớn đến rượu ngon. Rượu đến uống chưa đủ đô, Đoàn Dự nhìn về phía Lý Tiện Ngư, đột nhiên hỏi, "Đại ca, ngươi còn nhớ rõ Lý Tiện Ngư sao?" Kiều Phong lần ra, để chén rượu xuống, gật đầu một cái, "Nhớ, hắn là đại ân nhân của ta, làm sao có thể quên? Ta một mực đang tìm hắn." Đoàn Dự nhẹ giọng nói, "Hắn và Vương Cô Đường và cả tòa Mạn Đà Sơn Trang trong một đêm hoàn toàn biến mất. Ngươi nói bọn hắn có thể đi đâu đâu?" Tiêu Phong trầm mặc, hắn kỳ thực cũng nghe qua Lý Tiện Ngư tin tức, chỉ tiếc không thu hoạch được gì. Vì thế hắn thường thường tiếc nuối, không thể cùng Lý Tiện Ngư cẩn thận mà uống một chầu rượu, cũng không thể tận tình chiến đấu một đợt. Thẳng đến lúc này, hắn vẫn rõ ràng nhớ Lý Tiện Ngư cùng hắn quyết định đổ ước tử cấm chi đỉnh, đỉnh phong nhất chiến. Chỉ tiếc 10 năm đã qua, cảnh còn người mất. Uống rượu đi. Tiêu Phong lần nữa bưng lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch, nhất túy giải thiên sầu. Được, uống rượu. Đoàn Dự thở dài, cũng uống từng ngụm lớn lên. Hư Trúc ở một bên, không nói gì, ngay từ lúc 7-8 năm trước, hắn liền nghe nói qua Lý Tiện Ngư tên. Lúc trước, hắn có thể cùng Đoàn Dự huynh đệ kết nghĩa, cũng là bởi vì lúc đó Đoàn Dự đang tìm Lý Tiện Ngư, Vương Ngự Yên và mọi người. Ba người đối ẩm, Đoàn Dự, Hư Trúc rất nhanh liền uống say mềm, nằm ở yến bàn bên trên. Tiểu Phong tiểu lượng so với hai người mạnh hơn rất nhiều, uống ngũ đại vỏ rượu ngon, vẫn không có men say chút nào. Một đạo thân ảnh đột ngột giữa xuất hiện tại phòng bên trong. Tiểu Phong kinh sợ, ngưng thần nhìn lại, nhất thời trợn to hai mắt. Lý công tử. Tiểu Phong không nhịn được kinh hô. Người tới chính là Lý Tiện Ngư. Hắn vẫn luôn ở đây, chỉ là mắt thấy Đoàn Dự, Hư Trúc, Tiểu Phong ba người uống rượu uống rất tận hứng, hắn không khỏi không nguyện quấy rầy đầy tam huynh đệ. "Là ta." Lý Tiện Ngư đi tới yến trước bàn, nhìn đến Tiểu Phong, mỉm cười nói, "Tiểu đại ca, đã lâu không gặp." "10 năm rồi, đó thật đúng là đã lâu không gặp." Tiểu Phong vui mừng không thôi. Lý Tiện Ngư cười một tiếng, ngồi ở yến bàn bên trên, nhắc tới vỏ rượu, quen thuộc mà rót ngược vào cổ họng, uống ánh sáng đàn chung rượu sau đó, rượu mừng mùi vị, tựa hồ so với bình thường uống rượu lên càng tận hứng. Tiểu Phong một mực đang nhìn Lý Tiện Ngư. Hắn đông nhiên có một ít hoảng hốt, phản phất là thấy được 10 năm trước mình. Thất ý. Hắn từ Lý Tiện Ngư trên thân, thấy được nồng đậm thất ý cùng thương cảm. Có đôi lời, ta không biết nên không nên hỏi. Tiêu Phong do dự mở miệng. Tiêu đại ca muốn biết kinh nghiệm của ta. Lý Tiện Ngư khẽ cười nói. Tiêu Phong gật đầu một cái, 10 năm trước, Lý Tiện Ngư giúp hắn rửa sạch giết cha giết mẫu giết sư tội danh, còn khuyên đạo hắn muốn mở điểm. Nếu có thể, hắn cũng muốn giúp một hồi vị này Lý công tử. Nếu như là người khác, ta lười nói. Là Tiêu đại ca, vậy liền không thành vấn đề. Lý Tiện Ngư nhẹ giọng nói, thiên hạ này, ta duy nhất kính nể người chính là Kiều đại ca. Tiêu Phong uống một chén rượu, sinh ra một loại rượu gặp chi kỷ ngàn chén còn ít sảng khoái. Kinh nghiệm của ta, khả năng so sánh lạ lùng. Lý Tiện Ngư mở miệng, chậm rãi giảng thuật gặp phải tuệ ngộ trước sau một ít chuyện. Thiếu Lâm ẩn thế cao tăng, Trường Sinh giả, Trương Lương thần hồn, đóng băng. Tiêu Phong càng nghe càng cảm giác lạ lùng. Nếu đây là người khác nói, thì hắn nhất định không tin. Nhưng giảng thuật những chuyện này, là Lý Tiện Ngư, là đã từng đối với hắn từng có tái tạo đại ân nhân. Đây không cho phép hắn không tin. Tỉnh táo lại sau đó, Tiêu Phong hiểu rõ Lý Tiện Ngư vì sao trên thân tràn ngập thương cảm, thất ý rồi. Nguyên lai là tình tổn thương. Tiểu Phong đăm chiêu, nhìn đến Lý Tiện Ngư, hỏi,
Vương cô nương các nàng bị đóng băng, ngươi còn có biện pháp cứu sống các nàng sao?
Đây là mấu chốt. Lý Tiện Ngư khẽ hước cảm, nói ra, đánh thức các nàng không khó, khó khăn làm cho các nàng giống như ta.
Tiêu Phong cười nói, nhân sinh một đời, 100 năm còn chưa đủ sao?
Lý Tiện Ngư trầm mặc, cười khổ nói, là ta lòng quá tham đi.
Tiêu Phong lắc lắc đầu, khẽ thở dài, Lý công tử ngươi ngút trời chi tư, nắm giữ trường sinh chi năng, còn như thế có tình có nghĩa, tiểu mộ kém xa tít tắp vậy.
Ta chỉ là cảnh ngộ tương đối khá, luận tiên phú, căn bản là không có cách cùng tiểu đại ca ngươi đánh đồng với nhau.
Lý Tiện Ngư nhẹ giọng nói, vận mệnh rất khó hiểu tuyệt.
Ta đã từng lấy vì ta có thể nắm giữ vận mệnh.
Quay đầu lại mới phát hiện, vận mệnh muốn trêu cợt ngươi thời điểm, ngươi căn bản không tránh thoát.
Vận mệnh.
Tiểu Phong nghĩ đến thân thế của mình cùng trải qua, nhắc tới vỏ rượu, rót ngược lên.
Hắn đã rất lâu không có làm Tiểu Phong, tại Đại Liêu quốc, hắn là Nam Viện đại vương Tiểu Phong, cũng chỉ có tại Đoàn Dự, Lý Tiện Ngư tại đây, hắn mới dám tự xưng Tiểu Phong.
Hai người cũng sẽ không tiếp tục nhiều lời, mỗi người rót khởi một ỉu.
Mãi cho đến thiên tướng sáng lên, hai người đều là không có men say chút nào, nhìn nhau một cái, đồng thời thống khoái cười lên.
Muốn không?
So sánh một đợt.
Tiểu Phong nhìn về phía Lý Tiện Ngư, ánh mắt lóe lên thêm vài phần chiến ý.
Hắn vẫn nhớ, giữa hai người còn có nhất chiến.
Lý Tiện Ngư khẽ cười nói, tại đây tựa hồ là hoàng cung.
Không tồi.
Tiểu Phong gật đầu, trên mặt cũng xuất hiện nụ cười.
Sau một khắc, hai người đồng thời hướng về phía trên, trong nháy mắt chọc thủng nóc nhà.
Đây là một đợt thế quân lực địch chiến đấu.
Lý Tiện Ngư thi triển thích hợp Tiểu Phong chiến lực.
Hắn bây giờ, thực lực mạnh mẽ, dùng vang dội cổ kim đều khó hình dáng.
Hắn đã siêu thoát võ giả cực hạn,
mà Tiểu Phong tắc có thể nói là lúc đó võ giả mạnh nhất.
Không có nhân chứng, cũng không có thắng bại, hai người chỉ là tận tình chiến đấu, thả ra riêng mình nặng nề đi qua.
Bọn hắn đều đã không quan tâm thắng bại.
Trời dần dần sáng lên.
Ngươi không thấy Đoàn huynh đệ sao?
Tiểu Phong nhẹ giọng nói, hắn tìm ngươi 10 năm.
Lý Tiện Ngư lắc lắc đầu, thư nhẹ nói, hắn không phải đang tìm ta, hắn tìm là thê tử của ta.
Ngậy.
Tiểu Phong ngừng lại, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải rồi.
Chương 284, biết hay không, hẳn là xanh phỉ đỏ gầy.
Toàn văn xong.
Lý Tiện Ngư không thấy Đoàn Dự, bất quá, hắn đi gặp Đoàn Chính Thuần.
Bất kể nói gì, Đoàn Chính Thuần đều xem như tiện nghi của hắn nhạc phụ.
Thiên Long tự bên trong,
Đoàn Chính Thuần nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện tại thiền phòng bên trong Lý Tiện Ngư, nhất ngộng.
Ngươi là?
Lý Tiện Ngư.
10 năm trôi qua rồi, Đoàn Chính Thuần đã không còn dám xác nhận người trước mắt, có phải là hay không đã từng cái thiếu niên kia.
Lý Tiện Ngư khẽ bước cảm, không tệ, ta là Lý Tiện Ngư, cưới con gái của ngươi Vương Ngự Yên.
Đoàn Chính Thuần dừng một chút, khẽ thở dài, ngươi còn sống a?
Đương nhiên.
Lý Tiện Ngư khẽ cười một tiếng, nói ra, lần này tới Đại Lý, ta chỉ gặp hai người, một cái là Tiểu Phong, một cái là ngươi.
Nói như vậy, ta nên cảm thấy rất vinh hạnh.
Đoàn Chính Thuần chân mày gảy nhẹ.
Ngươi có mấy đứa con gái?
Lý Tiện Ngư đột nhiên hỏi.
Đoàn Chính Thuần ngừng lại, không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi hỏi cái này làm gì sao?
Lý Tiện Ngư nhẹ giọng nói, Vương Ngữ Yên, A Chu, A Tử, Một Quyển Thanh, Trung Linh,
các nàng đều tại ta vậy.
Đoàn Chính Thuần ngây ngẩn cả người, chợt mí mắt của loạn, các nàng với ngươi quan hệ là?
Chính là như ngươi nghĩ.
Lý Tiện Ngư ung dung nói ra.
Hỗn đản.
Đoàn Chính Thuần cả khuôn mặt đều hắt thành đáy nổi.
Lý Tiện Ngư khỏe miệng tràn đầy khởi tí ti nụ cười, nói ra, ta tới nơi này là muốn thỉnh giáo ngươi một chút, là làm được như thế nào, thấy một cái, yêu một cái, trong tâm còn không có chút nào gánh vác.
Ngươi thật là một cái hoàn toàn hỗn đản.
Đoàn Chính Thuần nổi giận mắng, tâm lý giận không được.
Chẳng biết tại sao, nhìn thấy ngươi dạng này tức giận, tâm tình của ta ngược lại khá hơn nhiều.
Lý Tiện Ngư mỉm cười nói,
lời này là nói thật.
10 năm trôi qua rồi, hắn đôi trước mắt Đoàn Chính Thuần vẫn như cũng là ác ý tràn đầy, mặc dù đã đem Đoàn Chính Thuần nữ nhi đều một lưới bắt hết rồi.
Các nàng đều đang thì sao?
Các ngươi tại sao lại mất tích 10 năm?
Tỉnh táo lại sau đó Đoàn Chính Thuần mở miệng hỏi.
Lý Tiện Ngư khẽ cười nói, làm sao?
Ngươi rất quan tâm các nàng.
Theo ta được biết, các nàng tuy rằng đều là con gái của ngươi, có thể ngươi ngay cả một ngày phụ thân chức trách đều không kết thúc.
Đoàn Chính Thuần trầm mặc, tâm lý nổi lên mấy phần ý thẹn.
Hắn xác thực chưa từng đối với những cái kia nữ nhi kết thúc qua phụ thân chức trách.
Thậm chí, A Chu, A Bích hai nữ là bị ngươi cùng Nguyễn Tinh Trúc trực tiếp vứt bỏ.
Lý Tiện Ngư lại nói.
Đoàn Chính Thuần càng ngày càng trầm mặc, hắn đương nhiên muốn uống rượu.
Nếu mà Nguyễn Tinh Trúc, Tần Hồng Miên, Cam Bảo Bảo các nàng đến tìm ngươi, nói cho các nàng biết, nữ nhi của các nàng đều rất tốt.
Lý Tiện Ngư đứng lên, đây đại khái là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt, giúp ta cho Đoàn Dự nói một tiếng, tân hôn hạnh phúc.
Bất quá, tốt nhất không nên cho hắn biết ta đã tới, Đoàn Dự yêu thích Vương Ngự Yên, một điểm này ngươi hẳn biết.
Đoàn Chính Thuần khẽ bước cảm, lại nghĩ nói gì, Lý Tiện Ngư thân ảnh đã biến mất vô tung.
Ta cả đời này, tựa hồ thật phụ rất nhiều người.
Đoàn Chính Thuần nhẹ nói, nhớ lại quá vãng tuyết nguyệt, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Một tòa đỉnh núi cao.
Lý Tiện Ngư nhìn đến phía dưới tràn đầy sương mù sơn cốc, cảm nhận được từng sợi linh khí.
Bất lao trường xuân cốc sao?
Lý Tiện Ngư nhẹ nói, tâm không chỗ nào dao động.
Nếu là ở quá vãng, hắn nhất định sẽ không nhịn được muốn tiến vào thám hiểm.
Mà bây giờ, hắn tâm tính như nước, cũng không muốn đi quấy rầy trong sơn cốc muốn cùng sinh hoạt.
Cứ việc, trong sơn cốc có hắn về sau tu luyện nhất định sẽ dùng đến linh tuyển.
Ta há tất đi.
Lý Tiện Ngư đi, lung tung không có mục đích hành tẩu tại toàn bộ thiên hạ.
Thoáng một cái lại là 10 năm.
Toàn bộ thiên hạ chính đang phát sinh kỳ biến.
Kim quốc quật khởi, Đại Liêu suy yếu.
Hai nước giữa chiến sự thường xuyên.
Quá vãng đã từng có thể chi phối hai cái này quốc chiến tranh Tiêu Phong, thực lực càng ngày càng cao thâm khó dò, nhưng hắn tại hai nước giữa sức ảnh hưởng lại càng ngày càng yếu đi.
Liêu quốc một ít người, oan trách hắn đã từng ngăn cản Liêu quốc đối với Kim quốc xuất binh, thế cho nên nuôi hổ thành hoạn.
Kim quốc rất nhiều người, cho rằng Tiêu Phong tồn tại, ảnh hưởng Kim quốc diệt Liêu tiến trình.
Tại thiên hạ du lịch hơn 10 năm Lý Tiện Ngư, đi đến Liêu quốc, đi đến Nam viện đại vương phủ đệ. Những năm gần đây, hắn thích làm nhất một kiện chuyện, chính là tìm Kiều Phong uống rượu. Hai người chung một chỗ, không cần đàm luận cái gì, có rượu liền uống, uống xong liền so chiêu, sung sướng biết bao. Đã từng người quen càng ngày càng ít. Kiều Phong thở dài nói, hôm nay hắn đã 50 có thừa, mặc dù vẫn thân thể khỏe mạnh, nhưng tâm đã mơ hồ già rồi. Lý Tiện Ngư vẫn như cũng là trẻ tuổi trạng thái, hắn nhìn đến Kiều Phong dần dần sinh tóc trắng, nhẹ giọng nói, ta rút ngươi vào con đường trường sinh như thế nào? Trường sinh? Kiều Phong cười, ngụm lớn uống rượu, lắc đầu nói, hà tất trường sinh? Lý Tiện Ngư trầm mặc uống rượu, không biết nên trả lời như thế nào. Kiều Phong vận mệnh một mực rất thảm. Cứ việc hắn là một vị đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, đại hào kiệt, nhưng thượng thiên tựa hồ luôn là yêu thích cùng hắn mở một ít bi thảm đùa giỡn. Không cần phải để ý đến ta. Kiều Phong nhẹ giọng nói, vận mệnh của ta, bản thân ta làm chủ. Vô luận tương lai thế nào, ta đều có thể vui vẻ tiếp nhận, chỉ cần có rượu là được. Lý Tiện Ngư không có nói thêm nữa. Lại 5 năm. Hạ. Kim Diệt Liêu. Nam viện đại vương Tiêu Phong, huyết chiến cho đến chết. Đồng thời, Kim Quốc hoàng đế Hoàng Nhan A Cốt đã bị ám sát, bỏ mình. Kim Quốc tất cả danh tướng, trong một đêm, tất cả đều mất tích. Thiên hạ lăn lộn mà không loạn. Đại Tống chi địa, quốc thái dân an. Đại Tống, Lạc Dương thành. Đối diện đường cái trong góc, một tên tóc trắng ăn mày, ngụm lớn uống rượu. Tại bên cạnh hắn, ngồi một tên công tử trẻ tuổi ca. Người không nên xuất thủ. Tiêu Phong đã chết, Tiêu Phong cũng đã bị thế nhân quên lãng, bất quá, cái bang vẫn còn ở đó. Cái bang truyền thừa đã đức, cần phải có người giúp nó tụ lên. Đa tạ. Khách khí. Hành tẩu tại Đại Tống hoàng đô thành Biện Kinh, Lý Tiện Ngư bỗng nhiên cảm giác, mình ở trên thế giới này, chân chính quen biết người, thật giống như thật không nhiều. Biết hay không, biết hay không? Hẳn là xanh phì đỏ gầy. Mấy cái buộc trùng thiên biện tiểu đồng, cầm trong tay sâu kẹo hồ lô, trong miệng hát biết hay không, biết hay không. Đêm qua mưa sơ gió trận, ngủ say không cần thiết rượu dư. Lý Tiện Ngư khẽ rên một tiếng, thân ảnh chớp động giữa, đi đến thành Biện Kinh bên trong một tòa lý phủ. Tiện Ngư ca ca. Một tên tướng mạo thanh tú xinh đẹp thiếu nữ, cười tươi rói mà đứng ở Lý Tiện Ngư trước người, trên mặt tràn đầy nụ cười. Đại Tống đệ nhất tài nữ Lý Thanh Chiếu. Toàn văn, xong. Lý Tiện Ngư sinh hoạt vẫn sẽ tiếp tục, hắn đã nắm giữ khoát đạt tâm cảnh, thực lực vô địch. Tương lai hắn, hội trưởng sinh, sẽ mang bọn cá cùng nhau trưởng sinh. Chém đứt không ít cảnh khô tình tiết, vốn định viết xong Thiên Long viết xạ điêu, viết xong xạ điêu viết thần điêu, viết xong thần điêu viết ỷ tiên. Một mực viết lên hiện đại. Nhưng mà, nghĩ đến Tĩnh Khang khó khăn. Tác giả cảm thấy, nếu nhân vật chính xuyên việt đến Bắc Tống thời kỳ, vậy liền tuyệt đối sẽ không cho phép Tĩnh Khang khó khăn tồn tại. Đến tiếp sau này sẽ có giang hồ, Lý Tiện Ngư cũng biết hành tẩu ở giang hồ. Mỹ nhân như họa, hồng tụ thiêm hương. Lý Tiện Ngư bước chân sẽ không đình chỉ, tâm hắn quẩn quẩn như biển, khoát đạt đồng thời, giá vọng cũng không giảm bất chút nào. Trở lên, nội dung kết thúc. Phía dưới là tác giả một ít sáng tác cảm ngộ. Quyển sách này bắt đầu thành tích coi như không tệ, tác giả viết cũng là thập phần vui vẻ. Sau đó, nhân vật chính biến cường, cùng Vương Ngự Yên đính hôn, có một ít nội dung liền có vẻ không phải như vậy thuần túy. Đêm tân hôn, để cho Lý Tiện Ngư không đi động phòng, tại đây đại khái là bức mặt, rất nhiều độc giả đều khí thư rồi. Lúc đó, vì sao phải dạng này sáng tác đâu? Đại khái là bởi vì, tốt đẹp nhất chuyện, luôn là muốn lưu đến cuối cùng đang thưởng thức. Cái giải thích này, có phải hay không rất tốt? Buồn cười. Sau đó, bởi vì cái khác công tác nguyên nhân, tác giả đổi mới có chút cặn bã, khiêm tốn nói, vậy liền không có gì hảo thuyết, độc giả không có chạy xong, tác giả đều có điểm ngạc nhiên. Về phần dẫn tới tranh cãi một ít tình tiết, tác giả liền không đánh giá rồi, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Vẫn là nói một chút, tại trên thân nhân vật chính, không có bất kỳ lục mũ tình tiết, có một ít gà, liền liều mạng hắc đều hắc không đến giờ từ bên trên. Đoạn thời gian gần nhất, mấy ngày, canh một, tác giả viết thời điểm, liền cùng viết tán văn tựa như, viết ngược lại thật thuận, nhưng mà tình tiết quá tán, lại thời gian khóa độ có một ít tùy ý. Tác giả hiểu rõ, quyển sách này nên kết thúc, tiếp tục mang xuống, tác giả vẫn có thể thu được ít tiền, nhưng không cần thiết. Sách mới là vương đạo. Không có gì bất ngờ xảy ra, tháng 10 hạ tuần sẽ phát một bản sách mới, bản gốc tiên hiệp hoặc là bản gốc võ hiệp. Võ hiệp nói, nhất định là nắm giữ phá toái hư không, tứ đại thần thú, trường sinh giả. Loại kia cao võ loại võ hiệp đã có sáng tạo, chính đang tích cực chuẩn bị. Đại khái liền dạng này, chương này đốt phát ra ngoài sau đó, tác giả liền biết lời mời kết thúc, có lẽ sẽ tiếc nuối, nhưng nhân sinh cuối cùng là phải nhìn về phía trước. Hy vọng sách mới lưu trình mới, còn có thể gặp phải sách cũ bạn. Khoai lang mặt quái. Chương 285, Hoa Sơn luận kiếm phiên ngoại thiên 1. Chẳng biết lúc nào khởi, trên giang hồ có cửu âm chân kinh truyền thuyết. Không ít giang hồ người rõ ràng không biết cửu âm chân kinh tại trong tay ai, lại chém giết lẫn nhau, muốn cướp đoạt cửu âm chân kinh. Cuối cùng, toàn chân phái trưởng môn nhân Vương Trùng Dương không nhìn nổi, hắn chủ động đứng ra, ước chiến thiên hạ cao thủ. Người chiến thắng được lượng sách cửu âm chân kinh. Thiên hạ giang hồ chi phong vân trở nên mà động. Đông Hải Đào Hoa đảo chủ Hoàng Dược Sư, cái bang bang chủ Hồng Thất Công, đại lý hoàng đế Đoàn Chí Hưng và Tây vực Bạch Đà Sơn Âu Dương Phong. Bốn người này là đương thời võ lâm tứ đại tông sư, bọn hắn đều đối với cửu âm chân kinh có phần có hứng thú. Thiết trưởng bang bang chủ Cửu Thiên Nhận vốn cũng là nhất đẳng cao thủ, vừa nghe nói Vương Trùng Dương ước chừng thiên hạ cao thủ ở tại Hoa Sơn chi đỉnh nhất chiến thì hắn vốn cũng muốn tham dự, nhưng vừa nghe nói Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công và người khác đều đi, liền bỏ đi ý nghĩ. Hắn tự biết mình thực lực của mình so với Hồng Thất Công vẫn là kém không ít, lần này đi chỉ có thể là tự dưng lấy. Một ngày này buổi sáng, Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công, Đoàn Chí Hưng, Âu Dương Phong lần lượt đi đến Hoa Sơn chi đỉnh. Ở trên đường, bọn hắn giải quyết xong một nhóm lại một nhóm trên giang hồ. Vương Trùng Dương thế nào còn chưa tới sao? Âu Dương Phong lạnh lùng nói, có chút bất mãn. Hồng Thất Công chiến ý dâng cao, lão khất cái cảm thấy, hắn có tới hay không, đã không trọng yếu. Ân. Hoàng Dược Sư, Đoàn Chí Hưng, Âu Dương Phong ngẩn ra, chợt liền minh bạch Hồng Thất Công ý nói, trong lúc nhất thời tất cả đều chiến ý dâng cao. Bốn vị đạo hữu, hà tất như vậy nóng ruột đâu? Một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên tại bốn người bên thai dâng lên, trên người mặc đạo bảo màu trắng Vương Trùng Dương cấp tốc leo núi mà lên, đi đến bốn người bên cạnh. Ngươi chính là Vương Trùng Dương? Âu Dương Phong hí mắt hỏi. Vương Trùng Dương mỉm cười nói, tại hạ toàn chân giáo Vương Trùng Dương. Cửu Âm Chân Kinh tại trên tay ngươi. Hoàng Dược Sư hỏi. Vương Trùng Dương khẽ bước cảm, nói ra, bốn vị đạo hữu, đại khái chính là đường kim võ lâm tối cường bốn người rồi, chúng ta phân cao thấp, người nào thắng, về sau Cửu Âm Chân Kinh liền trở về ai. Không dứt Cửu Âm Chân Kinh, còn có thiên hạ đệ nhất danh tiếng. Âu Dương Phong cười lạnh nói, hắn rất tự tin, từ đặt chân trung nguyên sau đó, chưa bại một lần. Thiên hạ đệ nhất. Hồng Thất Công lắc lắc đầu, chúng ta những người này, còn xa xa không xưng được thiên hạ đệ nhất, cấp sách liền cấp sách, cũng đừng cho trên mặt mình ra vàng. Ân. Âu Dương Phong híp đôi mắt một cái, ánh sáng lạnh lẽo hừng hực, cười ác độc nói, làm sao? Ngươi gặp qua so sánh lão phu cường giả mạnh hơn. Vương Trùng Dương, Hoàng Dược Sư, Đoàn Chí Hưng cũng đều nhìn về phía Hồng Thất Công. Hồng Thất Công trầm mặc một hồi lâu, chậm rãi nói, các ngươi tin tưởng, có người có thể tại một hơi thở bên trong, đi tới đi lui biệt kinh, Lạc Dương sao? Một hơi thở bên trong, đi tới đi lui biệt kinh, Lạc Dương. Hồng Thất, ngươi đây không khỏi cũng quá khoa trương đi. Hoàng Dược Sư cao mày, hắn thật nguyện ý tin tưởng Hồng Thất Công, nhưng đây nói không khỏi cũng quá khoa trương chút. Khuyết đại sao? Hồng Thất Công thở dài, nói ra, lão khất cái cũng cảm thấy khuyết đại, có thể lão khất cái tại vừa kế nhiệm cái bang bang chủ thời điểm, từng có may mắn đạt được cái bang một vị lão trưởng già triệu kiến. Khi đó, cái bang vị kia lão trưởng già chỗ ở, vừa vặn có một vị khách nhân kia nghe lão trưởng lão nói muốn uống thành biện kinh bên trong Đỗ Khang Hoa Trừng cất rượu, nguyên bản trên thân cũng trống rỗng như không hắn, một hơi thở giữa, trong tay liền nhiều sáu vò Đỗ Khang Hoa Trừng cất rượu. Lão khất cái may mắn uống một vò, xác định đó chính là Đỗ Khang Hoa Trừng cất rượu. Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong tất cả đều cao mày, Hoàng Dược Sư nhàn nhạt nói, ảo thuật mà thôi, lão phu cũng có thể làm được. A. Hồng Thất Công nhẹ a một tiếng, lắc đầu nói, nếu mà ngươi hiểu được chúng ta cái bang vị kia lão trưởng lão, đại khái liền sẽ không nói như vậy. Cái bang lão trưởng lão? Đoàn Chí Hưng đăm chiêu, chậm rãi hỏi, hắn chính là họ Kiều. Hồng Thất Công sững sờ, liếc nhìn Đoàn Chí Hưng, ánh mắt lóe lên vẻ kinh dị, ngươi nghe nói qua hắn? Đoàn Chí Hưng nói ra, ta gia gia tuyên nhân hoàng đế từng viết qua một bản bản chép tay, đem hắn cả đời trải qua đều giữ lại xuống. Ở đó bản bản chép tay bên trong, có nhắc tới ngươi nhóm cái bang. Trăm năm trước, các ngươi cái bang từng xuất hiện một vị khoáng cổ tuyệt kim đại anh hùng, hắn liền họ Kiều, ta gia gia từng cùng hắn kết nghĩa Kim Lan. Dựa theo ta gia gia chỗ nương tay nhớ, vị kia Kiều đại anh hùng thực lực, khoáng cổ tuyệt kim, người trong thiên hạ ít có người cùng. Mà Kiều đại anh hùng bình sinh thích nhất uống rượu, không có rượu không vui, uống rượu càng nhiều, thực lực liền càng mạnh. Kiều lao trưởng lao sát thực cực yêu uống rượu. Hồng Thất Công gật đầu một cái. Nói như vậy, Hồng Thất ngươi là cảm thấy, chân chính thiên hạ đệ nhất, tại ngươi cái bang, là ngươi cái bang vị này Kiều lao trưởng lão. Hoàng Dược Sư hỏi. Hồng Thất Công lắc lắc đầu, nói ra, lao khất cái vừa mới từng nói chính là Kiều lao trưởng lão vị khách nhân kia. Khách nhân kia là ai? Còn có tên họ? Vương Trùng Dương đột nhiên hỏi. Hồng Thất Công chậm rãi nói, lao khất cái chỉ biết là, hắn họ Lý. Họ Lý? Đoàn Chí Hưng ánh mắt lóe lên vẻ kinh dị, như là lẩm bẩm, trăm năm trước, cái bang vị kia tiểu đại anh hùng, quả thật có một vị họ Lý bằng hữu, chỉ là rất không có khả năng, chẳng lẽ là người kia đời sau? Là ai? Vương Trùng Dương nhìn về phía Đoàn Chí Hưng, hiếu kỳ hỏi. Hắn gọi Lý Tiện Ngư. Đoàn Chí Hưng chậm rãi nói, đã từng là ta gia gia hảo hữu chí giao, chỉ là tại ta gia gia trẻ tuổi thời đại, vị này Lý Tiện Ngư liền mất tích. Ta gia gia từng tìm hắn 10 năm, đều không tìm đến chút nào hành tung. Quái lạ. Âu Dương Phong lạnh lùng nói, các ngươi đến cùng đang nói gì? Chúng ta không phải đến tranh Cửu Âm Chân Kinh sao? Hồng Thất Công nhàn nhạt nói, lão khất cái chỉ là muốn nói cho ngươi cái này lao đồ vật, Trung Nguyên võ lâm, sâu không lường được, nam nhân dị sĩ nhiều không kể xiết, thiên hạ đệ nhất, ngươi còn chưa xứng. Ta không xứng, chẳng lẽ ngươi xứng? Âu Dương Phong mặt đầy ngạo nghễ. Lao khất cái tự nhiên cũng không xứng. Hồng Thất Công sắc mặt như thường, nói ra, bất quá, đánh ngươi cái này lao độc vật ngược lại dư giả có thừa. Thử, vậy liền thử một lần. Âu Dương Phong lạnh rên một tiếng, trực tiếp xuất thủ, thân thể lắc lư một cái, trong nháy mắt liền đi tới Hồng Thất Công trước người, một quyền đánh tới. Một trận chiến này, bạo phát. Hoàng Dược Sư, Đoàn Chí Hưng, Vương Trùng Dương cũng lần lượt tham chiến. Cuộc chiến đấu này, một mực kéo dài 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, Vương Trùng Dương kỹ cao nhất chủ, thắng được còn lại 4 người. Hồng Thất Công, Âu Dương Phong, Đoàn Chí Hưng, Hoàng Dược Sư 4 người này thực lực thì tại sàn sàn với nhau, ai cũng không phục ai. Đương nhiên, đã có thứ nhất, ai là thứ hai, ai là thứ ba, liền có vẻ không phải trọng yếu như thế rồi. Chư vị, về sau Cửu Âm Chân Kinh liền do ta đến chấp trưởng. Vương Trùng Dương cười mịn, chợt lại bảo đảm nói, yên tâm, ta sẽ không tu luyện, sẽ đem chi đem gắt xó, lấy lưu hậu người. Còn lại 4 người cũng không có lời có thể nói, bọn hắn đã mất đi phản bác Vương Trùng Dương quyền hạn. Bọn hắn thất bại. Đột ngột, cả tòa Hoa Sơn chi đỉnh, vang dội một đạo mở mịt linh hoạt kỳ ảo âm thanh. Đông tà, Tây độc, Nam đế, Bắc cái, Trung thần thông. Thứ này về sau, đây cũng là danh hiệu của các ngươi. Nghe vậy, Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong, Đoàn Chí Hưng, Hồng Thất Công, Vương Trùng Dương sắc mặt tất cả đều lại biến. Cường giả chân chính. Đoàn Chí Hưng chính là nhất đăng đại sư. Thời kỳ này còn không có xuất gia đâu. Mặt khác, giải thích một chút, sắp thực đã kết thúc, đến tiếp sau này sẽ viết một ít phiên ngoại, cũng sẽ không nhiều, mọi người không cần ôm quá nhiều mong đợi. Chương 286, người mới đạo diễn Lý Tiện Ngư. Phiên ngoại 2. Thời gian vạch đến thế kỷ 21. Đang như ban đầu Tuệ Ngộ nói dạng này, hướng theo thời gian trôi qua, thiên địa linh khí càng ngày càng mỏng manh, hôm nay thời đại, liền tính nắm giữ có 102 bí tịch, cũng rất khó tu luyện lại ra chân khí. Võ công cũng thay đổi thành võ thuật, đơn thuần cường thân kiện thể. Hướng theo kinh tế nhảy vọt phát triển, mọi người đối với võ thuật theo đuổi, dần dần cũng đạm bạc, theo đuổi càng nhiều hơn, là tiền tài cùng quyền hạn. Thế giới triệt để thay đổi. Cô Tô Thành, quá bờ hồ bờ. Nơi này có thế giới nổi danh nhất Mạn Đà Sơn trang khu biệt thự. Tương truyền, ở tòa này khu biệt thự bên trong, không chỉ ở chính là nhất đẳng đại mỹ nữ, ngay cả bảo an cũng tất cả đều là nữ tử. Ngay cả thức ăn ngoài đưa đến tại đây, cũng sẽ có chuyên môn nữ bảo an làm nghiệp chủ môn đưa đi. Khu biệt thự bên trong chính đang cử hành một đợt mở máy nghi thức. Nghiệp chủ một trong Lý Tiện Ngư, năm nay mới vừa từ Yến Kinh Điện ảnh tốt nghiệp đại học, chính đang mở ra hắn bộ phim đầu tiên. Đều đứng đắn một chút, tôn trọng một hồi ta vị này người mới đạo diễn. Lý Tiện Ngư trợn mắt nhìn một đám không thể quen thuộc hơn được rồi các nữ diễn viên, tức giận nói: "Kì hỉ, ta đóng vai bản thân ta, còn không phải dễ như trở bàn tay." Hoàng Dung cười híp mắt nói ra. Lý Tiện Ngư nhìn về phía Hoàng Dung: "Đừng quá coi thường đóng phim, ngươi khả năng căn bản là không biết trong phim ảnh bản thân ngươi." "Ta không biết, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao?" Hoàng Dung giận Lý Tiện Ngư một cái. Lý Tiện Ngư ngừng lại, hắn xác thực lý giải Hoàng Dung tất cả. "Dung Nhi, để cho điểm phu quân đi, hắn thật không dễ mới muốn làm điểm chính sự." Tiểu Long Nữ nhẹ nói nói. Vẫn là Long Nhi nghe lời nhất. Lý Tiện Ngư nhìn về phía Tiểu Long Nữ, trên mặt xuất hiện nụ cười. Tiểu Long Nữ mặt cười ửng đỏ, xung quanh một đám nữ tử nhộn nhịp đùa giỡn mua vui lên. Toàn bộ mở máy nghi thức, run rẩy hết cả người, thản nhiên cười nói: "Lý Tiện Ngư mười phần bất đắc dĩ, chỉ có thể mở ra máy chụp hình khí, đem chúng nữ chơi đùa hình ảnh vô tới. Bất quá, chơi đùa quy chơi đùa. Chúng nữ cuối cùng vẫn là rất yêu Lý Tiện Ngư, các nàng đều rất ủng hộ Lý Tiện Ngư sự nghiệp. Nguyên bản, Lý Tiện Ngư muốn vô một bộ 2 giờ phim tình yêu, kết quả những này các nữ diễn viên, người người cũng muốn làm một lần nữ nhân vật chính. Còn nói ra không cho vỗ, chính là không đủ yêu ta danh ngôn. Bất đắc dĩ, Lý Tiện Ngư chỉ có thể dài thêm trường quay phim, mỗi cái nữ hài 2 giờ chiều dài, thoáng cái điện ảnh, biến thành cực dài phim truyền hình nhiều tập. Hô, chúng ta nên rời đi bên này." Lý Tiện Ngư thở khẽ một hơi. Hắn đã sớm thu được bất tử lực lượng, hơn nữa tại phương thiên địa này giữa, phát hiện mấy cái 10 phần bí ẩn linh tuyệt miệng. Chúng nữ cũng bởi vì duyên cớ của hắn, có thể trường sinh bất lão. Tại cái này trường thọ bất quá 200 năm thời gian bên trong, hắn và con cá của hắn nhóm, là đặc thủ, bọn hắn trường sinh, có vẻ quá mức đột ngột rồi. Thời kỳ cổ đại còn tốt, không có thiết bị điện tử, giao thông cũng không phát đạt đến, Lý Tiện Ngư cùng con cá của hắn nhóm có thể đợi tại một chỗ rất lâu, cũng có thể ẩn cư ở tương tự với đảo Hoa Nguyên Yêu Mỹ địa phương. Mà bước vào thế kỷ 20, thế kỷ 21, bọn hắn đã không cách nào như quá khứ đó tự do. Một khi vĩnh sinh bí ẩn lộ ra ánh sáng, chờ đợi bọn hắn, có khả năng là cùng toàn thế giới là địch. Lý Tiện Ngư rất mạnh rất mạnh, hắn đã sớm không sợ bất luận người nào, bất kỳ thủ đoạn nào. Nhưng hắn cũng không muốn để cho thế nhân sợ hắn rồi, đối với cái gọi là quyền thế, cũng không có hứng thú gì rồi. Từ Bắc Tống thời kỳ bắt đầu, hắn từng nắm giữ vô thượng quyền hạn, từng giết hoàng đế, phế lập quân vương, từng ngủ đêm hoàng cung. Liên quan đến quyền hạn, hắn đã làm quá nhiều chuyện. Hắn đã nhìn thấu cái gọi là tranh quyền lực. Lần này, phu quân muốn đi nơi nào? Vương Ngữ Yên hỏi nhỏ. Lý Tiện Ngư trầm ngâm nói, đi trên biển đi, ta đặc chế cự luân đã xây xong, vừa vặn thử xem. Trở xuống cùng phiên ngoại không liên quan. Bản này phiên ngoại, cân nhắc đến một chút thực tế. Từ Bắc Tống, trường sinh đến thế kỷ 21, lối sống nhất định sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Bởi vì một chút duyên cớ, cho dù là tại trong phiên ngoại, rất nhiều chuyện cũng là không thể viết, có chút bất đắc dĩ. Tác giả là tác giả cũ rồi, đối với chuẩn nắm bắt, vẫn là tương đối tinh chuẩn. Đây đại khái là cuối cùng một phần phiên ngoại rồi, cười, tổng cộng mới mấy phần. Phía dưới, nói chuyện một hồi sẽ mới. Trước thời hạn trưng cầu một chút độc giả các lao ra ý kiến. Hiện tại chủ yếu xoắn suýt điểm, tại ở tại bắt đầu, một cái vẫn là thư sinh bắt đầu, một cái khác chính là tiểu hòa thượng bắt đầu. Tác giả có câu hỏi này, nhất định là thiên hướng về tiểu hòa thượng. Mọi người có gì tốt đề nghị, có thể tại đoạn đánh giá lý thuyết một hồi. Về phần sách mới nội dung, tạm thời bảo mật, hy vọng đến lúc đó có thể cho mọi người một cái nho nhỏ kinh hỉ ha. Liên bộ dạng như vậy ha. Khoai lang mật quái lưu. Đúng rồi, vừa nghĩ ra, mọi người nếu như còn đối với tác giả có chút mong đợi nói, có thể quan chú một hồi tác giả hảo.